Chương 1, là không là đắc tội người nào. Thứ chương 1, là không là đắc tội người nào. Yểu Yểu, ngươi tranh giải đã về rồi. Hoắc Yểu, ý ho, cưới một chiếc khoe khoang màu đen xe đạp, mới vừa trải qua đầu phố quầy bán đồ lặt vặt thời, đứng ở cửa lao thái thái gọi nàng lại. Hoắc Yểu tay nhẹ đè xuống thang xe, mũi chân trên đất thượng một điểm, thuần thục gỡ nón an toàn xuống, dài đuôi ngựa trong nháy mắt liền chút xuống, nàng ngũ quan buồn liền rất tinh xảo xinh đẹp, lúc này cả người thoạt trông có loại không nói được anh tư hiên ngang cùng xoáy khốc. Lão thái thái nhìn Hoắc Yểu, nội tâm tổng không nhịn được thổn thức, này dài đến đẹp mắt hài tử chính là không giống nhau, hơi xe đạp cũng có thể kỵ ra một loại bất đồng thường nhân khí chất tới. Đúng rồi, ngươi ra thật giống như tới khách nhân, còn lái một chiếc nhìn thật đáng giận phải, nhưng khí phái xe con trai ta nói xe kia giá trị hảo mấy triệu ngật, chúng ta cả huyện thành đều không tìm ra một chiếc có thể cùng nó so sánh. Lão thái thái một bên nói, còn một bên khoa trương dùng tay giả dấu. Hoắc Yểu như có điều suy nghĩ nghe, tinh xảo trên mặt ngược lại cũng không xuất hiện cái gì khác biểu tình. Lão thái thái thấy Hoắc Yểu không lên tiếng, thận trọng nhìn quanh bốn phía một cái sau lại đến gần Hoắc Yểu, tận lực hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu Yểu Yểu, ngươi nói thật cùng mãi mãi nói, nhà các ngươi là tại sao biết như vậy người có tiền?" Vẫn là nói, "Đắc tội người nào a?" Nàng nhớ được năm ngoái cũng có mở xe con tới nhà các nàng, cuối cùng thật giống như còn lớn hơn ồn ào một giá. Hoắc Yểu mí mắt run lên, có chút dở khóc dở cười nhìn rõ ràng nghĩ lệch lão thái thái, tránh đối phương hiểu lầm, nàng giọng nói rất nhẹ đáp một câu, "Có thể là bà con xa." Theo này lời vừa dứt, lão thái thái trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá còn không chờ nàng hỏi nhiều, Hoắc Yểu đã lần nữa đội nón an toàn lên, chiều nàng phất phất tay, "Hoàn mãi mãi ta đi về trước." Lão thái thái nhìn Hoắc Yểu cưỡi xe rời đi bóng lưng, thật lâu mới lẩm bẩm lên tiếng, "Nhà các ngươi không phải nổi danh khó khăn hộ sao? Từ đâu tới bà con xa? Vẫn là siêu có tiền cái loại đó." Ba. Hoắc Yểu cưỡi xe, cơ hồ thật xa liền thấy ngoài cửa viện trong ngõ hẻm đầu chiếc kia thật đáng giận phái màu đen xe con. Lăng không trao liệng hùng ứng ký hiệu, thân xe đại khí trang trọng, tuyến tính linh động lưu loát. Bèn đi đâu, nhưng không được hảo mấy triệu. Hoắc Yểu khẽ môi ngoắc ngoắc, thu hồi ý không rõ ánh mắt, chậm rãi nhảy xuống xe, sau đó lại động thủ thuần thục đem xe đạp thượng mấy cái khuy cài đè xuống. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, lớn như vậy xe liền tự động chiếc điện rồi lên, hơn nữa toàn bộ chiếc điện sau lớn nhỏ thoạt trông cơ hồ so với 11 tấc máy vi tính sách tay còn nhỏ hơn đúng dịp. Viện cửa không khóa, Hoắc Yểu ung dung xốc lên chiếc điện sau xe đạp, nhấc chân liền đạp đi vào, còn chưa đi đến phòng tránh, liền nghe được một câu tiếp một câu sắc bén thanh âm truyền ra tới. "Mẹ, ngài người này làm sao như vậy ngoan cố? Cái địa phương rách này có đáng giá gì ngươi tự thủ? Ta đều nói ta tại trong thành đã cho ngài mua một bộ căn phòng lớn, xin cái bảo mẫu đặc biệt phục vụ ngài, khắp mọi mặt điều kiện tuyệt đối so với ngươi bây giờ cái này phải tốt hơn nhiều." Chính ngài nhìn một chút này đen thui sàn nhà, này tuột sắc vết tường, còn có trên lầu, trời mưa vẫn là như thường vô nước đi. Ngài thân thể vốn là không quá hảo, vẫn còn ở tại nơi này loại phát ướt lên múc nhà cũ trong, người không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta rất nghèo, cho là chúng ta làm con cái cố ý ngược đãi lao nhân. Còn ở trong sân Hoắc Yểu nghe những lời này, đông nhiên liền rơi vào trầm tư, bất quá rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên. A rảnh rỗi mở mới văn lạc, thích bảo bảo nhóm điểm cái cất giữ, bỏ một phiếu để cử vị so với tâm. Nữ chủ Hoắc Yểu, y ho, lấy tự hiểu hiểu tiếng chuông muộn hiểu lạc. Buổi chương xong, chương 2, thiệt giả thiên kim. Thứ chương 2, thiệt giả thiên kim. Nói thật, xuyên đến cổ thân thể này, nàng còn thật không có hảo hảo quan sát quá ở chỗ này. Căn nhà là cái loại đó hương thôn kiểu xưa mang viện nhi tiểu hai tầng lầu phòng, gạch đỏ ngói đen, tường thể không có quét vôi cũng không có dán gạch sứ, bộ phận diện tích cũng bởi vì năm sinh rất xưa hình thành một đạo lại một đạo đen tối hỏng tích. Tóm lại, đây chính là tiêu chuẩn 80 niên đại xây cất kiểu dáng, nhìn đích xác là vừa già cũ lại ra dưới. Hoắc Yểu sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ nàng ở nơi này dạng gian khổ trong hoàn cảnh sinh sống một năm nhiều, cũng thật có thể tùy theo hoàn cảnh đâu. Ngay tại lúc này, bên trong nhà sắc bén thanh âm dừng lại. Một thân màu đen ren váy dài Hà Hiểu Mạn từ trong nhà đi ra, cổ nàng thượng hệ một cái màu tím khăn lụa, trang điểm tinh xảo, tóc dùng kim cương kẹp tóc bàn khởi, cả người trên dưới đều tràn đầy nồng nặc phu nhân khí chất, đột nhiên nhìn thấy đứng ở trong sân Hoắc Yểu, còn một người. Chỉ rất nhanh, Hà Hiểu Mạn lấy lại tinh thần, liếm hạ đáy mắt một ít thần sắc phức tạp, thanh âm lạnh nhạt chất vấn, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hoắc Yểu bình tĩnh nhìn Hà Hiểu Mạn, mâu quang nhàn nhạt, suy nghĩ có chút bay xa. Một năm trước nàng bởi vì không biết nguyên nhân xuyên đến cổ thân thể này trong, khi đó cổ thân thể này còn không kêu Hoắc Yểu, mà gọi là Lục Yểu, là S thành phố địa phương một nhà giàu mới nổi hào môn gia đình thiên kim tiểu thư. Cho đến mấy tháng trước, đông nhiên bị cáo biết cổ thân thể này cũng không phải là Lục gia hài tử, mà là năm đó ra đời thời tại bệnh viện bị y tá ôm sai, thực tế cha mẹ ruột chỉ là một đôi phổ thông chức chàng vợ chồng, không chỉ có không có tiền không thế, còn có bốn cái nghe nói không cầu tới vào nhi tử muốn nuôi, có thể nói gia đình gánh nặng vô cùng nặng. Dưỡng mẫu cũng chính là trước mắt Hà Hiểu Mạn tại biết được nữ nhi ruột thịt của mình cuộc sống ở loại này gia đình nghèo không trong, mà chính mình lại đem nghèo người ta hài tử coi thành thiên kim tại nuôi, khả năng chính là loại này mãnh liệt so sánh kém kích phát nàng nội tâm về điểm kia còn sót lại tình thương của mẹ, thêm chi nuôi tại gia đình nghèo khốn con gái thoạt trông ôn luyện hào phóng, miệng ngọt tâm thiện, vì vậy nàng rất nhanh liền đem con gái ruột tiếp trở về nhà, lại là đổi tên, lại là Thượng Gia Phả, rất sợ con gái ruột cho hủy khuất một dạng. Mà nhìn lại Lục Hiểu cái này giả thiên kim, trên mặt nổi là sanh ra ở Hà Môn, thực tế nàng cũng không được người Lục gia thích. Từ tiểu liền bị nhét vào huyện thành nhỏ Hà Hiểu Mạn mẫu thân gian nuôi, một hai năm đều không thấy được sẽ đến nhìn nàng một lần. Thật thiên kim đón về tới, nàng gái này giả thiên kim dĩ nhiên là đến đứng bên cạnh, vì vậy Hoắc gia cha mẹ ruột còn chưa lên cửa đón người, Hà Hiểu Mạn liền nói cho nàng, nàng không xứng họ Lục, càng không xứng tiếp tục ở nơi này. Lúc ấy bộ kia cao cao tại thượng đuổi người hình dáng cùng lúc này này thái độ lạnh lùng hoàn toàn giống nhau như lúc. Hoắc Hiểu liêm tỉnh hồn tư, đồng thời cũng không đếm xỉa tới thu hồi rơi vào Hà Hiểu Mạn trên người ánh mắt. Hà Hiểu Mạn thấy vậy, mi tâm nhíu lại, hỏa khí bỗng nhiên liền thẳng nhảy lên, ngươi đây là thái độ gì? Hoắc Diểu nghe này tràn đầy tức giận chất vấn, lông mày khinh bạc, nghiền ngẫm cười nói, như vậy ngài bây giờ cái này lại là thân phận gì? Dứt lời, Hà Hiểu Mạn tờ kia được bảo dưỡng hết sức tốt mặt trong nháy mắt liền hắt rồi. Quả nhiên hài tử của người khác nuôi lại lâu cũng là dã, không có phân nửa giáo dưỡng cùng lễ phép. Giờ khắc này, Hà Hiểu Mạn không khỏi lại nghĩ tới nữ nhi ruột thịt của mình Lục Hạ, mặc dù từ tiểu tại đê tiện gia đình bình thường trong lớn lên, nhưng cả người ôn luyện hào phóng, khí chất huệ lan, không chỉ có học giỏi, càng là nhiều mới lại nhiều nghệ, bây giờ còn bị người tìm kiếm ngôi sao đào đi làm tài tử, quả thật trời xanh chính là đưa cho hắn nhóm Lục gia mặt dài. Nhìn lại cái này dưỡng nữ, trừ cái này nở mặt, thật là nào nơi nào đều kém hơn nàng Hạ Hạ. Hà Hiểu Mạn hít sâu một hơi, nghĩ đến lần này trở về mục đích, ánh mắt hơi chăm chú, suy nghĩ mấy giây, nàng đem tức giận trong lòng kềm chế rồi xuống tới. Buổi chương xong, chương 3, nàng không phải ta nữ nhi ruột thịt. Thứ chương 3, nàng không phải ta nữ nhi ruột thịt. Nếu ngươi tại, hôm nay có một việc ta hy vọng ngươi rõ ràng, cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành. Hà Hiểu Mạn đã lại lần nữa khôi phục bộ kia cao quý tư thái nói chuyện. Cứ việc miệng nàng trong nói là hy vọng hai chữ, nhưng biểu đạt ra ngoài ý tứ nhưng là một loại khác. Hoắc Diểu khẽ môi nhẹ kéo, còn chưa lên tiếng, trong phòng Hà Hiểu Mạn mẫu thân Dương Thu Hoa, cũng chính là từ tiểu tướng nguyên chủ nuôi lớn bà ngoại, đi ra. Nàng dùng tay vỗ một cái Hà Hiểu Mạn cánh tay, tỏ ý nàng đừng có quá đáng quá, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Hoắc Diểu trên người, thần sắc theo bản năng thả nhu hòa, "Diểu Diểu trở lại, tranh giải thế nào?" Hoắc Diểu hừ nhẹ một tiếng, lười biếng trả lời, "Tạm được đi." "Đoạt giải rồi." Dương Thu Hoa trong thanh âm nhiều phần kích động. "Ừ, hạng nhất." Hoắc Diểu nhàn nhạt trả lời, mi mắt chi rằng cũng không thấy bất kỳ vẻ kiêu ngạo, phản phất đến cái hạng nhất với nàng tới nói là dễ như trở bàn tay. Dương Thu Hoa vừa nghe, vui vẻ đến lau nước mắt, đứa bé ngoan. Bên cạnh Hà Hiểu Mạn nhíu mày một cái, không rõ cho nên hỏi Lao Thái Thái, tranh tài gì được hạng nhất. Dương Thu Hoa nhìn về phía nàng, khóe môi nâng lên, rất có chút tự hào nói, ngươi là không biết, chúng ta Hiểu Hiểu không chỉ có thành tích học tập tốt vô cùng, hơn nữa còn là. Hà Hiểu Mạn thấy Lao Thái Thái không trực tiếp trả lời nàng vấn đề, ngược lại mở miệng liền khen Hoắc Diểu thành tích học tập hảo, lập tức liền mất muốn nghe câu trả lời hứng thú. Nàng không nhịn được giơ tay lên, ngắt lời nói, được rồi ta đã hiểu, ngài đâu, cũng không cái kia cần thiết tận lực tại ta trước mặt cho nàng thẳng nhân thiết, chỉ nàng cái kia thành tích, ban đầu kết nối với huyện trọng điểm cao trung cũng không có tư cách, nếu không là Lục gia chúng ta bỏ tiền, nói không chừng nàng đều chỉ có thể đọc cái chức cao. Dừng một chút, Hà Hiểu Mạn lại giọng nghĩa mai nhìn Hoắc Diểu một mắt, con cá này con mắt chính là mắt cá, vĩnh viễn đều không làm được chân châu. Dương Thu Hoa vừa nghe, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Diểu, sợ nàng nghe trong lòng không thoải mái, liền vội vàng giải thích, ngươi những năm này cũng không để ý quá nàng, ngươi căn bản cũng không biết Diểu Diểu nàng bây giờ. Hà Hiểu Mạn nhẹ suy thanh, không cho là đúng một lần nữa cắt đứt, mẹ, nàng không phải ta Hà Hiểu Mạn nữ nhi ruột thịt, cũng không phải ngài thân cháu ngoại gái, nàng họ Hoắc, bất kể nàng học tập tốt hay là không tốt, đều cùng ta không liên quan, ta cũng không muốn biết. Dương Thu Hoa sắc mặt cứng đờ, những thứ kia chưa nói xong mà nói cắm ở nàng cổ họng miệng sắp sắp, hồi lâu, nàng mới buồn rầu nói câu, Diểu Diểu nàng chính là ta cháu ngoại gái. Hà Hiểu Mạn méo một cái mi tâm, thật không biết Lao Thái Thái là bị Hoắc Diểu đổ cái gì mê hồn thang, tìm trở về thân cháu ngoại gái không thích, hết lần này tới lần khác thích cái này không có giáo dưỡng hẳn giả. Nàng tại Lục gia chúng ta hưởng 17 năm phúc, mà ta nữ nhi ruột thịt lại ăn ở bên ngoài 17 năm khổ, mẹ, ngươi thanh tỉnh một chút đi, đừng nhận bậy thân nhân. Ngươi cầm nàng khi thân nhân, người ta nói không chừng chẳng qua là lợi dụng ngươi, muốn từ nhà chúng ta lừa gạt ít tiền đi bù nàng kia cha ruột mẹ ruột trong nhà. Ngươi im miệng. Dương Thu Hoa bị tức run lập cập, Diểu Diểu là ta một tay nuôi lớn, nàng là hạng người gì, ta so với ngươi rõ ràng hơn, không cần cầm ngươi một bộ kia tới ác ý suy đoán nàng. Hà Hiểu Mạn sắc mặt tái xanh, thiện ác không phân, mẹ, ta nhìn ngươi thật là bệnh cũng không nhẹ, la hồ đồ. Dương Thu Hoa đã 60 nhiều tuổi, lại có trái tim phương diện bệnh, bị Hà Hiểu Mạn mà nói đâm một cái kích, sắc mặt tái nhợt, nắm đấm gắt gao đè xuống ngực. Hoắc Diểu thấy vậy, đem vật trong tay để dưới đất, đi nhanh tới rồi Lao Thái Thái bên người, đem nàng đỡ đến bên cạnh trên ghế che ngồi xuống, đồng thời tay phải nắm nàng thủ đoạn. Buổi chương xong, chương 44, mắc bệnh. Thứ chương 4, mắc bệnh. Hoắc Diểu mi mắt mang rồi điểm màu đậm, mấy giây sau, nàng ngón tay vung lỏng một chút, giọng nói hơi có vẻ chút trầm hỏi, ngực lại đau. Dương Thu Hoa miễn cưỡng cười vui trở tay cầm nàng tay, khẽ gật đầu một cái an ủi, bà ngoại không việc gì, bệnh cũ, ngươi đừng lo lắng. Bên cạnh Hà Hiểu Mạn bị Lao Thái Thái đột nhiên phát bệnh sợ hết hồn, sau khi phản ứng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền vây tay đem Hoắc Diểu đẩy ra, mẹ, ngươi lại bị bệnh, có khó không thụ, có cần phải đi bệnh viện. Bị đẩy ra Hoắc Diểu chân mày nhéo đinh, nhàn nhạt liếc nhìn Hà Hiểu Mạn, xoay người đi vào trong nhà. Hà Hiểu Mạn một bên móc điện thoại di động chuẩn bị kêu xe cứu thương, còn vừa liếc mắt Hoắc Diểu bóng lưng, rêu cất câu, mẹ, ngươi nhìn, đây chính là ngươi từ tiểu nuôi lớn người, ngươi đều như vậy, nàng còn như không có chuyện gì xảy ra trở về nhà. Hà Hiểu Mạn lắc lắc đầu, túi đầu bắt đầu gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, Hoắc Diểu từ trong nhà ra tới, trong tay bưng một cái ly nước. Hà Hiểu Mạn nói chuyện điện thoại xong, xoay người liền thấy Hoắc Diểu chính đang đút Lao Thái Thái uống gì, nhíu mày một cái, lúc này nàng liền đoạt lấy rồi ly nước, thấy trong ly cũng không phải là nước lọc, lập tức liền nghiêm nghị chất vấn, ngươi cho mẹ ta uống là cái gì? Hoắc Diểu ánh mắt quét qua nàng đoạt lấy đi ly, trong mắt đột nhiên trầm xuống, tinh xảo trên mặt đã không có phân nửa biểu tình, cả người trên dưới tản ra một cổ vừa lạnh lùng lại sơn vũ dục lai khí tức nguy hiểm. Hà Hiểu Mạn nhìn như vậy Hoắc Diểu, xa lạ đến nhường nàng cảm thấy kinh hãi, kia đạp giày cao gót chân theo bản năng lui về sau một bước, ngươi, đó là cái gì biểu tình? Ngữ khí rõ ràng so với mới vừa yếu thế hai phần. Hiểu Mạn, ngươi đem ly cho ta, đó là Diểu Diểu cố ý cho ta mua thuốc. Đã hoán qua thần tới Dương Thu Hoa đệ ngực, một bên nói, một bên chiều nàng đưa tay ra. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, cặp mắt trong nháy mắt trở to, không chỉ không có đem ly cho nàng, ngược lại đem bên trong còn dư lại bỏ thuốc chợt đổ xuống đất, nàng cho ngươi mua thuốc. Nàng một cái nông thôn nha đầu quê mùa có thể mua cái gì thuốc? Đây không phải là hồ nháo sao? Dương Thu Hoa nhìn thuốc dưới đất chấp, lập tức liền vội vã giải thích, "Yểu Yểu thuốc này." Hà Hiểu Mạn căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp cắt đứt, "Dừng, ngài ngừng điểm, một hồi xe cứu thương đã tới rồi, chúng ta đi đến bệnh viện sau còn phải hào hào kiểm tra thân thể một chút, cái gì thuốc cũng dám ăn, cũng không sợ nếm ra tật xấu." Im lặng lắc lắc đầu, Hà Hiểu Mạn lại đưa mắt rơi vào Hoắc Yểu trên mặt, "Còn có ngươi, qua loa cho mẹ ta uống thuốc, muốn thật xảy ra vấn đề gì, cầm ngươi Hoắc gia người một nhà mệnh đều không thường nổi, thừa dịp ta bây giờ còn nghề tình đã từng là người một nhà tình phân hạ, ngươi vội vàng đi cho ta, không cần đợi ở chỗ này nữa." "Hiểu Mạn ngươi không nên nói nữa." Dương Thu Hoa vừa vội vừa tức, nàng nhìn về phía Hoắc Yểu, "Yểu Yểu, này chính là nhà của ngươi, ngươi đừng nghe nàng, ngươi đừng đi." Hoắc Yểu liếc mắt trên đất, dứt khoát mới vừa lao thái thái đem thuốc đã uống hơn nữa, nàng cũng lười cùng đã từng là dưỡng mẫu phế nói cái gì, quay lại chậm rãi nửa ngồi ở lao thái thái trước người, Hắc Bạch phân minh cặp mắt bình tĩnh nhìn nàng, há miệng gần từng chữ một, "Thật ra thì ngài là nên hưởng hưởng phúc." Dương Thu Hoa sững sờ nhìn nàng, trong lòng đỗng nhiên là thêm một cỗ không cách nào hình dung hốt hoảng, không có gì huyết sắc môi nhẹ khẽ run run, sau đó nàng mới khàn khàn giọng nói hỏi, "Yểu, ngươi mới vừa có phải hay không nghe được chúng ta ở trong phòng nói bảo?" Buổi chương xong, chương 5, cho ngươi một cái báo ân cơ hội. Thứ chương 5, cho ngươi một cái báo ân cơ hội. Hoắc Yểu cười cười, trong trẻo lạnh lùng trên mặt lộ ra hiếm có nhu hòa, nàng dùng tay nhẹ nhàng gỡ vướt lao thái thái tóc mai tóc trắng, giống dỗ tiểu hài mở dạng, hạ thấp thanh âm, "Ta chuyển trường thủ tục đã làm được, cũng nên đi, ngài phải thật tốt bảo trọng thân thể, nhớ được đúng hạn uống thuốc, chờ trở về S thành phố, ta lại đi nhìn ngài." "Ừ." Dương Thu Hoa cảm thụ bên má ôn nhu, cổ họng miệng càng phát ra khô khốc, hồi lâu, nàng trở tay cầm chặt rồi Hoắc Yểu tay, "Hảo, bà ngoại đều nghe ngươi." "Ngoan." Hoắc Yểu rất hài lòng gật gật đầu. Bên cạnh Hà Hiểu Mạn nhìn nội tâm rất không phải mùi vị, nàng mới vừa cùng Lao Thái Thái nói khô cả họng, cũng không thấy nàng gật đầu đáp ứng cùng nàng trở về trong thành, mà lúc này này nha đầu quê mùa liền đơn giản nói hai câu, nàng lại đáp ứng. Xem ra nàng thật đúng là coi thường này nha đầu quê mùa dỗ gạt người thủ đoạn đâu. Ngay tại lúc này, bên ngoài xe cứu thương tới rồi. Trong chốc lát, Lao Thái Thái tại Hà Hiểu Mạn cưỡng chế dưới sự yêu cầu, bị nhân viên y tế cõng lên xe cứu thương, đi bệnh viện trước, Hà Hiểu Mạn không quên lại cho Hoắc Yểu mấy câu nhường nàng mau cút cảnh cáo. Hoắc Yểu tại Hà Hiểu Mạn sau khi đi, liền lên lầu trở về phòng đem cũng sớm đã sửa sang lại dương hành lý từ dưới gầm giường kéo ra ngoài. Cho dù không có hôm nay Hà Hiểu Mạn này một ra, nàng cũng là mau phải rời đi. Từ Lục Yểu đổi tên biến thành Hoắc Yểu này thời gian mấy tháng, nàng sở dĩ còn không có trở về Hoắc gia, tới một cái nàng là không quá yên tâm Dương Thu Hoa thân thể, hai tới là đúng vào lớp 11 học kỳ kế, cho nên liền cùng cổ thân thể này cha mẹ ruột ước định xong, chờ học kỳ kết thúc, cao tam liền chuyển trường. Hoắc Yểu từ cũ kỹ bàn học trong ngăn kéo lấy ra một phong thư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi một cái góc bên, sau đó liền đem tin nhét vào trong ba lô. 3. Kéo dương hành lý, Hoắc Yểu mới vừa đem cửa viện đóng lại, một đạo tiếng kèn chuyển tới, nàng ngẩng đầu lên, nửa híp mắt nhìn về phía cách đó không xa phát ra thanh âm màu đen xe con. Tuy chỉ vào lớn bình thường chúng ký hiệu, bất quá toàn bộ thân xe tuyến hình thoạt trông lại hết sức huyễn khốc lưu loát, khiêm tốn chung lại không thiếu khoe khoang. Trong chốc lát, trên xe xuống một người, đối phương đầu đội một cái màu đen mũ lưỡi chai, sau khi xuống xe cũng chỉ là lười biếng dựa vào ở cửa xe, nhìn Hoắc Yểu phương hướng. Hoắc Yểu nhíu mày, tinh xảo trên mặt ngược lại là thêm mấy phần tàn mạn, sau đó nàng liền kéo cái dương chiều người đi tới, đến gần sau, nàng khẽ môi câu khởi, "Cố ý đang đợi ta." Nam nhân hai tay ôm ngực, như ngọc khẽ hất hàm, trên dưới nhìn lướt qua Hoắc Yểu, cuối cùng rơi vào nàng dương hành lý thượng, nghiền ngẫm mở miệng, "Đây là bị đuổi ra khỏi cửa." Hoắc Yểu liếc liếc hắn, nghe lén người khác phát biểu, không phải quân tử gây nên. Mất úp nhẹ A Thanh, ngươi có phải hay không quên hai nhà chúng ta chỉ cách nửa trận tường rào? Cho nên đâu, hàng xóm tiểu ca, ngươi cố ý chờ ở chỗ này chính là vì cười nhạo ngươi ân nhân cứu mạng. Hoắc Yểu hai tay ôm ngực, tự thiếu phi thiếu. Nhận thức sắp xỉ một năm, mất úp đôi Hoắc Yểu này cho tới bây giờ không hỏi tên hắn, hơn nữa một mực cố chấp với kêu hắn hàng xóm tiểu ca hành vi, bày tỏ đã từ cắn răng nghiến lợi chuyển biến thành thói quen, mà Hoắc Yểu cầu huyết thân thế, hắn dĩ nhiên cũng biết chút. Ngươi bây giờ tính toán gì? Mất úp tiêu mi, mũ lưỡi trai hạ ngũ quan đẹp mắt đến kinh người, nhất là cặp mắt kia, thâm thúy không thấy đáy, giống như tinh thần, vô biên vô tận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, ngươi không chỗ đứng đi mà nói, ta cũng có thể tạm thời thu nhận ngươi. Hoắc Yểu nhìn Mẫn Úc mặt, nội tâm sách rồi thanh, sau đó nàng đem vật cầm trong tay dương hành lý trùng trùng thả tại hắn bên cạnh, như vậy đi, cho ngươi một cái báo ân cơ hội. Buổi chương xong, chương 6, rời đi. Thứ chương 6, rời đi. Mẫn Úc trong mắt hơi rũ, nhìn bị tận lực thả tại trước mặt mình dương hành lý, đại khái cũng đoán được nàng ý tứ, không khỏi nhẹ A Thanh, ngươi muốn cho ta đưa ngươi đi chỗ nào? Hoắc Yểu tinh xảo lông mày nâng lên, hướng người búng tay ra tiếng, động tác xoáy tính chung lại mang điểm mỹ vị, chạm xe lửa. Huyện thành nhỏ tuy không lớn, nhưng mà chỗ ngồi coi như không tệ, vừa vặn có cái tiểu trạm xe lửa, bất quá cổ thân thể này cha mẹ ruột tại S thành phố, nơi này cũng không có thẳng tới xe lửa ban lần, nửa đường muốn chuyển. Mất Úc nghe vậy, thần sắc khó tránh khỏi có chút cổ quái nhìn nàng, liền cái này. Đối. Hoắc Yểu gật đầu, thấy hắn thần sắc rất là phức tạp, suy tư hai giây, lại nói, bất quá ngươi muốn giác ta nói cái này báo ân phương pháp quá ung dung, trong lòng ấy nấy mà nói, ngươi đưa ta đi trong thành phố phi trường cũng được, rốt cuộc mọi người cũng hàng xóm một trận, sau này phỏng đoán cũng không có cơ hội gặp lại sau. Đi trạm xe lửa 20 tới phút, đi thành phố phi trường lại ít nhất đến 3-4 cái giờ. Mũ lưỡi trai hạ, Mất Úc nét mặt trở nên phức tạp hơn rồi, thậm chí kia luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng xuất hiện một tia nức nẻ. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tiết lộ một điểm chính mình lai lịch cho cái này ngốc cô nương, nếu không nàng đều không biết chính mình bỏ lỡ một cái dạng gì ôm bắt đuổi cơ hội. 3-4 giờ sau, thành phố phi trường. Hoắc Yểu xuống xe, từ trong cốp sau lấy ra hành lý sau, suy tư mấy giây, liền lại đi tới phía trước, giơ tay lên gõ gõ cửa kính xe. Rất nhanh, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Mật Úc nhìn về phía Hoắc Diểu, lông mày khơi mào. Hoắc Diểu từ trong túi xách mò ra một cái gì nhãn hiệu cũng không có chai nhỏ, cái này đưa ngươi, sau sẽ không hẹn. Nói xong, nàng liền đem chai nhỏ ném vào trong xe, cũng không đợi Mật Úc nói chuyện, xoay người kéo dương hành lý liền đi. Mật Úc cầm lên bị Tinh Chuẩn ném ở bên cạnh chứa vật trong hộp chai nhỏ, giữa mi mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm vẻ, hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài xe đã đi xa nữ hải, ngón tay thon dài vuốt ve nắp bình danh giới, môi mỏng chợt phát họa khởi một tia độ cong rất nhạt. A, sau sẽ không hẹn sao? Trong bệnh viện, phòng thầy thuốc làm việc. Hà Hiểu Mạn một mặt không thể tin nhìn bác sĩ, ngươi nói là mẹ ta trái tim vấn đề đã tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ trong tay cầm một chồng kiểm tra giấy chẩn bệnh, lần nữa gật đầu, đúng vậy, Lao Thái Thái bây giờ thân thể số liệu từ mọi phương diện đến xem, cũng không tệ, chỉ cần không bị quá lớn kích thích, nàng sau này phát sinh tim đau thắt sát suất rất thấp. Hà Hiểu Mạn vẫn là có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy người thầy thuốc này cũng không đáng tin cậy, rốt cuộc nàng mẫu thân tim đau thắt rồi đều có mấy thập niên, các bệnh viện lớn đều đi kiểm tra qua, cho ra kết luận đều là rất nghiêm trọng. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút Hà nữ sĩ, Lao Thái Thái liệu có đi bệnh viện khác làm qua chữa trị, cũng hoặc là dùng qua cái gì khác thuốc? Bác sĩ lại hỏi. Hắn vẫn luôn là Dương Thu Hoa bác sĩ chủ trị, như vậy nhiều năm nàng mỗi lần mắc bệnh đều là hắn cho nàng nhìn, bất quá gần một năm qua, nàng ngược lại là cơ hồ chưa từng tới bệnh viện, thêm lên hôm nay này kết quả kiểm tra, quả thực làm hắn cảm thấy bất ngờ. Hà Hiểu Mạn mờ mịt lắc lắc đầu, không có à, mẹ ta nàng vẫn luôn tại gia đợi, ta nhiều lần nghĩ tiếp nàng đi tỉnh bệnh viện nhìn, nàng cũng không chịu đi, chớ đừng nhắc tới làm qua chữa trị, còn thuốc. Nói tới chỗ này thời điểm, không biết tại sao, Hà Hiểu Mạn trước mắt hiện lên lúc trước Hoắc Diểu cho Lao Thái Thái uống ly tiêm màu nâu nước thuốc một màn kia tới. Bác sĩ thấy Hà Hiểu Mạn nói một hồi sẽ không có nói tiếp, không khỏi nghi hoặc lên tiếng, "Hà nữ sĩ." Buổi chương xong, chương 7, cô em gái này không giống nhau. Thứ chương 7, cô em gái này không giống nhau. Hà Hiểu Mạn lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, "Mẹ ta nàng cũng không có uống cái gì khác thuốc. Nàng đúng là điên, liền bác sĩ đều thuốc thủ vô sách chứng bệnh, cái kia nha đầu quê mùa lại có thể từ nơi nào mua được thuốc chữa đâu?" Bác sĩ nghe vậy, đùa giỡn nói một câu, "Vậy còn thật thần kỳ đâu." Hà Hiểu Mạn trên mặt miễn cưỡng kéo ra một mặt cười nhạt, trong bụng cũng định chờ đem Lão Thái Thái đón về đến S thành phố thời điểm, lại đi kiểm tra một lần. 4. Đến S thành phố thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm, Hoắc Diểu xuống phi cơ, điện thoại di động mới vừa mở máy liền xông lên rất nhiều tin nhắn cùng mẹ chat, nàng còn không có mở ra nhìn, điện thoại liền đánh tới. Xa lạ số điện thoại di động. Nàng đầu ngón tay hơi khựng, nhấn nút trả lời, trong điện thoại trẻ tuổi xa lạ giọng nam chuyển tới. Gọi điện thoại tới không là người khác, chính là cổ thân thể này tân đại ca Hoắc Diễn Hy. Hoắc Diểu mặc dù có chút kinh ngạc Hoắc Diễn Hy tại sao sẽ ở phi trường, bất quá rất nhanh nàng nhớ tới chính mình tại lên phi cơ trước cho bà ngoại Dương Thu Hoa phát quá một cái tin tức, ngược lại cũng không hỏi nhiều, chỉ không nhanh không chậm đáp một câu, 5 phút ra tới. Cúp điện thoại, Hoắc Diểu đưa điện thoại di động tùy ý nhét vào trong túi, căn cứ phi trường bảng hướng dẫn chỉ dẫn, hướng hành lý nhận chỗ đi về phía. Bắt được hành lý, Hoắc Diểu rất nhanh đã vượt qua ra cửa trạm, ngước mắt quét một vòng cửa đón máy bay trước chờ một đám người, cuối cùng mâu quang phong tỏa tại một người vóc dáng thật cao, chính tại nói điện thoại đàn ông trẻ tuổi trên người. Hoắc Diểu giơ tay lên kéo kéo ba lô dây an toàn, kéo dương hành lý chiều người đi tới. Mấy tháng trước cổ thân thể này cha mẹ ruột tới nhận thân thời, liền đem trong nhà bốn người ca ca tấm hình cho nàng xem qua, nàng trí nhớ tốt, thêm chi Hoắc gia bản thân gen cũng tốt, nhận ra độ cao, cơ hồ một mắt liền có thể đem người nhận ra. Hoắc Diễn Hy cúp điện thoại, suy nghĩ chính mình cái kia chưa từng gặp mặt muội muội cũng nên đi ra, ngay sau đó hắn lại lật một cái điện thoại di động, đem một chương cố ý cất giữ tại mẹ chặt trong em gái tấm hình tìm được. Mới vừa ngẩng đầu lên, chuẩn bị so sánh tấm hình nhận người, liền thấy bên cạnh đã đứng yên một cái tiểu cô nương. Một thân màu trắng đồ thể thao, trên vai trái câu một cái túi đeo lưng màu đen, bên phải nắm tay một cái cũng không quá lớn dương hành lý, gương mặt đó màu trắng một mạc trắng nõn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, lúc này cặp kia mắt lạnh sáng ngời trong mắt chính bình tĩnh nhìn hắn, không chút nào phân nửa lộ khiếp. Hoắc Diễn Hy ngẩn người, lại rũ mắt liếc nhìn trong điện thoại di động tấm hình. Loan thoáng có thể từ ngũ quan thượng tìm được mấy phần tương tự, nhưng hắn vẫn là có chút không xác định hỏi, "Yểu Yểu?" Hoắc Yểu gật đầu, lười biếng ngừ rồi một tiếng. Hoắc Diễn Hy gãi gãi đầu, tuấn mỹ ngũ quan thượng mang điểm vẻ mặt bất khả tư nghị, một lúc lâu hắn mới mở miệng, "Ngươi thoạt trông cùng trong hình có chút không quá giống nhau." Hoắc Yểu lông mày hơi hơi khơi mào, nàng vóc dáng buồn liền cao gầy, cho nên một mắt liền quét ngã Hoắc Diễn Hy trên điện thoại di động tấm hình. Trong hình nữ hài hai điều bím tóc thật dài rũ xuống ngực, trên gương mặt hai đỏ mặt đến vô cùng diễm sắc, phối hợp vừa đất lại thô tục cây kéo tay tư thế, tiêu chuẩn một nông thôn thôn cô tạo hình. Hoắc Yểu chán thỉnh thịch giật mình, nhớ tới tấm hình này là đoạn thời gian trước Hoắc Diễn Hy tăng thêm nàng mẹ chặt sau, hỏi nàng muốn tấm hình, nàng xưa nay không thích làm selfie, ngại phiền liền trực tiếp tại trong điện thoại di động nhảy ra nguyên chủ lúc trước chụp hình selfie, tùy tiện điểm một chương phát quá khứ. Như vậy dưới sự so sánh tới, cũng khó trách Hoắc Diễn Hy biểu tình rất khiếp sợ. Hoắc Diểu hắng hắng giọng, mà không đổi sắc trả lời, đại khái ta trời xanh không lên kính. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, trong mắt đen một lần nữa rơi vào nàng tờ kia xinh đẹp đến quá phận trên mặt, khóe môi hung hãn co rút. Buổi chương xong, chương 8, Hoắc Diểu, thương giá thôn cô. Thứ chương 8, Hoắc Diểu, thương giá thôn cô. Liên này nhan trị giá hoàn toàn có thể còn ăn hiếp giới giải trí N nhiều minh tinh đi. Cái này còn không thượng tính, vậy để cho những thứ kia dựa vào mặt ăn cơm minh tinh sống thế nào? Hoắc Diễn Hy đột nhiên cảm giác được hắn cái này lần đầu gặp mặt muội muội, có chút không biết xấu hổ là xưng sao chuyện. Ngay tại hắn âm thầm thổ tào gian, chỉ nghe Hoắc Diểu thanh âm lại chuyển tới. Bất quá, ngươi cũng không quá giống nhau. Hoắc Diểu cong môi, nhìn Hoắc Diễn Hy ý không rõ nói. Một thân cao định âu phục, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra cùng bẩm sinh tới cao quý khí chất, cùng trong tin đồn không cầu tới vào, con nhà nghèo có rõ ràng ra vào. Hoắc Diểu đáy mắt vạch qua một mạt nghiền ngẫm. Có chút ý tứ. Hoắc Diễn Hy đang muốn hỏi Hoắc Yểu cái gì không quá giống nhau, ánh mắt vừa nhấc, tựa hồ là thấy được ai, khóe môi giơ lên theo bản năng mang theo mặt cương chiều cười, giơ tay lên ở giữa không trung giơ giơ, hạ hạ. Hoắc Yểu bên nghiêng đầu, thuận hắn tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa một người vóc dáng cao gầy, ăn mặc áo đầm màu trắng nữ tử chính chạy chậm qua đây, nàng đeo kính mát, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thấy rõ nàng tướng mạo. Thật xin lỗi á đại ca, trên đường kẹt xe, ta tới trễ. Lục Hạ trong thanh âm còn mang rõ ràng thở hổn hển. Không quan hệ. Hoắc Diễn Hy lắc lắc đầu, thấy nàng cuống cuồng lật đật chán đều toát ra mồ hôi dịp, từ trong túi móc ra một bọc khăn giấy đưa tới. Lục Hạ nhận lấy khăn giấy, động tác ưu nhã gỡ xuống kính râm, treo ở cổ áo miệng, hướng Hoắc Diễn Hy ngọt ngọt cười một tiếng, cảm ơn đại ca. Hoắc Diễn Hy chỉ giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng đầu, cử chỉ gian không khỏi lộ ra thân mật. Hoắc Diễn nhìn này giữa hai người hô động, khoe môi chậm rãi câu khởi, không cần tận lực đi hỏi, nàng cũng đoán được trước mắt cái này Hạ Hạ chính là cái kia cùng nàng tại bệnh viện ôm sai nữ hải. Nguyên danh Hoắc Hạ, bị Lục gia đón về sau đổi họ Lục Hạ. Dài đến không tính là đặc biệt xinh đẹp, bất quá quanh thân khí chất ngược lại là đúng như dưỡng mẫu Hà Hiểu Mạn trong miệng khen, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhuận hào phóng, đại khái là mặc một thân váy đầm dài màu trắng, cả người bình thiêm hai phân tiên khí. Có lẽ là nhận ra được Hoắc Diễn không thêm che giấu quan sát, Lục Hạ lúc này mới giống là mới phát hiện có Hoắc Diễn người như vậy tồn tại tựa như, rốt cuộc đưa mắt rơi vào Hoắc Diễn trên người. Trước mắt nữ hài đẹp vô cùng, một đôi ánh mắt sáng rỡ hiện lên lân lân ba quang, câu khởi khóe môi thấm ra một loại bất cần đời tàn mạn, ba phân mỹ, bảy phân khốc, lười biếng lại tùy tính. Lục Hạ rõ ràng ngớ ngẩn. Đúng rồi, em gái ta, Diễu Diễu. Bên cạnh Hoắc Diễn Hy đúng lúc chỉ Hoắc Diễu giới thiệu. Lục Hạ nghe được Hoắc Diễn Hy trong miệng em gái ta ba cái chữ thời, cầm bao ngón tay siết chặt, trong lòng thật giống như có vật gì bị cướp đi một dạng, trên mặt cười cũng mất mới vừa như vậy tự nhiên. Hoắc Diễn Hy không chú ý Lục Hạ biểu tình, quay lại vừa nhìn về phía Hoắc Diễu, đây là, ta biết. Hoắc Diễu lười biếng cắt đứt Hoắc Diễn Hy, nâng lên tay nhìn xuống trên cổ tay thời gian, lại nói, tìm một chỗ ăn cơm trước. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, tự nhiên cũng không lại đối Lục Hạ tiến hành giới thiệu, quay lại chủ động cầm lấy Hoắc Diễu trong tay dương hành lý, nhìn ta chiếu cố nói chuyện, về trước trên xe, ba mẹ chính là sợ ngươi đói, mới vừa còn cứ gọi điện thoại đang hỏi ta. Hoắc Diễu khẽ hừ một tiếng, cũng không cùng hắn khách khí, gỡ vớt ba lô dây an toàn, cất bước đi theo lên. Lục Hạ nhìn một trước một sau đi ra ngoài hai người, trong lòng rất không phải mùi vị, từ nhỏ đến lớn nàng cho tới bây giờ không có như vậy bị người khinh thường quá, cái này Hoắc Diễu trở lại một cái, không chỉ có cướp đi đại ca chú ý, còn có thể ung dung thản nhiên hạ xuống nàng cảm giác tồn tại. Nguyên tưởng rằng là cái hương giã thôn cô thì cũng thôi, nhưng hôm nay xem ra lại rõ ràng không giống chuyện như vậy. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, trong lúc đang suy tư, mấy đạo tiếng thét chói tai truyền tới, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền bị mấy cái nữ sinh cho đoàn đoàn vây quanh. Buổi chương xong, chương 9, đến từ Thật Thiên Kim khoe khoang. Thứ chương 9, đến từ Thật Thiên Kim khoe khoang. Là Hạ Hạ sao? Trời ơi, ta hơn nửa đêm ở phi trường còn có thể gặp được thần tượng, ta cũng quá hạnh phúc đi. Hạ Hạ chân nhân thật là đẹp, thoạt trông cũng thật là ôn nhu. Hạ Hạ tiểu tiên nữ có thể cho chúng ta một cái ký tên sao? Vây quanh Lục Hạ mấy cái tiểu nữ sinh không thêm che giấu giọng oang oang thanh âm, rất nhanh liền đưa tới trong phi trường những người khác ghé mắt, thật là nhiều người rối rít dùng bước nhìn về phía bên này, Hoắc Diễn cùng Hoắc Diễn Hy hai người cũng xoay người nhìn về phía nàng. Lục Hạ ngẩn người, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ gặp fan, lấy lại tinh thần, nàng nhấp môi lộ ra một cái rất xấu hổ mỉm cười, ôn nhu cùng các nàng chào hỏi, cũng không cự tuyệt chụp hình. Bất quá nàng ánh mắt còn như có như không nhìn về phía Hoắc Diễn bên kia. Hạ Hạ từ tiểu tại nhảy múa cùng ca hát phương diện rất có thiên phú, đoạn thời gian trước mới vừa gia nhập một cái nữ đoàn, công ty quản lý rất coi trọng nàng, an bài nàng tham gia một cái tuyển tú game show chuyên mục, nghe nói cái này game show chuyên mục ở trên mạng còn thật lửa, những thứ này tiểu nữ sinh đại khái chính là nàng fan. Hoắc Diễn Hy ánh mắt rơi vào bị vây Lục Hạ trên người, chậm rãi cùng Hoắc Diễn giải thích. Hoắc Diễn thần sắc cũng không thấy bất kỳ hâm mộ, chỉ bình thản trở về cái nga chữ, trong túi điện thoại di động rung một cái, nàng thu hồi tầm mắt, móc ra điện thoại di động. Là một cái mẹ chặt. Y Y, đại lão, cứu mạng. Hoắc Diễn giơ tay lên đè một cái mi tâm, rất có chút không nhịn được đáp lại một chữ, Lan. Y Y, đại lão ngươi đừng như vậy, ngươi không thể không quản ta. Hoắc Diễn khẽ môi câu khởi một mặt vô cùng nhạt nhẽo lạnh lẽo, trắng nón thon dài đầu ngón tay tại trên màn ảnh nhẹ một chút, chính mình vấn đề tự mình giải quyết. Điểm rồi, Hoắc Diễn dứt khoát lại đem người lôi vào danh sách đen trong. Vì vậy bên kia Y Y đang nhanh chóng đánh một chuỗi dài chữ viết gửi sau, liền được như vậy một câu đáp lại, gửi thất bại, bởi vì đối phương cự tuyệt tiếp nhận ngươi tin tức. Y Y. Bên này, ngay tại Hoắc Diễn túi đầu phát tin tức trong thời gian, cùng mấy cái tiểu nữ sinh hợp ảnh Lục Hạ đi tới, đại khái là kia mấy cái tiểu nữ sinh không bỏ được rời đi trước, liền một mực cùng tại Lục Hạ sau lưng, hơn nữa trong đó hai cô bé từ đầu đến cuối cầm điện thoại di động tại quay chụp. Hoắc Diễn đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, ngẩng đầu lên, vừa vặn liếc thấy kia hai cái còn tại chụp mũi chỉ, híp mắt một cái, nàng không nhanh không chậm lại móc ra một cái màu đen khẩu trang đeo lên. Đi tới Lục Hạ thấy Hoắc Diễn đống nhiên đeo lên khẩu trang, đáy mắt rõ ràng nhiều một mặt kỳ quái, chỉ bất quá nghĩ đến cái gì, cả người nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Hoắc gia người gen hảo, đều là cao nhan trị giá sản vật, nàng cũng không quá muốn cho fan vỗ tới Hoắc Diễn mặt. Dừng một chút, Lục Hạ thấp giọng mở miệng, ngại quá à, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở phi trường gặp được fan, làm chậm trễ chút thời gian. Nghe nếu nói xin lỗi ý tứ, nhưng nàng thật cao nâng lên cằm, không khó nhìn ra nàng có cố ý tại Hoắc Diễn trước mặt khoe khoang mùi vị. Hoắc Diễn ánh mắt nhàn nhạt, nhìn Lục Hạ một mắt liền rời đi mắt, lười biếng tùy tính đến rất. Không việc gì, đi thôi. Hoắc Diễn Hy nói câu. 3. Hoắc Diễn Hy xe rất phổ thông, đại khái liền 200-300 ngàn dáng vẻ, tuy không quý giá, nhưng như vậy có thể thấy, hắn cũng tuyệt không phải là trong tin đồn cái loại đó không công việc chính đáng không có chuyện là người. Đem hành lý bỏ vào trong cốp sau sau, Hoắc Diễn Hy nâng cổ tay lên liếc nhìn thời gian, quay lại vừa nhìn về phía đứng ở một bên Lục Hạ, hỏi, Hạ Hạ, ngươi làm sao tới? Lục Hạ ngẩng đầu lên liếc nhìn Hoắc Diễn, con ngươi vòng vo chuyển, liền trả lời, trong nhà tài xế đưa ta qua đây. Hoắc Diễn Hy nghe nói, há miệng đang muốn nói gì thời, Lục Hạ đi tới trước, tự nhiên lại thân mật khoác lên cánh tay hắn, hơi có vẻ chút làm nũng lại nói, đại ca, cùng ngươi thương lượng cái chuyện đi. Buổi chương xong, chương 10, cảm giác ưu việt đánh bại. Thứ chương 10, cảm giác ưu việt đánh bại. Bị kéo dừng tay cánh tay, Hoắc Diễn Hy cau mày, bất quá cũng không đưa tay rút ra, chuyện gì? Lục Hạ trừng mắt nhìn, tinh xảo trang điểm trên mặt mang một tia hoạt bát khả ái, ta khoảng thời gian này một mực tại ghi tiết mục, thật lâu không trở về nhìn ba mẹ, trong lòng cũng có chút áy náy, vừa vặn Yểu Yểu mới từ nông thôn trở lại, nhất định sẽ có chút không có thói quen, ta muốn về nhà tới ở mấy ngày, bồi bồi ba mẹ, cũng có thể mang Yểu Yểu làm quen một chút. Hoắc Diễn Hy vừa nghe, suy tư mấy giây, liền gật đầu nói, cũng tốt, có ngươi mang Yểu Yểu chúng ta yên tâm hơn. Lục Hạ cười hì hì ừ rồi thanh, ngay sau đó đầu hơi nghiêng, hướng Hoắc Diễn Hy hất cả một cái, sau đó vung Hoắc Diễn Hy, xoay người liền ngồi vào kế bên người lái. Trang nghiêm một phó chủ nhân dáng điệu. Hoắc Diễn Hy lông mày nhíu một cái, khẩu trang hạ khỏe môi câu khởi, ngược lại cũng không nói gì, đưa tay không nhanh không chậm kéo ra hàng sau cửa xe. 3. Trở về dọc theo đường đi, Lục Hạ một mực đang cùng Hoắc Diễn Hy nói nàng vào nữ đoàn sau tham gia tuyển tú tiết mục một ít chuyện, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hướng về phía sau đã lấy xuống khẩu trang Hoắc Diễn, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy một tia hâm mộ. Nhưng mà, đối phương hình dáng lười biếng, trừ túi đầu chơi điện thoại di động, rõ ràng đắm chìm trong chính mình trong thế giới, người khác nói cái gì đều cùng nàng không quan hệ dáng vẻ. Cái này làm cho Lục Hạ cảm giác ưu việt gặp phải sự thơ cấp đánh bại. Lục Hạ trong lòng nói cho chính mình, có thể là cái này từ huyện thành nhỏ tới thôn cô, không hiểu giới giải trí, cho nên cũng nghe không hiểu nàng nói, mới có thể như vậy ổn định. Cho nên nàng suy nghĩ vòng vo chuyện, kết thúc hết thể liên quan tới giới giải trí trong ngạch đề tài, cố ý nghiêng đầu qua, nhìn Hoắc Diễn Hy hỏi, đúng rồi Diễn Hy, chúng ta là cùng tuổi sinh, vậy ngươi cũng là nên niệm lớp 12 đi. Hoắc Diễn Hy nhỏ dài ngón tay tại trên màn ảnh điện thoại di động một hồi, chốc lát, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong xe nhu hòa ấm đèn đánh vào trên mặt nàng, mù mịt một tầng mong mỏng vầng sáng, hòa tan giữa hai lông mày sắc bén. Nàng nhàn nhạt thử rồi thanh. Lục Hạ ánh mắt lóe lóe, tổng cảm thấy lúc này Hoắc Diễn Hy thoạt trông có chút khó hiểu liêu, nhất là thanh âm kia càng mang chút khàn giọng khàn khàn. Liễm Liễm thần, Lục Hạ trên mặt kéo ra một mặt cười, nghe mẹ ta nói, ngươi rời đi bà ngoại ta ra thời điểm, đã làm xong chuyện trường thủ tục. Nàng cố ý tại mẹ ta, bà ngoại ta mấy chữ này thượng tăng thêm chút âm lượng, dĩ nhiên, không để ý nghe, cũng nghe không quá ra tới. Hoắc Diễn Hy khẽ môi ngoắc ngoắc, tự tiếu phi tiếu liếc nàng một mắt. Lục Hạ hô hấp hơi chậm lại, ánh mắt theo bản năng thả tại nơi khác, không cùng nàng đối mặt, thanh âm cũng mất mới vừa tự nhiên, tuyển trường học tốt rồi sao? Muốn ba ta giúp một tay sao? Lúc trước ta liền nghe mẹ ta nói ngươi thành tích không phải đặc biệt. Không cần, trường học đã chọn xong. Hoắc Diễn Hy thờ ơ cắt đứt nàng mà nói, rất tùy ý. Lục Hạ ngẩn người, cái kia hảo chữ liền trực tiếp cho cắm ở cổ họng miệng, hồi lâu, nàng mới cương cười truy hỏi, chọn xong chưa, trường học nào? Đang lái xe Hoắc Diễn Hy nghe đến chỗ này, nhưng là có chút kinh ngạc nhìn mắt kính chiếu hậu. Bởi vì công việc nguyên nhân, Hoắc Diễn Hy cũng không thường tại gia, bất quá hắn ngược lại là biết gần đoạn thời gian cha mẹ đều ở đây vì cái này bị ôm sai, từ tiểu tại huyện thành nhỏ trong lớn lên muội muội cân nhắc chuyển trường, cùng với rốt cuộc chuyển tới trường học nào đi xảy ra chuyện xấu. Nguyên nhân là nghe nói hắn này muội muội thành tích thật tệ hại, ba mẹ lại không quá nguyện ý đem nàng đưa đến phổ thông trung học đi, nhưng coi như nhờ quan hệ vào trọng điểm cao trung, lại lo lắng nàng học tập tiến độ không theo kịp từ đó sinh ra cảm giác tự ti. Hi 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 hi, sách mới kỳ, trước mắt thời gian đổi mới định tại 12 giờ trưa, ký hợp đồng ngày hôm trước càng 2000, ký hợp đồng sau chính là nhật càng 4000 lạp. Hy vọng bảo bảo nhóm nhiều hơn phát biểu bình luận vịt yêu người manh. Buổi chương xong, chương 11, nàng, thành phố nhất trung. Thứ chương 11, nàng, thành phố nhất trung. Tóm lại, cho đến bây giờ người nhà cũng còn không cuối cùng chắc chắn đi đâu một trường học. Hoắc Diễn Hy mâu quang lưu chuyển, nhìn muội muội lúc này này bình tĩnh dáng vẻ, nàng tuyển trường học tốt mà nói cũng không giống như là nói đùa. Hoắc Diễn Hy lười biếng đổi cái tư thế ngồi, bắp chân đan chéo về lên, thanh âm thật đậm nói, nhất trung. Theo nàng mà nói rơi, Lục Hạ trên mặt lập tức liền hiện lên một mặt vẻ cổ quái, không khỏi một lần nữa nghiêng đầu qua nhìn về phía Hoắc Diễn Hy, nhất trung, thành phố nhất trung. Hoắc Diễn Hy như cũng không mặn không lạ từ rồi thành. Lục Hạ thấy Hoắc Diễn Hy lần này chỉ cảm thấy chính mình nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, nếu như nàng phải nói 11 trung, nàng còn miễn cưỡng có thể tin tưởng. Nhưng mà thành phố nhất trung. A a, đây chính là toàn thành phố tốt nhất cao trung, cả nước bài danh trước 5 trường học, thi đậu vào học sinh cơ bản đều là các nơi học bá cấp nhân vật, chỉ nàng vậy ban đầu tốn không ít tiền đi cửa sau mới lên huyện trọng điểm thành tích. Lục Hạ đáy mắt vạch qua một mặt trầm biếm, cũng là một ý nghĩ hao huyền hàm hàm. Thành phố nhất trung ngưỡng cửa nhưng không thấp nga. Cuối cùng Lục Hạ tự tiếu phi tiếu nói câu. Bên này Hoắc Diễn Hy cũng cảm thấy chính mình cô em gái này nói chuyện có chút phiêu. Không khỏi nàng tại Lục Hạ trước mặt ra châu thổi đại không xuống đài được, không khỏi ho khan một tiếng, bận sen vào nói, trường học chuyện chờ trở về cùng ba mẹ thương lượng, mới quyết định. Lục Hạ biết Hoắc Diễn Hy là tại cho Hoắc Diễn Hy tìm nấc thang hạ, trong mắt hơi rũ, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ nói, cần ta giúp địa phương, cứ việc nói, ba ta cũng nhận thức thành phố mấy cái hiệu trưởng trường học, đến lúc đó lên tiếng chào hỏi liền ok rồi. Hoắc Diễn Hy đưa tay mở ra xe chờ âm nhạc, cũng không làm sao để ở trong lòng nhẹ ừ rồi thanh. Hoắc Diễn Hy nhỏ dài ngón tay tại trên đùi có mỗi người một câu nhẹ một chút, lười biếng cũng không có nói thêm nữa, một đôi thâm thúy con ngươi xa xưa nhìn về phía ngoài cửa xe. Đường phố thành phố thượng, ngựa xe như nước, đèn nghe ông sáng chói, cảnh đêm ngũ quang tập sắc, đủ tỏ rõ lộ vẻ rồi này sở thành phố nhộn nhịp. Cũng không phải là một cái 36 tuyến huyện thành nhỏ có thể so với. 3. Không bao lâu, xe được lái vào một cái tiểu khu, đại khái là có chút thời hạn tiểu khu cũ, cho nên bên trong hoàn cảnh phương tiện thoạt trông không tính là quá hảo. Bất quá, đại khái cũng là tiểu khu cũ, cho nên tầng lầu cũng không cao, Hoắc gia mua là lầu cuối, phục thức phòng. Hoắc gia hai vợ chồng sớm sẽ ở cửa chờ, nghe được thang máy đinh văng lên, hai người hơi khẩn trương nhìn nhau một cái, sau đó đưa mắt đồng loạt nhìn về phía cửa thang máy. Rất nhanh, Hoắc Diễn Hy, Lục Hạ lục tục đi ra, cuối cùng Hoắc Diểu bóng người mới xuất hiện. "Ba, mẹ, chúng ta đem Diểu Diểu tiếp trở lại." Lục Hạ một mặt cười, thanh âm rất ngọt. "Ừ." Hoắc Mâu Tống Ninh chỉ nhìn nàng một mắt, liền đem chính mình sở hữu sự chú ý đặt ở sau lưng nàng Hoắc Diểu trên người, dừng một chút, lúc này mới có chút kích động lại có chút áy náy chiều nàng đi qua. Nhận ra được chính mình bị rõ ràng coi nhẹ Lục Hạ, trên mặt cười có một cái chớp mắt như vậy gian cứng đờ. Hoắc gia mặc dù không có tiền, nhưng bởi vì nàng là trong nhà nhỏ nhất con gái, cha nuôi mẹ nuôi đối nàng cũng coi như rất sủng ái, nhưng bây giờ loại này sủng ái lại sắp bị nông thôn trở về Hoắc Diểu cấp đi. Cứ việc Lục Hạ không lạ gì loại này sủng ái, nhưng nghĩ tới rồi chút gì, nàng xanh xanh đem nội tâm khó chịu cho đè ép xuống tới. Tống Ninh đi tới Hoắc Diểu trước mặt, nhìn trước mắt cái này cùng chính mình lớn lên giống là một cái khuôn đúc ra tới nữ nhi ruột thịt, vừa liếc nhìn Lục Hạ, biểu tình có chút hoảng hốt, nội tâm đống nhiên liền xông tới rất nhiều cảm khái. Buổi chương xong, chương 12, bị to lớn ủy khuất. Thứ chương 12, bị to lớn ủy khuất. Lúc còn rất nhỏ, Tống Ninh mỗi lần mang con gái nhỏ cùng khuê mật tụ hợp, khuê mật tổng sẽ nhìn chằm chằm nàng cùng con gái nhỏ mặt trêu ghẹo, luôn nói hài tử có phải hay không ôm sai rồi, dài phải cùng nàng là một điểm cũng không giống. Ngược lại cũng không phải dưỡng nữ dài đến khó coi, mà là trong nhà mấy đứa con nít khi còn bé đều phấn điêu ngọc trác, Lục Hạ cùng trước mặt mấy cái ca ca so với quả thật quá mức bình thường, thêm chi nàng cùng chồng nhan trị giá đều cực cao, cũng không khỏi sẽ bị khuê mật nhà báng. Bây giờ nghĩ lại, lại còn thật sự một lời thành đâm, liễm khởi rồi bay xa tinh thần, Tống Ninh nhẹ nhàng hô một tiếng, "Yểu Yểu." Hoắc Yểu nét mặt là trước sau như một nhà nhạt, cũng không thấy cha mẹ ruột loại kích động đó, chỉ lễ phép chiều nàng gật đầu chào hỏi. Bên cạnh Lục Hạ thấy Hoắc Yểu cái này lạnh như băng dáng vẻ, con ngươi chuyển một cái, mở miệng thay nàng nói chuyện, "Mẹ, Yểu Yểu nàng mới từ nông thôn trở lại, trong lúc nhất thời khả năng còn không có thói quen." Mấy tháng trước Tống Ninh liền cùng Hoắc Yểu tiếp xúc qua, đại khái cũng nhìn ra nàng tính cách tương đối cố lãnh, cho nên đối với nàng lúc này cũng không lên tiếng kêu mẹ nàng, chỉ hơi có chút mất mát bên ngoài, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc từ tiểu bị ông sai, lại bị người Lục gia nuôi tại huyện thành nhỏ trong, bây giờ trở về về ruột thịt gia đình, bao nhiêu đều sẽ có cái quá độ thích ứng kỳ. Không cần gấp nhất thời. Bất quá, Tống Ninh vừa liếc nhìn Lục Hạ, vẻ phức tạp chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh nàng trên mặt mang lên rồi một mặt lãnh đạm hời hợt cười, chỉ nói, "Ha ha, tối nay cũng là cực khổ ngươi, còn cố ý đi phi trường đón Diểu Diểu, ta xem giờ cũng không còn sớm, ngươi cha mẹ ruột biết ngươi tới nhà chúng ta, sợ là lại phải mất hứng." Dừng một chút, Tống Ninh lại đưa mắt rơi ở bên cạnh đại trên người con trai, "Diễn Hy, ngươi đưa Lục tiểu thư trở về đi thôi." Trước mặt còn kêu ha ha, phía sau trực tiếp đổi giọng gọi Lục tiểu thư, Lục Hạ sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, há há miệng, theo bản năng chuẩn bị nói chuyện, "Mẹ." Tống Ninh nhìn Lục Hạ, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, chẳng qua là nàng cũng không biểu hiện ra. Liễm Liễm thần tư, nàng nụ cười trên mặt thoạt trông càng phát ra hời hợt, không đợi Lục Hạ nói gì, liền liền trực tiếp cắt đứt, "Ngươi sau này vẫn là gọi ta là Tống A Di đi, như vậy hơn thích hợp." Hoắc Diểu có chút ngoài ý muốn nâng nâng mi. Tống Ninh khí chất rất tốt, đoan trang ưu nhã, cứ việc bây giờ đã 50 tuổi, nhưng trên mặt tế văn rất ít, thoạt trông nhiều lắm là chừng 30 tuổi, lúc này nàng mặc dù đang cười, nhưng giữa mi mắt lại cho người một loại không cách nào coi nhẹ cường thế. Đó là một loại tầm thường phụ nhân ít có khí chàng. Hoắc Diểu trong mắt hơi liễm, như có điều suy nghĩ. Lục Hạ nhìn như vậy mẹ nuôi, một cổ bị làm nhục khó chịu cảm nhiễm nhiễm dâng lên, nàng cắn cắn môi, đáy mắt sương mù sắc mông lung, khuôn mặt nhỏ ảm đạm nhợt nhạt, giống như là bị to lớn ủy khuất một dạng. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, đã từng đối nàng hết sức sủng ái người, có thể đột nhiên trở nên như vậy chênh chua, cũng bởi vì nữ nhi ruột thịt trở lại. Nếu như là như vậy, vậy cũng quá dối trá đi. Lục Hạ cảm thấy mình đã bị rồi lừa dối. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trệ lúng túng. Khụ khụ. Một mực không lên tiếng Hoắc phụ Hoắc Tấn Viêm thanh rồi thanh giọng nói, lên tiếng nói, "Diễn Hy, ngươi trước đưa tiểu Hạ trở về." Mặc dù là phá vỡ cứng đờ, nhưng lại khó hiểu nhường người cảm giác lúng túng hơn rồi đâu. Hoắc Diễn Hy gật gật đầu, đáp ứng. Tuy không hiểu cha mẹ tại sao không để cho Lục Hạ ở nhà, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc nàng bây giờ là hào môn Lục gia thiên kim, thân phận không bình thường, hơn nữa Lục gia gia nhân kia cũng đều không phải là đèn cạn dầu. "Hoắc phụ, ừ, xin gọi ta bổ đao tiểu nam thủ." Buổi chương xong, chương 13, ngươi hứng thú là. Thứ chương 13, ngươi hứng thú là. Đại Hoắc Diễn Hy cùng Lục Hạ vừa vào thang máy, mới vừa còn một mặt khách sáo lạnh nhạt biểu tình, Tống Ninh lập tức liền thay dè đặt, nhìn Hoắc Diểu, thanh âm nhất là ôn nhu, "Con gái ngoan, vội vàng vào nhà đi." Cửa thang máy còn không có đóng lại, Lục Hạ xoay người qua liền thấy mẹ nuôi biến thái độ, mặt trong nháy mắt liền xanh biếc. Hoắc gia căn nhà cũng không tính là quá lớn, bất quá hai tầng phục thức phòng diện tích cũng không tính là tiểu, tiểu Trung Hoa phong cách cổ điển sửa sang, gia cụ tất cả đều là gỗ đỏ, cách cục cùng trong phòng bảy nhìn ra được chủ nhân rất có phẩm vị. Hoắc Diểu ung dung đánh giá, cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào treo trên tường một chữ phó hòa thượng, đáy mắt lộ ra chút bất ngờ. Bất quá rất nhanh nàng nghĩ tới điều gì liền lại thu hồi tầm mắt, ở trong lòng tự động đem danh gia bản chính cái ý niệm này cho hay không. Mặc dù Hoắc gia thoạt trông cũng không phải là trong tưởng tượng siêu cấp nghèo khó hộ, nhưng cũng không phải có tiền đến có thể mua được giá cao vẫn không đầu bán quý giá tranh chữ gia đình. Chữ này họa hơn phân nửa là một thằng đái. Hoắc phụ ngược lại là bắt được con gái nhỏ ngắn ngủi ánh mắt dừng lại, nội tâm còn đang rầu rĩ như thế nào cùng con gái phá băng kéo khoảng cách gần, mắt liếc bộ chữ vẽ kia, còn người vòng vo chuyện. "Tiểu Diểu, ngươi cũng thích thư pháp?" Đây mặt hắn cười ha hả lên tiếng hỏi. Hoắc Diểu lông mày khẽ nâng, nhìn Hoắc phụ, ánh mắt lười biếng, "Không có hứng thú." Hoắc phụ trong nháy mắt một nghẹn, trong lòng mới vừa nổi lên khởi một đống thư pháp đề tài, xanh xanh liền cắm ở cổ họng miệng, hồi lâu, hắn mới sững sờ nói, "Ô hát, ngươi không có hứng thú à?" Hoắc Diểu thấy hắn giống như là bị đả kích một dạng, trầm ngưng rồi 2 giây liền nói, cá nhân hứng thú bất đồng. Hoắc phụ vừa nghe, trên mặt lần nữa treo lên từ phụ mỉm cười, xoa tay lập tức liền hỏi, vậy ngươi hứng thú là? Hoắc hiểu nhớ lại không có mặc đến cổ thân thể này trong lúc tới chính mình, đột nhiên liền rơi vào trầm mặc, mấy giây sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc phụ, thật nghiêm túc hỏi, học tập. Nghe được cái này trả lời, Hoắc phụ khẽ môi hung hăng vừa kéo, nghiêm trang mặt suýt nữa phá công. Một cái ở trong trường học thường xuyên cút cua học cha, lại còn nói chính mình hứng thú là học tập. Hoắc phụ lẳng lặng nhìn cũng không giống như là nói đùa con gái, đột nhiên có chút hoài nghi chính mình lúc trước tại huyện thành nhỏ trong hướng trường học lão sư hỏi dò tình huống thời điểm, có phải hay không bị nói gạt. Con gái thoạt trông rõ ràng rất ngoan rất có chí hướng đi. Lão Hoắc, ngươi có phải hay không lại tại khoe khoang ngươi bộ kia chữ phá vẽ? Chỉ mơ hồ nghe được chồng trong miệng nhắc tới thư pháp hai chữ Tống Ninh, một bên từ phòng bếp lục tục bưng ra thức ăn, một bên tức giận liếc hắn một mắt, rất có khí thế lại giống lên một câu, còn không mau lấy tới chén đũa. Nào có khoe khoang. Hoắc phụ sờ sờ chóp mũi, mặc dù rất nhận túng đi về phía phòng bếp, nhưng mép nhưng cũng không quên nhỏ giọng thầm thì nói chuyện, làm sao cái gì đổ cổ đến ngươi trong mắt đều thành phá đồ vật, rõ ràng ta chữ này họa chính là. Hắn thanh âm càng nói càng nhỏ, còn có chút hàm hồ không rõ, cho nên câu nói kế tiếp Hoắc hiểu cũng không thế nào nghe rõ. Bất quá mới vừa mẹ ruột trong miệng tiếng kia chữ phá họa ngược lại là thật lớn thanh. Ăn cơm, Tống Ninh liền mang Hoắc hiểu lên lầu. Trên lầu có 4 gian phòng, cho Hoắc hiểu chuẩn bị là hành lang cuối cùng dựa vào bên phải kia gian phòng, Tống Ninh bên đẩy cửa ra vừa nói, căn phòng này lúc trước là lão tư ở, hắn yêu nhảy nhót, một năm nửa năm đều không trở về cái nhà, cho nên ta liền đem hắn căn phòng này sửa sang lần nữa rồi hạ, ngươi nhìn một chút, thích không? Buổi chương xong, chương 14, nàng bất quá chỉ là cái bình hoa. Thứ chương 14, nàng bất quá chỉ là cái bình hoa. Ánh đèn mở lên, chỉ thấy một mảnh màu hồng hệ sửa sang gió đập vào mặt, tường, giấy, tủ quần áo, giường lớn, rèm cửa sổ, bàn học. Có thể nói trừ sàn nhà, trong phòng bất kỳ một món đồ đều là màu hồng. Hoắc hiểu, ánh mắt có bị cay đến. Tống Ninh nhìn chính mình chú tâm mua sắm công chỗ phòng, rất là đắc ý tiếp tục nói, căn phòng này sửa sang là mẹ mời nhà thiết kế nổi tiếng ra phương án, như thế nào, có phải hay không rất ít nữ, rất ảo mộng, rất ấm áp. Hoắc hiểu khẽ môi co rút, ngước mắt một lần nữa quét một vòng cả phòng, kỳ thực có chút không dám tân bốc loại này không có chút nào mỹ cảm phong cách. Nếu đã nhà thiết kế nổi tiếng tự nhiên không cần phải đập chính mình chiêu bài, cho nên nàng cái này mẹ ruột hơn phân nửa là bị người lăng lư. Rốt cuộc rất nhiều vô lương công ty lắp đặt thiết bị liền thích đánh thiết kế sư cờ hiệu tới chuyên nghiệp khanh mông người. Vì vậy, suy tư mấy giây, lo liệu không đả kích người Hoắc hiểu mới chậm rãi đáp một câu, ngài thích liền hảo. Nói xong, nàng liền ngáp một cái, xinh đẹp ngũ quan tại ấm sắc dưới ánh đèn hiện lên ti lời biếng, trên mặt mỏi mệt như ẩn như hiện. Tống Ninh sờ sờ chóp mũi, tổng cảm thấy con gái lời này rất có nghĩa khác, bất quá thấy nàng mệt ra rời hình dáng, đến cùng cũng không có nói thêm nữa cái khác, chỉ nhường nàng nghỉ ngơi cho khỏe, không hơi dây lát liền đi. Đãi vừa đóng cửa thượng, đối mặt với trong phòng tự thành một mảnh màu hồng hệ Hoắc hiểu, rất là bất đắc dĩ đè một cái mi tâm. Sau đó, nàng mở ra dương hành lý của mình, chỉ đem áo ngủ lấy ra sau liền trực tiếp đi phòng tắm. Nàng quả thật cũng mệt mỏi, mới vừa tham gia xong trong thành phố tranh giải liền sáng sớm trở về huyện thành, sau đó lại ngựa không ngừng vó ngồi xe đuổi phi cơ hồi S thành phố, có thể nói này cả ngày đều là tại dọc đường vượt qua, tinh thần khá hơn nữa cũng không khỏi tiêu hao. 3. Một bên khác, trở lại Lục Gia Lục Hạ, nghĩ đến Hoắc hiểu, nghĩ đến mẹ nuôi cha nuôi tối nay thái độ, buồn rầu đến ở trên giường lăn qua lộn lại đều không ngủ được, cuối cùng móc ra điện thoại di động, cả nổi lên người bù. Lục Hạ kể từ tham gia Minh Tinh trại huấn luyện, dựa vào thanh âm ngọt ngào cùng với thanh thuần bề ngoài hít phấn vô số, thậm chí công ty quản lý cố ý bưng nàng, thường xuyên dùng các loại đường dây cho nàng thẳng nhân thiết, cho nên nàng buổi tối xuất hiện ở phi trường, lại cùng mấy cái fan hợp nhịp tấm hình không ra ngoài dự liệu xuất hiện ở đấy bộ siêu thoại trong. Siêu thoại trong kia tổ tấm hình vỗ cũng không tệ lắm, fan đều là trải qua tinh tu sau mới phát đi lên, phía dưới nắp lầu bình luận tại ngắn ngủi 2 giờ trong đã đạt tới sấp xỉ hơn 10.000 điều, đây đối với một người còn không xuất đạo tân nhân tới nói, có thể nói nhiệt độ cao vô cùng rồi. Bất quá duy nhất Mỹ Trung chưa đủ chính là, bên trong có 2 tấm hình đem Hoắc hiểu bên ảnh chụp đi vào. Cứ việc không vỗ tới ngay mặt, fan tại tu đồ là cũng đơn giản làm chút bối cảnh hư hóa, thế nhưng cao gầy gầy nhỏ dáng người cùng với trong trẻo lạnh lùng khí chất lại khó hiểu có loại mỹ cảm mông lung không thấy rõ nhưng lại càng làm cho người ta tò mò. Lục Hạ nhíu mày một cái, tả hữu đều cảm thấy này 2 tấm hình trước mắt, trầm ngưng mấy giây, nàng chịu nhịn tính tình bắt đầu lật xem phía dưới bình luận. Mặc dù trong đó có mấy cái fan có tò mò đặt câu hỏi người mang khẩu trang là ai, nhưng cũng giống như đá chìm đáy biển cũng không dậy nổi gợn sóng, không có người chú ý. Lục Hạ theo bản năng hu rồi giọng lại đi xuống lật chút thổi phồng nàng bình luận nhìn, cả đêm u ám tâm tình rốt cuộc đến bình phục. Nàng mới vừa sợ không phải đầu óc có vấn đề, mới có thể sinh ra không giải thích được cảm giác nguy cơ. Coi như Hoắc hiểu cái kia hương gia thôn cô dài đến dễ nhìn đi nữa, cũng là một thô bị bất kham không có bất kỳ ưu điểm bình hoa, coi như trở lại Hoắc gia, kia thì phải làm thế nào đây? Có thể hơn được nàng sao? Lục Hạ phát ra một tiếng nhẹ suy, tắt điện thoại di động. Nào đó nhà thiết kế nổi tiếng, đây là ta cả đời điểm nhơ. Hoắc mẫu, Lan, có tin hay không lão nương dùng tiền đập chết ngươi? Buổi chương xong, chương 15, trong nhà là có mỏ. Thứ chương 15, trong nhà là có mỏ. Thứ hai thiên rất sớm Hoắc hiểu liền tỉnh rồi, nàng đồng hồ sinh học luôn luôn rất chính xác, mỗi sáng sớm 6 giờ lôi đánh không động khỏi giường. Bất quá bởi vì đổi mới rồi hoàn cảnh, nàng hôm nay ngược lại là nằm chợp mắt rồi mấy phút mới chậm rãi bò dậy, lười biếng vào phòng tắm rửa mặt một hồi, sau khi ra ngoài liền hai chân ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu sửa sang lại trong dương hành lý đồ vật. Nàng mang quần áo cũng không nhiều, liền 2 bộ, còn lại không gian trang tất cả đều là chút không có nhãn hiệu trai trai lọ lọ, còn có 2 cái lộ ra phong cách cổ xưa hơi thở hổ thiết. Hoắc hiểu chẳng qua là cầm quần áo lấy ra, suy nghĩ một chút, lại từ một đống trai trai lọ lọ chung chọn 2 bình ra tới, sau đó liền khép lại dương hành lý, kéo được rồi liền, cũng không có lại thượng mật mã khóa. Ngước mắt quét một vòng phòng, cuối cùng Hoắc Diểu tầm mắt rơi ở bên cạnh tủ quần áo trên cửa, ngay sau đó nàng liền đứng lên, xách dương hành lý đi qua. Đẩy ra cửa tủ, nhìn bên trong treo đến tràn đầy làm quần áo, Hoắc Diểu có chút ngoài ý muốn. Quần áo mặc dù đều không có tiêu bài, nhưng nhìn một cái tất cả đều mới, hơn nữa chất lượng thoạt trông cũng không kém, còn kiểu dáng. Hoắc Diểu ngược lại là không có bất kỳ nghĩa khác, ít nhất so với cái này gian phấn. Non thiếu nữ do sửa sang có phẩm bị nhiều. Đem cái dương tìm một xó xỉnh nhét vào sau, Hoắc Diểu lại đổi thân đồ thể thao, đem mái tóc dài mâm cái búi tóc sau liền ra phòng. Nàng có chạy bộ sáng sớm thói quen, ngược lại cũng sẽ không bởi vì đổi chỗ đứng, liền thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi phương thức. 8 điểm nhiều, Tống Ninh đã đem bữa ăn sáng làm hảo bưng lên bàn ăn, nàng xem mắt cửa thang lầu, lại nhìn mắt ngồi ở trong phòng khách xem báo chồng, "Lão Hoắc, ngươi nói có muốn hay không kêu con gái trước lên ăn điểm tâm?" Hoắc Tấn Viêm đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, chỉ nói, "Hai tử ngày hôm qua như vậy mệt mỏi, ngủ đến cũng muộn, vẫn là đừng đi ồn ào nàng, nhường nàng ngủ nhiều một hồi." "Được rồi." Tống Ninh gật gật đầu, đang muốn nói điểm những thứ khác thời, chung cửa vang tới, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về cửa, kỳ quái nói, "Ai sáng sớm sẽ tới gõ cửa?" Hoắc Tấn Viêm buông xuống báo, như có điều suy nghĩ, có phải hay không là tài vụ. Tống Ninh liếc hắn một mắt, "Đại ca, hôm nay mới số 20, cách kết toán còn có mấy ngày." Hoắc Tấn Viêm bừng tỉnh hiểu ra nga rồi thành, dừng một chút, lại nói, "Vậy quay đầu ngươi nhường tài vụ tháng này cũng không cần tới nhà rồi, con gái mới vừa trở lại, ta sợ dọa đến nàng." Tống Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy chồng nói có lý, liền nói, "Cũng được, ta trước đi xem một chút là ai tại gõ cửa." Rất nhanh, bên trong cửa mở ra, khi Tống Ninh nhìn đứng ở cửa chống trộm bên ngoài Hoắc Diểu thời, còn sửng sốt 2 giây, lấy lại tinh thần, nàng bận Ninh mở khóa cửa, trong thanh âm hiện ra vẻ khiếp sợ, "Diểu Diểu, ngươi làm sao ở bên ngoài?" Hoắc Diểu mới vừa chạy bộ xong, trắng nõn trên mặt còn hiện lên vận động sau đỏ ửng, mấy lũ tóc mái dán vào gò má bên, một giọt mồ hôi thuận rơi xuống, nàng ngâng lên tay nhẹ lau một chút, "Ta buổi sáng có vận động thói quen." Tống Ninh vừa nghe, thật ngoài ý liệu gật gật đầu, "Chạy bộ sáng sớm không tệ, là cái thói quen tốt." Bất quá khựng rồi mấy giây, nàng lại bận bổ sung một câu, "Nữ hài tử ngủ ngủ nướng cũng không quan hệ, đối ra hảo." Hoắc Diểu khẽ môi co rút, "Bữa ăn sáng mẹ đã làm xong, ngươi đi lên hướng cái lạnh xuống tới lại ăn đi." Tống Ninh một bên đi vào nhà, vừa tiếp tục nói, "Hảo. Đúng rồi, trong tủ treo quần áo có quần áo, đều là mẹ mới mua, ngươi nhìn một chút còn thích không, nếu là không thích hồi đầu lại đổi một nhóm." "Đổi một nhóm?" Hoắc Diểu bước chân chợt một hồi, nét mặt thật phức tạp, "Mẹ, chúng ta trong là có mỏ." Tống Ninh xoay người qua, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, vốn là trong miệng còn có câu nếu không nữa thì ta an bài thiết kế sư đến cửa cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu cũng được, đống nhiên liền tạm đốn rồi. Buổi chương xong, chương 16, đây là thuốc gì? Thứ chương 16, đây là thuốc gì? Hoắc Diểu nhìn Tống Ninh cái biểu tình này, ngẩn người, chẳng qua là tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình bỗng nhiên liền bị nàng ôm ở. "Ố con gái ngoan, ngươi rốt cuộc têu mẹ ta." Tống Ninh kích động lại cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. "Hoắc Diểu, tựa như không có ở đây một cái băng tần thượng." 10 phút sau, đơn giản gọn cái lạnh Hoắc Diểu, mặc thân rất tùy ý rộng thùng thình áo phông cùng phá động quần jean đi xuống lầu, cứ việc một thân nhìn rất hưu nhàn màu trắng mộc mạc, nhưng lại cho người một loại thật khốc thị giác hiệu quả. "Con gái ta chính là để mắt." Tống Ninh nâng cằm, nhìn đi tới con gái, mặc dù không có xuyên nàng mua quần áo, nhưng không trở ngại nàng vì nàng nhan trị giá đánh cồn. Hoắc Tấn Viêm cũng cùng có vinh dự gật đầu, hoàn toàn di chuyển ta tốt đẹp gen. Tống Ninh cho hắn một cái liếc mắt, "Ngươi muốn điểm mặt, rõ ràng con gái dài đến nhất giống ta." "Phải phải, vợ ngươi nói gì đều là đúng." Thê nô trong nháy mắt dây sợ, mới vừa đi gần, nghe được hai người đoạn đối thoại này Hoắc Diểu, có bị đồ ăn cho chó xúc phạm đến. Rất nhanh, Hoắc Diểu tại trước bàn ăn ngồi xuống, nàng mà nói luôn luôn rất ít, cho nên lúc ăn cơm cơ bản đều là giữ yên lặng trạng thái, thỉnh thoảng Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ là dùng đơn giản a, ừ đàn âm chữ trả lời. Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh hai người nhìn dáng vẻ như vậy con gái, cũng không cảm thấy nàng vô lý ngạo mạn, ngược lại còn thêm mấy phần áy náy. Đứa nhỏ này từ không lớn lắm cô độc, nhiều thiếu yêu, mới có thể dưỡng thành như vậy cô tịch tính cách a. Hoắc Diểu không biết hai người nội tâm suy nghĩ, ăn điểm tâm xong sau, nàng thấy Tống Ninh thỉnh thoảng giơ tay lên ấn huyệt thái dương, nghĩ đến cái gì, rất nhanh lên lầu, không quá 2 phút, nàng lại xuống tới. Đem lúc trước từ trong dương hành lý lấy ra hai cái chai nhỏ, chia ra đưa cho Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh. "Cái này đưa các ngươi." Hoắc Diểu thanh âm thật nhẹ, tinh xảo trên mặt mang chút tùy tính. Tống Ninh cầm chai nhỏ, một bên vặn mở, một bên tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" Nhìn chai còn quái tinh xảo đẹp mắt. Nắp bình mới vừa mở ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc vị liền bay ra, Tống Ninh mới vừa ngửi được cái mùi này, cảm thấy cả người tinh khí thần cũng giống như là bị tẩy địch một dạng, không nói được thoải mái. Nàng có thiên bệnh nhức đầu, tổng sẽ thỉnh thoảng mắc bệnh, thiên vừa không có thuốc có thể trị tận gốc, vô cùng đau đớn thời điểm chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau tới hóa giải, buổi sáng thời điểm đầu liền có chút đau, nhưng con gái trước mặt, nàng lại không nghĩ biểu hiện quá rõ ràng. Mà lúc này cái mùi này, lại kỳ dị nhường nàng cảm giác liền nghiêng đầu đau cũng giống như là trong nháy mắt được rồi một dạng. "Diểu Diểu, ngươi đây là thuốc gì?" Tống Ninh kinh hỉ hỏi, càng nghe mùi thuốc lại càng có loại nghĩ cả đời đắm chìm trong mùi này trong xung động. Hoắc Diểu nhìn Tống Ninh nét mặt rõ ràng so với trước buông lòng rất nhiều, chỉ hơi hồi, liền một ít thảo dược chế tạo hương hoàn, "Ừ, chính là tương tự sông hương loại này, có ngưng thần tĩnh khí thư hoán ngừng đau công hiệu." Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, "Ngươi mỗi đêm lấy một viên ra tới thả tại đầu giường, đối với ngươi nghiêng đầu đau sẽ có cải thiện." Tống Ninh vừa nghe, trong nháy mắt kinh hãi, "Ngươi làm sao biết ta có nghiêng đầu đau tật xấu này?" Đừng nói nàng khiếp sợ, liền một bên Hoắc Tấn Viêm đều lộ vẻ ra ngoài ý muốn biểu tình. Mới vừa an điểm tâm thời điểm nhìn ngươi luôn là ấn huyệt thái dương. Hoắc Diểu ánh mắt trong suốt, cũng không có qua giải thích thêm. Tống Ninh ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thật trọng, chỉ bất quá, dựa vào ấn huyệt thái dương liền đoán được nàng có nghiêng đầu đau, có thể hay không hơi thần kỳ một chút. Có phiếu đề cử tiểu khả ái manh đừng quên bỏ cho ta xoáy khốc hiểu ca lạc. Buổi chương xong, chương 17, 10 toàn đại bổ hoàn. Thứ chương 17, 10 toàn đại bổ hoàn. Tống Ninh bên này còn tại não bổ một ít thật huyền huyễn hình ảnh, rất nhanh liền nghe Hoắc Diệu thanh âm lại lần nữa truyền tới. Này ngưng hương hoàn chẳng qua là phụ trợ loại dược vật, không có thể trường kỳ sử dụng, nghĩ muốn hoàn toàn trị tận gốc mà nói. Hoắc Diệu dừng một chút, chỉ nói, chờ quay đầu có thời gian ta lại. Nhường bằng hữu gửi điểm khác châm đối tính thuốc qua đây. Tống Ninh nghe nói như vậy, cặp mắt bình tĩnh, ngươi nói là mẹ cái này nhức đầu có thuốc có thể trị. Hoắc Diệu lông mày khinh bạc, dĩ nhiên, người khác khả năng không được, nhưng nàng, ngại quá, đây chẳng qua là tiểu nhi khoa. Tống Ninh sờ sờ trong mũi, không có đem nữ nhi lời nói coi là thật, rốt cuộc đây là liền bác sĩ đều nói là không thể trị tận gốc tật xấu. Mâu quang chuyển một cái, nàng tầm mắt rơi vào một bên chồng trên tay, ba người bình kia cũng là này cái gì hương hoàn sao? Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng đem thuốc gọi là như vậy hoàn, thêm chi lại dùng đồ gốm bình trang, miễn không được cho người một loại thật cổ đại nguyên thủy cảm giác. Tống Ninh ở trong lòng là lạ suy nghĩ. Hoắc Diệu lắc lắc đầu, đạm thanh nói, không phải. Vậy ta chai này lại là thuốc gì? Hoắc Tấn Viêm thật tò mò, mới vừa hắn sự chú ý đều ở đây vợ trên người, cũng chưa mở bình sứ nhỏ. Hoắc Diệu gò má bên có một luồng tóc mái rủ xuống, nàng dùng tay tùy ý câu đến sau hai, lười biếng trả lời, thuốc ngược lại là không tính là, bất quá ngài có thể coi như nó là mười toàn đại bổ hoàn, mỗi tháng uống một viên, cường thân lại kiệt thể. Phúc. Hoắc Tấn Viêm khỏe môi hung hăng vừa kéo, mặt nhanh chóng đốt đỏ, trong tay bình sứ nhỏ thiếu chút nữa thì không cầm chắc rất trên đất. Thượng như phái nam tôn nghiêm bị cực lớn làm đủ. Ha 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 ha. Một bên Tống Ninh nhìn chồng nét mặt, không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Con gái cũng thật là đáng yêu đi, lại đưa cha nàng một chai đại bảo kiện. Hồi lâu, trong lòng yên lặng thở dài Hoắc Tấn Viêm, xoay người tại trong ngăn kéo tìm một làm công tinh xảo đỏ hộp gỗ ra tới, thật bảo bối đem bình sứ nhỏ bỏ vào. Cứ việc dùng không lên, nhưng nói thế nào đây cũng là con gái đưa món quà thứ nhất, nhất định chân giấu. Tống Ninh ở bên cạnh manh trợn trắng mắt. Hoắc Diệu đang suy tư Tống Ninh nghiêng đầu đau, chuẩn bị lên lầu. Tống Ninh thấy nàng muốn trở về phòng, chợt nhớ tới tránh sự, bật lại gọi lại nàng, nhìn ta trí nhớ này, thiếu chút nữa đã quên rồi đại sự. Hoắc Diệu nâng mi, hắc bạch phân minh mắt to lặng lặng nhìn nàng. Chính là chuyện trường chuyện. Tống Ninh giải thích, mấy ngày nữa liền muốn tự trường, cho nên đến tận lực ngay tại này một hai ngày đem trường học cho xác định được. Ta và cha ngươi coi trọng rồi mấy trường học, ta đem tài liệu đưa cho ngươi nhìn một chút, ngươi tuyển một khu nhà đi. Vừa nói, Tống Ninh không người, kéo ra bàn uống trà nhỏ ngăn kéo tủ, từ bên trong lấy ra một chồng sách. Ngươi nhìn một chút cái này tam trung, giáo sư miễn cưỡng, chủ yếu rời nhà tương đối gần, ta có thể cân nhắc đi đọc. Cái này 11 trung, một quyển 2 vốn thăng học tỷ số là thấp một chút, bất quá nghệ thí sinh thăng học tỷ số lại cao hơn những thứ khác trọng điểm cao trung. Còn có cái này Đức Thắng ngoại ngữ trường học, mặc dù thu lệ phí là đắt một chút, nhưng là bổn thành phố đứng sau nhất trung trường học tốt, ta và cha ngươi đều tương đối nhìn chúng cái này. Tống Ninh đem Đức Thắng trường học giới thiệu vắn tắt rút ra, đơn độc từng trang mở ra đưa cho Hoắc Diệu nhìn, vốn là trường học là yêu cầu tham gia nhập học khảo thí, ta và cha ngươi tìm quan hệ, nói là bây giờ ta có thể không khảo thí liền trực tiếp đọc. Vẫn luôn chen vào không lọt lời Hoắc Diệu, mâu quang rơi vào giới thiệu vắn tắt trang thượng, nét mặt thật phức tạp, nàng ngược lại không phải là nghiêm túc đang nhìn, mà là ở suy tư một cái vấn đề. Hoắc ba ba, thật không dám giấu giếm, khi ta nhận được con gái ta đưa món quà thứ nhất thời, ta cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Buổi chương xong, chương 18, có mấy cái ca ca làm bài trí đã chọn đủ. Thứ chương 18, có mấy cái ca ca làm bài trí đã chọn đủ. Đức Thắng nàng trước kia cũng ở trên mạng hiểu rõ quá, dễ hiểu chính là một khu nhà thành lập tại kim tiền trên tư nhân quý tộc trường học. Giáo sư đoàn đội chuyên nghiệp, giáo học cấp bậc phân biệt nghiêm khắc, có thể vào chỉ có hai loại người, thật học bá cùng người có tiền. Tóm lại một câu nói, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể đi vào. Cho nên, các ngươi đã cho trường học đưa tiền rồi. Trầm mặc chốc lát Hoắc Diệu, sắc mặt thật nghiêm túc rốt cuộc mở miệng hỏi. Hai vợ chồng đột nhiên có bị Hoắc Diệu cái này nghiêm túc biểu tình cho chấn nhất đến, vì vậy hai người nhìn nhau một mắt sau. Là, không. Trước mặt khẳng định trả lời là Tống Ninh, phía sau phủ định trả lời chính là Hoắc Tấn Viêm. Đường Kính cũng không có được thống nhất hai người lại yên lặng nhìn nhau một cái, tựa hồ có ghét bỏ ý tứ giao hội. Hoắc Diệu nhìn hai người, tự tiếu phi tiếu. Khó hiểu bị cái này cười thấy có chút chột dạ Tống Ninh, theo bản năng dùng chân đá đá bên cạnh chồng, tỏ ý hắn mau chạy ra đây giải thích. Nhận được vợ đại nhân ám chỉ, Hoắc Tấn Viêm ho khan một cái, ngồi ngay ngắn người lại, mặc dù năm quá 50 nhưng như cũng mang chút đẹp trai trên mặt mang lên vẻ trịnh trọng, nếu như ngươi cuối cùng chọn chúng trường này, ta cùng ngươi. Mẹ đúng là có ý định này. Hoắc Diệu vừa nghe, trên mặt nghiêm túc nét mặt có chút hòa hoãn, không đưa tiền là được, ta đã tuyển trường học tốt rồi. Mặc dù trong nhà thoạt nhìn là không giống siêu cấp nghèo khó hộ, nhưng tiêu tiền đi cửa sau vậy thật là đại khả không cần. Nhanh như vậy liền tuyển trường học tốt rồi. Là bên trong nào một khu nhà? Tống Ninh vội hỏi. Hoắc Diệu trong mắt hơi rũ, giản luôn ý hái hồi, nhất trung. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, đều là sửng sốt. Nhất trung? Là bọn họ nghe lầm đi. Tống Ninh ho khan một cái, không xác định hỏi, con gái, ngươi mới vừa nói là 11 trung sao? Hoắc Diệu đem vật cầm trong tay trường học giới thiệu vắn tắt buông xuống, đầu hơi hơi nhẹ bên, khóe môi câu khởi, không, nhất trung. Cái kia, con gái không có nói đùa chớ. Ngươi có thể lặp lại nói một lần, ngươi chọn là mấy trung? Mặc dù có bị con gái cái này không đếm xỉa tới hình dáng liêu đến, nhưng Tống Ninh vẫn cảm thấy chính mình lỗ thai xuất hiện huyền tính. Hoắc Diệu mi đuôi giơ lên, một đôi cặp mắt đào hoa nước gợn diễm liễm, thật nghiêm túc hồi, không có nói đùa, chỉ có nhất trung phù hợp ta chọn trường tiêu chuẩn. Tống Ninh vừa nghe, biểu tình trên mặt đều thay đổi, mẹ cũng biết nhất trung tốt nhất, nhưng ta thực lực không cho phép à? Nàng tháo qua con gái cao nhất thời thành tích, đây tuyệt đối là cực phẩm trung treo đuôi xe. Nhất trung đều là các địa khu học bá, ngươi thành tích, coi như ngươi tiến bảo, đối ngươi cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Hoắc Tấn Viêm cũng là bị nữ nhi cái yêu cầu này cho kinh động, trên mặt nét mặt theo bản năng đổi nghiêm túc. Tống Ninh vội vàng gật đầu, đúng đúng, ba ngươi nói không sai, chúng ta không cầu ngươi thành tích học tập nhiều hảo, chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ là được, dù là sau này thì khảo cái đại học phổ thông cũng không quan hệ. Dù sao trong nhà cũng không cần đại học danh tiếng sinh giữ thể diện, rốt cuộc lao đại lão nhị lao tam lão tứ mấy cái này chính là đại học danh tiếng sinh, có bọn họ làm bài trí đã cho đủ. Vì vậy, Tống Ninh lại đem mấy trường học giới thiệu vắn tắt cầm lên, liền muốn hướng Hoắc Yểu trong tay nhét vào, "Yểu Yểu ngươi nhìn thêm chút nữa này mới sợ, không được mẹ gọi ngay bây giờ điện thoại đi Đức Thắng Trung học, liền định trường học này rồi." "Đức Thắng hảo, ba ba ủng hộ." Hoắc Yểu nhìn hai người bởi vì nhắc tới nhất trung, đều rối rít khuyên lui dáng vẻ, rất có chút bất đắc dĩ đè một cái mi tâm, "Các ngươi chờ ta một chút." Vừa nói, nàng liền đứng lên, lên lầu. Buổi chương xong, chương 19, thư thông báo trúng tuyển có phải hay không là giả. Thứ chương 19, thư thông báo trúng tuyển có phải hay không là giả. Rất nhanh, Hoắc Yểu xuống lầu, trong tay còn cầm một phong thư, nàng đi tới Tống Ninh bên cạnh, đưa cho nàng. Tống Ninh ánh mắt rơi vào con gái trong tay đưa tới phong thư, nghi ngờ một chút, mới nhận lấy, cái này là nhất trung chuyển trường thư thông báo trúng tuyển. Hoắc Yểu nhàn nhạt trả lời. Theo nàng thanh âm rơi xuống, như cũng thuộc về cũng không tin trạng thái Tống Ninh, khi ánh mắt có thể đạt được phong thư chính diện thượng có dấu nhất trung bưu phong ký hiệu thời, cả người đều thử ra. Cũng chậm chạp đều không có đem phong thư gỡ ra nhìn. Bên cạnh Hoắc Tấn Viêm thần sắc ngưng khởi, trực tiếp từ thê tử trong tay đem thư thông báo trúng tuyển cầm tới, nhanh chóng gỡ ra sau khi xem, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Yểu biểu tình có thể nói là lại khiếp sợ lại phức tạp. Nguyên lai con gái mới vừa một mực nhấn mạnh nói đã tuyển trường học tốt, không phải bọn họ hiểu từ bọn họ chọn lựa mấy trường học trong chọn xong, mà là rất cũng sớm đã chọn hảo. Bởi vì thư thông báo trúng tuyển thượng ngày tháng là tháng trước. Nhưng là, nữ nhi thành tích không phải rất tệ hại sao? Nhất trung làm sao sẽ thu nàng? Tình hôn lại Tống Ninh, cũng tỉ mỉ đem thư thông báo trúng tuyển nhìn một lần, xác nhận không sai sau, cũng cùng chồng một dạng mãn tâm đều là dấu hỏi. Nàng nhìn về phía Hoắc Yểu, chính muốn nói chuyện. Hoắc Yểu trong túi điện thoại di động chấn động lên, nàng móc ra nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh không biết dãy số thời, trong mắt tối ám, liền ngẩng đầu lên, chiều Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm nói câu, "Ta nhận cú điện thoại." Sau đó, nàng liền đi sân thượng, thuận tay đem đẩy kéo cửa đóng lại. Tống Ninh ngắm nhìn con gái nhận điện thoại bóng lưng, lẩm bẩm lên tiếng, "Lão Hoắc, ngươi nói con gái tại sao sẽ có nhất trung chuyển trường thư thông báo trúng tuyển? Nhìn phía trên này con dấu, sẽ không có giả đi." Hoắc Tấn Viêm mâu quang hơi liễm, một lúc lâu, hắn mới lắc lắc đầu, "Giả ngược lại cũng không còn. Nhưng là nhất trung ngưỡng cửa." Là Yểu Yểu thành tích kia có thể đi vào được sao? Lúc trước Hạ Hạ không phải còn nói qua nàng vốn là đọc cái kia trung học đều là tiêu tiền đi vào à? Cũng là bởi vì biết con gái thành tích kém, Tống Ninh mới có thể đối nhất trung thư thông báo trúng tuyển cảm thấy hoài nghi. Hoắc Tấn Viêm như có điều suy nghĩ, chỉ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi phải tin tưởng chính mình con gái. Tống Ninh thở dài, ta không phải không tin nàng, ta là sợ nàng bị mắc lừa. Hoắc Tấn Viêm kỳ quái nhìn nàng. Tống Ninh thấy hắn một điểm đều không có coi như cha già đối nữ nhi đi sâu vào quan tâm, không khỏi rất ưu sầu nói, con gái từ tiểu ông sai. Sinh trưởng tại huyện thành nhỏ trong cũng chưa từng thấy qua xã hội hiểm ác, ngươi suy nghĩ một chút, nàng này nhất trung chuyển trường giấy trúng tuyển là từ đâu tới? Không phải là trường học gửi, còn có thể là từ đâu tới? Hoắc Tấn Viêm càng phát ra không hiểu nổi chính mình thê tử rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Tống Ninh gãi đầu một cái phát, nói như thế nào đây, ta ý tứ là, con gái có khả năng hay không là biết một ít lai lịch bất tránh người. Ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước đi huyện thành nhỏ trong, hướng lao sư kia hỏi dò con gái chúng ta tình huống thời, hắn nói những chuyện kia sao? Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, chân mày hơi cau lại, dương mắt nhìn về phía đứng ở trên ban công nói điện thoại con gái. Nàng nghiêng thân, tay trái tùy ý khoác lên sân thượng trên lan can, ngón tay có mỗi người một câu nhẹ một chút, cách đẩy kéo cửa, đến cũng không nghe rõ nàng tại nói chút gì. Bất quá, rất nhanh nàng liền cúp điện thoại, xoay người qua, cặp kia thâm thúy con ngươi liền vừa vặn đối mặt hắn ánh mắt, còn không đếm xỉa tới hơi nhướng mày, tựa hồ giống như là biết có người tại nhìn nàng chằm chằm mở dạng. Hoắc Tấn Viêm đấy lòng chợt đông lại một cái. Buổi chương xong, chương 20, ta nhường Hạ Hạ chiếu cố ngươi một chút. Thứ chương 20, ta nhường Hạ Hạ chiếu cố ngươi một chút. Hoắc Diệu lần nữa đi vào phòng khách, không đợi Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người mở miệng, nàng liền hỏi trước, "Mẹ, nhà chúng ta cặn kẽ chỉ là bao nhiêu, ta một người bạn muốn cho ta gửi ít đồ." Đang khi nói chuyện, nàng đã cầm điện thoại di động chuẩn bị ghi nhớ. Tống Ninh bận báo một chuỗi địa chỉ cho nàng, báo xong sau, nàng suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng hỏi, "Bạn ngươi, là ngươi lúc trước ở tại Lục Hạ bà ngoại bên kia bằng hữu sao?" Hoắc Diệu tại cho người phát tin tức, nghe được Tống Ninh đặt câu hỏi, đầu ngón tay hơi hơi dừng lại, sau đó nàng ngước mắt nhìn nàng một mắt, thật tùy ý ừ rồi một tiếng. Tống Ninh thấy vậy, nghĩ muốn hỏi lại lúc nào, bên cạnh Hoắc Tấn Viêm nhưng là kéo kéo nàng cánh tay, chiều nàng lắc lắc đầu. Con gái mới vừa trở lại, vẫn là không thích hợp quá nhiều can dự, tương lai còn dài. Phát rồi tin tức Hoắc Yểu, đưa điện thoại di động giấu trong túi sau, lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Ninh, ngài mới vừa có phải hay không có vấn đề gì muốn hỏi ta? Tống Ninh do dự một chút, cuối cùng nàng khẽ môi kéo ra một mặt cười khẽ, lắc đầu, không có. Bất quá rất nhanh, nàng ánh mắt quét qua nhất trung chuyển trường thư thông báo trúng tuyển, thấp thốn rồi mấy giây, đến cùng vẫn là mở miệng, thiếu chút nữa đã quên rồi, Hạ Hạ cũng ở đây nhất trung, quay đầu ta cho nàng gọi điện thoại, nhường nàng tận lực chiếu cố ngươi một chút, mặc dù hai ngươi từ tiểu đều bị ôm sai rồi, nhưng nàng tính gần cùng, các ngươi hẳn chung đụng được tới. Cứ việc Hạ Hạ đứa bé kia tối hôm qua nói chuyện có chút nhường người không vui, nhưng đến cùng cũng là biết gốc biết rễ, tại hoàn cảnh xa lạ trong, có người chiếu cố cho con gái nàng cũng yên tâm. Hoắc Diệu nhớ tới tối hôm qua lần đầu gặp đến Lục Hạ thời, đối phương kia biểu dáng vẻ, nghiền ngẫm ngoắc ngoắc môi, chỉ nhàn nhạt nga rồi thanh. Đúng rồi, Hạ Hạ bây giờ tại tham gia một đường game show, tên gì? Tống Ninh nhất thời không nhớ ra được tên gì, không khỏi vỗ một cái hót của mình. Tiêu Minh Tinh trại huấn luyện. Bên cạnh Hoắc Tấn Viêm giúp nàng bổ sung nói. Đúng đúng, chính là để cho cái này Minh Tinh trại huấn luyện, Yểu Yểu ngươi có xem xong chưa? Thật giống như còn thật lửa đâu. Tống Ninh cảm thấy người tuổi trẻ hẳn đều sẽ thích này đương tiết mục. Hoắc Yểu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú lắc đầu, chưa có xem qua. Nghe được cái này trả lời, Tống Ninh vốn là còn muốn nói có thể đi cho Hạ Hạ đầu một phiếu, cuối cùng biến thành, à, ngươi không nhìn cái này à? Ừ, lãng phí thời gian. Hoắc Yểu thật lười biếng trả lời, cuối cùng lại bổ sung một câu, trễ nải học tập. Tống Ninh khẽ môi hung hăng vừa kéo, trong nháy mắt lại để cho nàng không lời chống đỡ. Tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục cái này không có dinh dưỡng đề tài, Hoắc Yểu đổi giọng hỏi, đúng rồi, mấy cái ca ca không ở trong nhà sao? Tống Ninh gật gật đầu, bọn họ đều có chính mình sự việc làm, sớm liền không ở trong nhà. Cách mấy giây, sợ con gái hiểu lầm cái gì, Tống Ninh liền lại nói, ngươi trở lại tương đối đột nhiên, trừ lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ mấy người còn đều ở vùng khác, chờ bọn họ làm xong ngươi liền có thể gặp được bọn họ. Hoắc Yểu nghe được Tống Ninh trong miệng câu kia bọn họ đều có chính mình sự việc làm, lông mày khơi màu, suy tư mấy giây, liền cố ý hỏi một câu, bọn họ đều có công việc. Tống Ninh ngẩn người, mặc dù không quá rõ con gái này cố ý hỏi một câu dụ ý, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái. Hoắc Yểu thấy vậy, cũng không có nhiều đi nữa hỏi chút gì, chỉ thật khôn khéo nói, ta trở về phòng trước. 3. Trở về phòng, Hoắc Yểu ánh mắt rơi vào bàn học thượng để trong máy vi tính sách tay, như có điều suy nghĩ rồi mấy giây, đi qua, mở máy vi tính ra. Máy vi tính là mới tinh, trên mặt bàn vô cùng sạch sẽ, không có trang cái gì phần mềm. Hoắc Yểu mở ra lục soát trang địa, đầu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ ra một chuỗi chữ ánh phụ sau, nhấn hồi xét kiện. Hôm nay đổi mới xong rồi ngày mai gặp. Buổi chương xong, chương 21, ngươi thể nghiệm qua xuyên việt sao? Thứ chương 21, ngươi thể nghiệm qua xuyên việt sao? Rất nhanh, máy vi tính màn ảnh chính thượng liền trực tiếp đạn ra tới một cái nghiệm chứng cung, Hoắc Yểu thuần thục đè xuống mấy chữ phụ, nghiệm chứng thông qua, này mới thật sự tiến vào trang web trang chính mặt. Bất quá còn không chờ thấy rõ trang địa, màn ảnh trong nháy mắt lại đổi mở tối. Một cái người sử dụng ghi danh khung đối thoại đạn ra tới. Hoắc Yểu mặt mũi biểu tình nhìn màn ảnh máy vi tính, một mặt truyền vào chính mình tài khoản mật mã, một mặt thật im lặng lắc lắc đầu. Phá trang web, bước cách còn là giống nhau làm như vậy nhiều, sớm muộn viên thuốc. Rất nhanh, chỉ nghe đinh một tiếng, tài khoản ghi danh thành công, chỉ thấy trang chính phần đỉnh lớn một nhóm sáng lên kiểu chữ xuất hiện. Vẫn cảnh, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Hoắc Yểu nhìn thấy điều này lời quảng cáo, khóe môi hung hăng vừa kéo. Đã vô lực thổ tạo. Hoắc Yểu tiện tay lật một cái, không thấy cái gì tươi mới có khiêu chiến lược độ thiệp, cảm thấy không thú vị liền chuẩn bị đem trang web tắt rồi. Chẳng qua là tại lúc này, nàng tài khoản đầu nhỏ giống đông nhiên tại tránh. Có người tìm nàng. Hoắc Yểu nhíu mày, mở ra đầu nhỏ giống, đạn ra tới một cái tin tức, đối phương hình cái đầu dưới có cái màu xanh lá cây điểm nhỏ, nói rõ người trước mắt online. Hảo lệnh một cái thu, ngoa tạo, tiểu bà bối, ngươi rốt cuộc xuất hiện a. Hảo lệnh một cái thu, ngươi này một năm đều đi làm gì, làm sao một mực không thấy ngươi online. Hảo lệnh một cái thu, tiểu bà bối, ngươi còn tại không? Tại sao không nói chuyện? Hoắc Yểu nhìn máy vi tính nửa ngày, mới chậm rãi đánh một cái ký hiệu. Đầu hói tiểu bà bối. Biệt danh là trước kia ghi danh thời ngẫu nhiên, nàng lúc đó là lười đến tạm thời nghĩ cái khác, cũng không có đổi, không ngờ tới ghi danh sau cái này phá trang ép lại không có đổi tên này hạng nghiệp vụ, cho nên cũng vẫn chỉ vào cái này xa điều tên đang dùng. Hảo lệnh một cái thu, anh em tốt, ngươi rốt cuộc đi đâu, làm sao một năm không thấy ngươi bóng dáng? Hoắc Yểu đầu ngón tay hơi ngừng, như đang ngẫm nghĩ làm sao trả lời, hồi lâu. Đầu hói tiểu bà bối, thân, thể nghiệm qua xuyên việt sao? Máy vi tính đầu kia Lương Khâu chính bưng ly nước uống một hớp nước, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính những lời này, liền trực tiếp phun. Hảo lệnh một cái thu, ta đi. Huynh đệ ngươi không có bị đạo hào đi, lại hỏi cái này loại náo tàn vấn đề. Đầu hói tiểu bà bối, Lan, quen thuộc nóng này cách điều chế, vẫn là quen thuộc cái tiếng người. Hào lệnh một cái thu, hắc, chỉ đùa một chút thôi. Đầu hói tiểu bà bối, xuống. Hào lệnh một cái thu, chờ một chút, huynh đệ ngươi khoan hãy đi, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Đầu hói tiểu bà bối, ai? Hào lệnh một cái thu, Thượng Quan Ngọc. Hoắc Yểu nhìn danh tự này, biểu tình trên mặt có chút cổ quái, trầm mặc chậm chạp không trả lời hắn. Đợi nửa ngày, Lương Câu cũng không có chờ được trả lời, không khỏi lại gửi một cái. Huynh đệ ngươi còn ở đây không? Hoắc Yểu trong mắt hơi rũ, ngón tay giật giật, trả lời, không nhận biết, bất quá ngươi hỏi thăm cái này người làm gì? Hào lệnh một cái thu, ta cũng là đám bằng hữu hỏi, hình như là tìm hắn mua thuốc đi, nghe nói rất thần bí một người, mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Đầu hói tiểu bà bối, không nhận biết, ta trước xuống. Hào lệnh một cái thu, được rồi, phương tiện lời nói huynh đệ ngươi lưu một cái phương thức liên lạc cho ta đi. Ngươi nhìn ta cũng nhận thức mau 3 năm. Đầu hói tiểu bà bối, không có phương tiện, gặp lại. Hoắc Yểu tắt liền máy vi tính. Lương Câu nhìn hình cái đầu trong nháy mắt ám đi xuống bạn tốt đầu hói tiểu bà bối, có chút thật bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Cái này lão con lường ốc, vẫn là như vậy lạnh lùng vô tình. Lương Câu tắt đi trang web trang địa, suy tư mấy giây, ngay sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại di động, biên tập một cái tin tức phát ra. Hoắc Yểu trở lại Hoắc gia mấy ngày nay, trừ thường ngày mỗi ngày sáng sớm cố định ra cửa chạy bộ, thời gian còn lại cơ bản đều đại ở nhà, Tống Ninh mấy lần muốn mang nàng ra đi dạo một chút, đều bị lấy phải học tập cự tuyệt. Nay liên nhường làm mẹ già hết sức đầu ngốc rồi. Buổi chương xong, chương 22, con gái là đại lực sĩ sao? Thứ chương 22, con gái là đại lực sĩ sao? Chủ nhật ngày này, Hoắc Yểu nhanh đưa đến rồi, cái dương cũng không tính là đặc biệt đại, nhưng rất nặng, Hoắc ba ba là mất sức chín châu hai hổ còn nắm lên thê tử cùng đi giúp quân, mới đưa cái dương từ cửa chuyển đến trong phòng. Tống Ninh nhìn chồng kia thở hổn hển dáng vẻ, chỉ trêu ghẹo nói một câu, "Yểu Yểu đưa cho ngươi bình kia đại bảo kiện nhớ được muốn ăn." Hoắc Tấn Viêm chán thẳng thình thịch, mệt mỏi tê liệt, không nghĩ phát biểu. Vừa vặn Hoắc Yểu xuống lầu tới rót nước, thấy được trong phòng cái dương. "Con gái, người giao hàng hỏa tốc." Tống Ninh kêu nàng một tiếng. Hoắc Yểu hừ một tiếng, đem cái ly trong tay một thả, đi qua. Bạn ngươi cho ngươi gửi thứ gì, còn thật nặng. Tống Ninh thật tò mò. Hoắc Hiểu trong mắt hơi rũ, đem tay áo vén lên tới, thuận miệng đáp một câu, liền một ít hôn tạp đồ lặt vặt. Đang khi nói chuyện, nàng đã không người đem cái dương bế lên, mảnh khảnh thân thể tựa như hàm chứa vô hạn lực lượng. Ta trước lên lầu. Liền thanh âm cũng nghe không ra bất kỳ cố hết sức. Bên cạnh mất sức chín châu hai hổ đều không di động. Hoắc bà thấy vậy, con gái hắn là đại lực sĩ sao? Kia cái dương ít nhất có mấy chục cân nặng, nàng làm sao có thể như vậy ung dung một điểm không tốn sức nói mang lên tới liền dọn dậy rồi. Tống Ninh cũng phi thường khiếp sợ, trong chấp nhóm này, sâu trong nội tâm cái kia hiểu điệu mềm manh con gái hình tượng tựa như tại tán loạn. Hoắc Hiểu cũng không biết chính mình bất quá lại thuận tay dọn một lần cái dương, cho cha già mẹ già để lại dạng gì trong lòng bóng mờ. Nàng không có mặc đến cổ thân thể này trước, khí lực liên đại, xuyên đến cổ thân thể này sau, mặc dù cảm thấy rất yếu gà, bất quá trải qua một năm này rèn luyện điều chỉnh, bây giờ trạng thái thân thể có thể nói so với nàng trước kia còn cường. Loại này 30-40 nhiều cân cái dương, đối nàng tới không nói lại tiện tay sẽ tới. Đem cái dương dọn trở về phòng sau, Hoắc Hiểu ngay ngắn một cái buổi chiều đều ở trong phòng kinh doanh, cơ hồ không có đã đi ra ngoài. Ngược lại là Tống Ninh mấy lần tới nàng cửa vòng vo chuyện, nghĩ gõ cửa, nhưng cuối cùng cũng đều xóa bỏ. Tới rồi lúc ăn cơm tối, Hoắc Hiểu mới đi xuống lầu, tinh xảo trên mặt quyện sắc như ẩn như hiện. Hôm nay đại ca Hoắc Diễn Hy cũng ở đây, Hoắc Hiểu nhìn thấy hắn thời điểm còn có chút bất ngờ, trở lại mấy ngày, trừ tiếp cơ thời điểm tiếp xúc qua, những ngày này hắn một lần cũng chưa trở lại quá. Cũng không biết là bận, còn là thuần túy không quá muốn tiếp nhận nàng cái này em gái ruột. Dĩ nhiên, có chấp nhận hay không, Hoắc Hiểu đều cũng không thèm để ý. Trên bàn cơm, "Muội muội, ta nghe mẹ nói ngươi thật muốn chuyển đi nhất trung đọc sách rồi." Hoắc Diễn Hy nét mặt hơi có chút phức tạp. Ngày đó ở trên xe, nàng nói chọn xong nhất trung, hắn lúc ấy nghe chỉ cho là nàng là đang khoác lác ra, nội tâm thật ra thì đối nàng còn có như vậy điểm xem thường, cho nên tại đưa Lục Hạ hồi lục ra sau, hắn cũng không có trở lại bên này. Nếu như không phải là mẫu thân đánh mấy lần điện thoại, hắn hôm nay cũng không nhất định sẽ trở lại. Thiên biết, mới vừa nhìn mẫu thân cho hắn kia phong nhất trung chuyển trường giấy trúng tuyển thời, Hoắc Diễn Hy nội tâm có nhiều khiếp sợ. Hoắc Hiểu lúc ăn cơm rất chuyên chú, qua một lúc lâu, nàng mới giống như là chậm nửa nhịp tựa như ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Hoắc Diễn Hy, trả lời, "Ừ. Đúng vậy, ngày mai sẽ đi ghi danh." Hoắc Diễn Hy chống với muội muội cặp kia sạch sẽ thuần túy ánh mắt, nội tâm giống như là bị cái gì chặn lại một dạng, nửa ngày, hắn cũng mới buồn bực nói một câu, "Kia, ta ngày mai đưa ngươi đi trường học." "A, không cần, chúng ta ngồi xe đi, ngươi bận ngươi đi." Hoắc Hiểu tự nhận là rất hiểu chuyện khôn khéo trả lời một câu. Hoắc Diễn Hy vừa nghe, cả người liền càng không phải là tư vị. Không biết hậu trường rút gió gì, lão là nuốt tựa để cùng để bên ngoài lời nói, khó chịu. Còn có canh hai, đại khái 6 giờ dáng vẻ. Buổi chương xong, chương 23, ta cũng không nên trở lại. Thứ chương 23, ta cũng không nên trở lại. Đưa ngươi đi trường học cũng không trễ nải chuyện. Hoắc Diễn Hy vì chính mình lúc trước vào trước là chủ ý niệm cảm thấy xấu hổ, cho nên lúc này càng giữ vững muốn đưa. Hoắc Hiểu đã ăn no, nàng để đua xuống, nhìn về phía Hoắc Diễn Hy, đang muốn nói được rồi, lại nghe hắn lại nói, vừa vặn Hạ Hạ cũng ở đây nhất trung. Lúc trước ta đáp ứng nàng tiểu trưởng thời điểm đưa nàng quá khứ, ngươi đối nhất trung không quen thuộc, có Hạ Hạ ngươi cũng. Hắn lời còn chưa nói hết, Hoắc Hiểu liền nhàn nhạt cắt đứt, không cần, ta một người có thể. Khóe môi vạch qua vẻ tự dễ ước. Ngay sau đó, nàng đứng lên, nhìn về phía Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người, nói, ba, mẹ, ta đi lên trước. Nói xong, cũng không đợi hai người nói gì, liền đi. Rất nhanh, Hoắc Hiểu bóng người biến mất ở cửa thang lầu. Hoắc Diễn Hy lấy lại tinh thần, chân mày hơi cau lại, đây là bởi vì nghe được hắn muốn đưa Hạ Hạ cùng nhau, cho nên đùa bỡn tiểu hài tử tính khí. Hắn nhìn về phía cha mẹ, thanh âm có chút trầm, nàng mấy ngày nay về nhà đều là loại này tính tình. Thua thiệt hắn mới vừa còn có chút áy náy. Tống Ninh nhìn lão đại, đại khái hiểu hắn hỏi lời này ý tứ, không khỏi theo bản năng cho con gái giải thích, thật ra thì hiểu tính cách rất tốt, ngươi coi như đại ca, biết rõ nàng mới vừa trở lại, lại như vậy nhiều ngày cũng không trở lại thăm một chút nàng, có thể là trong lòng có chút không được tự nhiên đi. Nghe lời này, Hoắc Diễn Hy mặc dù là có chút đối lý, bất quá, hắn vẫn là nói thêm một câu, coi như không được tự nhiên, nói chuyện thái độ cũng không nên là như vậy, mẹ, muội muội mặc dù là mới vừa trở lại, nhưng ngươi cũng đừng quá nuông chiều nàng. Tống Ninh liền không quá tình nguyện con trai lớn nói loại này lời nói, có chút hung hãn vô bàn một cái, "Này, ta nói ngươi làm sao đối em gái ngươi như vậy đại thành thấy? Nàng là nơi nào đắc tội ngươi?" Thấy mẹ già muốn bắt đầu nổi đoá, Hoắc Diễn Hy bận đứng lên, thật qua loa lấy lệ giơ tay lên, "Được, ta sai, ta tối nay cũng không nên trở lại, ta đi trước." Trong chốc lát, cửa chính liền chuyển đến tiếng đóng cửa. Tống Ninh nhìn một bàn không động quá bao nhiêu thức ăn, rất là nhức đầu, "Ta nhìn lão đại ngày đó tiếp hiểu lúc trở lại, chung đụng được không phải còn tốt vô cùng đi. Làm sao hôm nay khác thường như vậy?" Hoắc Tấn Viêm đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng bả vai. Trấn An nói, từ từ đi, con gái vừa mới trở lại, còn cần nhiều ma hợp. Ta vẫn luôn cảm thấy lao đại nhất trầm ổn, hẳn nhất có thể cùng hiểu trung đụng được tới, bây giờ nhìn lại. Tống Ninh đẹ một cái huyệt thái dương, cảm giác chính mình nghiêng đầu đau lại phải phạm vào. Lao nhị lao tam lao tứ mấy cái này quái già còn chưa có trở lại đâu, thiên biết lại sẽ va chạm ra dạng gì mâu thuẫn tia lửa. Hoắc Diễn Hy lái xe rời đi tiểu khu sau, ở trên đường trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là cho Lục Hạ gọi điện thoại, cho nên liền hẹn nàng tại nhà nàng phụ cận phòng ăn tây gặp mặt. Nửa giờ sau, đại ca, ngươi trễ như vậy hẹn ta ra tới, là xảy ra điều gì chuyện sao? Lục Hạ kể từ tham gia Minh Tinh trại huấn luyện sau hít phấn vô số, cũng coi là có chút danh tiếng, ra cửa cũng sẽ đeo kính đen lên cùng khẩu trang, lúc này vào bao sương sau, nàng đã đem bọn họ đều lấy xuống. Hoắc Diễn Hy cho nàng rót một ly nước, không gấp, trước ít đồ ăn. Hắn đem bữa ăn đan đưa cho Lục Hạ. Lục Hạ tùy ý điểm một phần thịt bò bít tết, bưng ly lên, nhẹ nhấp một cái, hỏi dò, đại ca, ngươi tìm ta, là bởi vì hiểu đi học sự việc sao? Lần trước nàng có ở trên xe đề cập tới giúp Hoắc Diệu tìm trường học chuyện, chỉ bất quá như vậy nhiều ngày cũng không thấy Hoắc gia người cho nàng gọi điện thoại. Buổi chương xong, chương 24, có thể là ta nghe lầm. Thứ chương 24, có thể là ta nghe lầm. Hoắc Diễn Hy hai tay khoác lên chắc thái thượng, nhìn Lục Hạ khỏe môi câu khởi cười khổ, cũng coi là đi. Lục Hạ thấy vậy, trên mặt mang quan tâm, còn không có chọn trường học tốt. Nếu là như vậy, ta bây giờ liền cho bà ta gọi điện thoại. Vừa nói nàng từ trong bọc nhỏ lấy ra điện thoại di động. Ngươi không cần gọi điện thoại, thật ra thì cũng không phải không tuyển trường học tốt. Hoắc Diễn Hy ra giải thích rõ. Lục Hạ đang muốn bấm số tay một hồi, nghi ngờ nhìn về hắn. Hoắc Diễn Hy khỏe môi kéo một cái, im lặng hai giây mới nói, nàng trường học sớm liền định xong, chính là nhất trung. Lục Hạ ngớ ngẩn, tựa như không nghe rõ hắn nói, một lúc lâu, nàng kịp phản ứng, trong thanh âm mang không tưởng tượng nổi hoặc như là mang điểm cái gì khác, cười hỏi, đại ca, ngươi nói nhất trung. Nhưng là ta bây giờ trường học sao? Hoắc Diễn Hy thấy Lục Hạ là cái này thần tình kinh ngạc, chỉ biết nàng cũng không tin, trầm mặc giây lát, hắn mở miệng nói, nàng ngày mai sẽ đi trường học báo cáo, thật ra thì ta trễ như vậy hẹn ngươi ra tới, chính là nghĩ phiền toái ngươi sau này ở trong trường học thay chúng ta nhiều chiếu cố một chút nàng. Dừng một chút, hắn còn nói, Yểu Yểu từ tiểu sinh lớn lên ở xa xôi huyện thành nhỏ, chưa từng thấy qua cái gì đại thế mặt, thành tích học tập của nàng như thế nào chúng ta mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là có thể đi vào nhất trung đoán. Ta không biết nàng là làm sao lấy được kia phong nhất trung chuyển trường giấy trúng tuyển, nhưng nàng cố ý muốn vào nhất trung, cho nên hạ hạ, đại ca chỉ có thể tới nhờ ngươi. Hoắc Diễn Hy mặc dù đối với Hoắc Yểu là có chút ý kiến, nhưng đến cùng còn là người một nhà, có thể giúp tự nhiên vẫn là phải giúp. Lục Hạ nghe những lời này, trong mắt hơi rũ, đè xuống nội tâm một ít tâm tình, chỉ hai giây, nàng lần nữa nhìn về phía Hoắc Diễn Hy, trên mặt mang lên mỉm cười ngọt ngào, đại ca ngươi yên tâm đi, không cần ngươi cố ý dặn dò, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Yểu Yểu. Hoắc Diễn Hy một mực biết Lục Hạ tính tình rất ngoan, nhìn nàng, hắn trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nếu như không có ôm chuyện sai lầm kiện liền được rồi. Bất quá đại ca ngươi mới vừa nói Yểu Yểu trong tay kia phong chuyển trường giấy trúng tuyển không biết làm sao tới. Rất nhanh, Lục Hạ lại trạng làm rất nghi ngờ hỏi. Hoắc Diễn Hy gật gật đầu, đúng vậy, tình huống cụ thể ba mẹ cũng đều không biết. Như vậy à? Lục Hạ vớt ve điện thoại di động bên cung, rất nhanh, nàng trạng làm không xác định dáng vẻ nói, ta chợt nhớ tới tháng trước đi, ta thật giống như có nghe thấy ba ta cùng nhất trung hiệu trưởng thông qua một lần điện thoại. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, tháng trước, đó không phải là cùng muội muội thư thông báo chúng tuyển thượng ngày tháng tiếp cận. Bất quá, Hoắc Diễn Hy bỗng nhiên lại nhớ tới Hoắc Diệu từ tiểu liền không cuộc sống ở Lục gia, mà là bị vứt xuống xa xôi huyện thành bà ngoại gian nuôi, dựa theo loại này cũng không được cưng chiều tình huống, người Lục gia sẽ thay nàng tìm tốt như vậy trường học. Hắn cũng không quá tin tưởng. Lục Hạ có chú ý quan sát Hoắc Diễn Hy nét mặt biến hóa, thấy hắn chân mày nhướng khởi, mâu quang chuyển một cái, liền bận còn nói, bất quá, giống nhất trung loại này đối khắp mọi mặt yêu cầu đều nghiêm khắc trường học, coi như là ba ta ra mặt đi cửa sau sợ là cũng khó, cho nên cũng có thể là ta nghe lầm. Lục Hạ le lưỡi một cái, biểu tình thoạt trông rất đơn thuần vô hại, đại ca, ngươi cũng đừng phiền, chỉ cần này chuyển trường thư thông báo là bình thường con đường có được, ai giúp một tay cũng không quan hệ, đều là đang vì hiểu hiểu hảo. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, chân mày lại nhíu sâu hơn. Lục Hạ nhìn một cái yên lặng không nói Hoắc Diễn Hy, khóe môi ngoắc ngoắc, không lại nói lời nói. Hôm nay phân càng mới xong các tiểu khả ái đừng quên đánh thẻ Nga. Ngày mai 12 giờ trưa không gặp không về Nga so với tâm tâm. Buổi chương xong, chương 25, đáp ứng chuyện sẽ không quên. Thứ chương 25, đáp ứng chuyện sẽ không quên. Hoắc Diễn Hy bị Hoắc Diệu chuyện làm tâm tình thật phiền não, sau đó cùng Lục Hạ nói chuyện phiếm đều lòng có chút không yên. Ăn cơm xong, Hoắc Diễn Hy liền trực tiếp lái xe đưa Lục Hạ trở về. Tới rồi cửa chính, Lục Hạ một bên giải dây an toàn, một bên hỏi, đại ca, nếu không vào bên trong ngồi một chút. Ba ta hắn lúc trước nói qua nhiều lần, nhường ta kêu ngươi tới đây. Hoắc Diễn Hy tay khoác lên trên tay lái, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ngoài cửa xe Lục gia biệt thự lớn, lắc đầu, không được, thời gian quá muộn, cũng không thích hợp, ngày khác đi. Lục Hạ đáy mắt vạch qua vẻ thất vọng, bất quá trên mặt như cũ duy trì thục nữ mỉm cười, vậy cũng tốt, đại ca ngươi lái xe cẩn thận một chút, ta về trước. Dừng một chút, tựa như nhớ tới cái gì, Lục Hạ lại hướng hắn dí dỏm trừng mắt nhìn, đúng rồi đại ca, ngươi ngày mai đừng quên cùng ta ước định nga. Hoắc Diễn Hy ngẩn người, chính là ngươi lúc trước đáp ứng ta, tiêu trường thời điểm muốn đích thân đưa ta đi trường học, ngươi thật quên rồi. Lục Hạ cố làm thương tâm đè xuống ngực. Hoắc Diễn Hy lấy lại tinh thần, bật cười lắc đầu, không có quên. Lục Hạ nghe nói, lúc này mới cười híp mắt nói, vậy thì tốt, ngươi mau về nhà đi, ta xuống xe, ngày mai gặp. Hoắc Diễn Hy ừ nhẹ một tiếng, bất quá tại Lục Hạ đẩy cửa xe ra sắp xuống xe trước một giây, đột nhiên lại nghĩ tới Hoắc Diệu, hắn cơ hồ là theo bản năng lại gọi nàng lại, hạ hạ. Lục Hạ quay đầu lại, không rõ cho nên nhìn về phía hắn, ừ. Nữ hài ánh mắt trong suốt, dáng đẹp trên mặt mang nhu sắc, cả người thoạt trông khôn khéo lại hiểu chuyện. Hoắc Diễn Hy nhìn nàng, đột nhiên nhấp môi cười cười, lắc đầu, không có gì, chính là quên hỏi ngươi ngày mai đại khái mấy giờ đi trường học báo cáo. Lục Hạ thấy vậy, đột nhiên thật to thở ra một hơi, hơi có vẻ đùa giỡn nói, đại ca ngươi thiếu chút nữa dọa đến ta còn tưởng rằng ngươi muốn đổi ý bảo ngày mai không đưa ta rồi đâu. Hoắc Diễn Hy ánh mắt lóe lên, phủ nhận, không có. Được rồi, vậy thì ngày mai 8 điểm thấy lạc. Lục Hạ có chừng mực kết thúc cái đề tài này. Hoắc Diễn Hy ừ rồi một tiếng. Sau đó, Lục Hạ chiều hắn phất phất tay liền nhảy xuống xe, chiều trong biệt thự đi tới. Hoắc Diễn Hy ánh mắt một mực đi theo Lục Hạ bóng lưng biến mất không nhìn thấy một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi. Nếu hắn cái kia em gái ruột không cần hắn đưa, vậy hắn cũng không cần phải vì băn khoăn nàng tâm tình tới cự tuyệt hạ hạ, rốt cuộc hạ hạ cũng coi là hắn muội muội. Nghĩ như vậy, Hoắc Diễn Hy nội tâm còn sót lại kia một tia ấy náy cũng tiêu tán. Rất nhanh, hắn liền cho xe chạy động cơ, quay đầu rời đi Lục gia. Lục Hạ mới vừa vào cửa, còn tại trong phòng trên sofa ngồi Lục Mẫu Hà hiểu mạn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, đã trễ thế này, là bạn bè gì còn hẹn ngươi đi ra ngoài? Nàng thanh âm thật ôn hòa, cũng không có chất vấn ý tứ. Lục Hạ không nhanh không chậm đi qua, đưa tay ra tự nhiên thay Hà Hiểu Mạn bước lên bả vai, là ta đại ca tìm ta nói chút chuyện. Đại ca? Hà Hiểu Mạn nghe được cái này xưng hô, rõ ràng nhíu mày lại, lại là ngươi mẹ nuôi ra nhân kia. Lục Hạ biết Hà Hiểu Mạn xem thường Hoắc gia, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Không phải nhường ngươi thiếu cùng Hoắc gia người tiếp xúc sao? Hà Hiểu Mạn ngữ trọng tâm trường, mẹ biết ngươi tâm thiện, nhưng ngươi mẹ nuôi ra nhân kia cũng không phải là cái gì hiền lành, nhất là ngươi kia mấy cái giả ca ca, ngươi càng cùng bọn họ đi gần, bọn họ sau này không chừng sẽ như thế nào lợi dụng ngươi. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, thầm nghĩ đó là bởi vì ngươi có thành kiến, ánh mắt thiệt cận, ngươi căn bản sẽ không biết bọn họ có bản lĩnh gì. Buổi chương xong, chương 26, các ngươi Lục gia là thế giới nhà giàu nhất. Thứ chương 26, các ngươi Lục gia là thế giới nhà giàu nhất. Mẹ, ta có chừng mực, ngài đừng lo lắng, không có chuyện gì. Lục Hạ ôn nhu nói, khựng rồi 2 giây, nàng lại tiếp tục nói, có chuyện thật kỳ quái, mẹ ngài không phải nói Hoắc Hiểu nàng thành tích học tập rất tệ hại sao? Hà Hiểu Mạn nhắm hai mắt hưởng thụ nữ nhi đấm bóp, một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng, "Ừ, thế nào?" Lục Hạ tay không dừng, tựa như dò xét tính nói, nàng thật giống như vào nhất trung đọc sách rồi. Hà Hiểu Mạn nghe nói, mí mắt phút chốc mở ra, thân thể một bên, quay đầu bên nhìn về phía đứng ở phía sau Lục Hạ, nét mặt rất không tưởng tượng nổi, "Ngươi nói gì?" Lục Hạ nhìn mẫu thân trên mặt biểu tình kinh ngạc, đáy mắt vạch qua vẻ hồ nghi, "Buổi tối Hoắc gia đại ca tìm ta, chính là cùng ta nói Hoắc Hiểu sau này muốn ở thành phố nhất trung đọc sách, kính nhờ ta ngầm nhiều chiếu cố nàng một chút." Lục Hạ ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, "Mẹ, ngươi cùng ba có phải hay không tìm người giúp một chút nha, nếu không nàng làm sao có thể vào nhất trung đâu?" "Làm sao có thể? Nàng thành tích kia, đừng nói nhất trung, ngay cả phổ thông trung học đều không nhất định có thể thu nàng, ta và cha ngươi muốn thật tìm người hỗ trợ, đây chẳng phải là ném Lục gia chúng ta mặt." Hà Hiểu Mạn nhẹ suy nói, "Các ngươi không hỗ trợ a, vậy nàng làm sao vào nhất trung a?" Lục Hạ trên mặt hơi có vẻ tò mò. Hà Hiểu Mạn sắc mặt trầm một cái, ngữ khí cũng rất nặng, "Ngươi chắc chắn đây là thật?" Lục Hạ gật đầu, "Thiên chân vạn xác, Hoắc gia đại ca chính miệng nói, hắn còn không đến nỗi lừa gạt ta." Hà Hiểu Mạn ngồi ngay ngắn người lại, yên lặng một lát sau, nàng cầm lên trên bàn uống trà điện thoại di động. Hoắc Hiểu chính tại kinh doanh một đống thoạt trông rất có cổ xưa hơi thở khí cụ, đột nhiên đặt lên giường điện thoại di động reo, nàng dừng một chút, nghiêng đầu liếc nhìn, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt tiếp tục trên tay mau làm xong đồ vật, không để ý. Chẳng qua là, điện thoại di động reo một lần sau, tìm nàng người tựa hồ cũng không buông tha, chung reo một mực kéo dài. Hoắc Hiểu ánh mắt chuyên chú, không chịu điện thoại di động ảnh hưởng, rất nhanh, nàng đem từ khí cụ trong để luyện ra đồ vật cất vào bình sứ trong sau, lúc này mới không nhanh không chậm gỡ xuống cái bao tay. Điện thoại di động còn tại vang. Hoắc Hiểu lần này ngược lại là không coi thường, đi tới mép giường, cầm lên điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh điện tới biểu hiện, nàng còn sợ run lên. Đầu ngón tay hơi ngừng, rất nhanh nàng nhẹ nhàng rạch một cái, điện thoại mới vừa tiếp thông, liền nghe được Hà Hiểu Mạn thanh âm thở hổn hển chuyển tới, "Cho ngươi đánh vô số điện thoại, ngươi tại sao một mực không tiếp?" Hoắc Hiểu đưa điện thoại di động cách xa bên tai một chút khoảng cách, đối mặt mẹ nuôi chất vấn, nàng chẳng qua là thật lãnh đạm hỏi, "Có chuyện?" Bên kia Hà Hiểu Mạn sắc mặt càng khó coi, "Ngươi đây là thái độ gì?" Hoắc Hiểu xoa căng mi tâm, không có kia thời gian rảnh rỗi nghe nàng bức, không việc gì liền cút. Hà Hiểu Mạn biết gần một năm qua này cái này dưỡng nữ tính tình tựa hồ phát sinh biến hóa, phản nghịch cho hết toàn cùng trước kia chừng như hai người, cho nên nàng cũng không có lại nói nhảm nhiều. "Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lấy được rồi vào nhất trung tư cách, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta không hy vọng ngươi xuất hiện ở nhất trung, sự tồn tại của ngươi, chỉ biết là nhất trung chê cười, là Lục gia chúng ta chê cười. Chứ nhất trung, bổn thành phố bất kỳ một khu nhà trung học, ngươi tùy tiện soi, Lục gia chúng ta có thể tìm quan hệ nhường ngươi đi vào, học phí cũng có thể giúp ngươi ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào nói ngươi đã từng là Lục gia chúng ta hài tử." Hoắc Hiểu nghe được những lời này, đột nhiên nghiền ngẫm nâng lên lông mày, thật nhận tới thật câu, "Các ngươi Lục gia là thế giới nhà giàu nhất. Mẹ nuôi, ngươi chính là Lục gia chúng ta chê cười." Sau đó, "Ừ, thật là thơm." Canh hai buổi chiều 6 giờ một tuần lễ mới bắt đầu làm, có phiếu đề cử bảo bảo nhóm nhớ được bỏ cho ta nha yêu các ngươi. Buổi chương xong, chương 27, làm người không tốt sao? Thứ chương 27, làm người không tốt sao? Hà Hiểu Mạn nghe được câu này thời điểm, mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền xanh biếc, "Hoắc Hiểu, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu?" Hoắc Hiểu khẽ môi nhẹ kéo, lười biếng đem cả người bình nằm ở trên giường. Hắc Bạch phân minh hai tròng mắt nhìn chằm chằm Thiên Hoa đỉnh, thanh âm rất nhẹ, "Nếu không phải thế giới nhà giàu nhất, kia ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này ở Mỹ đâu? Hảo hảo làm người không tốt sao?" Hoắc Hiểu buông tiếng thở dài, đem điện thoại cút. Hà Hiểu Mạn nghe được trong điện thoại đô đô đoạn âm, cả người giận đến cả người phát run, trực tiếp đưa điện thoại di động trùng trùng ném vào trên bàn uống trà nhỏ, loảng xoảng một tiếng, điện thoại di động lại rơi trên mặt đất. Đứng bên cạnh ở Lục Hạ bả vai co người lại một chút, tựa hồ có bị nàng tầm tình dọa đến, rất nhanh nàng khom lưng nhặt lên rất trên đất điện thoại di động, nhìn đã bể nát thủy tinh màn ảnh, không tiếng động thả lại trên bàn uống trà nhỏ. Ngay sau đó, Lục Hạ lại tại Hà Hiểu Mạn ngồi xuống bên người, đưa tay ra, em ái chụp nàng sau lưng, "Mẹ, ngài làm bất giận, không cần cùng Hoắc Hiểu giống nhau kiến thức, nàng từ tiểu tại bà ngoại gia trường đại, tính tình đã quen, cho nên nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có điểm khó nghe, ngài cũng đừng để trong lòng, bị chọc tức thân thể không đáng giá làm." Mới vừa Hà Hiểu Mạn gọi điện thoại thời điểm mở loa ngoài, cho nên Hoắc Hiểu nói lời nói, Lục Hạ đều nghe được. Nói thật ra, nàng cũng có chút bất ngờ Hoắc Hiểu loại thái độ này, mặc dù nàng thanh âm nghe lại bình thường bất quá, nhưng lại khó hiểu cho người một loại không ai bị nổi cuồng ngạo. Hà Hiểu Mạn vốn chính là cái sĩ diện háo người, bị như vậy một dỗi, không tức giận mới là lạ. Lục Hạ lại nói một ít trấn an mà nói, hồi lâu, Hà Hiểu Mạn sắc mặt mới chuyển biến tốt, nàng nhìn khôn khéo lại hiểu chuyện nữ nhi ruột thịt, nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, hơi cảm thấy vui mừng nói, vẫn là ngươi trí kỷ. Một lần nữa vui mừng ôm chuyện sai lầm kiện lấy được cô nắn, nếu không liền dưỡng nữ cái loại đó tính tình, sớm muộn phải đem nàng cho tức chết. Hít sâu một hơi, Hà Hiểu Mạn nhớ tới chính mình buổi tối tận lực chờ ở chỗ này mục đích, con quá thân, nàng cầm lấy thả ở bên cạnh tiểu bao, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ đưa tới Lục Hạ trong tay. Ngươi lập tức đi học, trong tấm thẻ này có 500.000, ngươi cầm xài trước, không đủ sẽ cùng mẹ nói. Lục Hạ vừa nghe, cầm thẻ liền muốn đưa trả lại cho nàng, mẹ, ta có tiền liền dùng, ngài lúc trước cho ta còn không có sử dụng đây. Hà Hiểu Mạn không nói lời nào đem thẻ lại nhét vào cho nàng, Lục gia chúng ta hài tử, không thể so với người khác thoạt trông một mạc, hơn nữa ngươi bây giờ còn tham gia huấn luyện, trên mạng nhân khí như vậy cao, bề mặt nhất định phải chống lên tới. Lục Hạ rũ mắt nhìn trong tay thẻ, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, thật vui vẻ nói câu, cảm ơn mẹ. Bên kia, Hoắc Hiểu Tại sau khi cúp điện thoại, chuẩn bị đi tắm ngủ, mới từ trong ngăn kéo cầm ra áo ngủ, cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Hiểu Hiểu, ngươi đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền tới Tống Ninh thanh âm. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ cầm trong tay áo ngủ đung xuống, đi tới cửa, mở cửa. Tống Ninh nhìn trong yên tĩnh lại mang khôn khéo con gái, lại nghĩ tới lao đại tối nay cái kia thái độ, không khỏi thận trọng hỏi, ngươi có phải hay không sinh anh cả ngươi khí rồi? Hoắc Hiểu lộ ra thần tình nghi hoặc, ừ. Tống Ninh thấy nàng như có không rõ, giống như là cũng không có đem buổi tối chuyện để ở trong lòng dáng vẻ, thở ra một hơi dài đồng thời lại thêm một phần khó chịu. Ngay sau đó nàng liền nói, anh cả ngươi có lúc tương đối không cẩn thận, không băn khoăn đến ngươi cảm thụ, Hiểu Hiểu ngươi chớ để ở trong lòng. Hoắc Hiểu lần này minh bạch rồi nàng ý tứ, giản luôn ý hái hồi, ta biết, ta không sinh khí. Buổi chương xong, chương 28, cầm đi tùy tiện xài. Thứ chương 28, cầm đi tùy tiện xài. Nàng ánh mắt rất thuần túy, nhiều người nhìn một cái chỉ biết nàng cũng không phải là nói trái lương tâm chi lời nói. Như vậy hiểu chuyện con gái, Tống Ninh theo bản năng ở trong lòng đem con trai lớn cho mắng một câu, thật là ánh mắt có tật xấu, lại dám nói muội muội tính khí không tốt. Khụ khụ, không tức giận là tốt rồi, ba ngươi nói, hắn ngày mai đưa ngươi đi trường học, ngươi buổi sáng có thể ngủ thêm một lát nhi. Tống Ninh vội vàng nói. Hảo. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, không cần chơi quá muộn, mẹ đi trước. Tống Ninh dặn dò xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Mẹ, ngươi chờ một chút. Hoắc Hiểu đột nhiên lại gọi lại nàng, vừa nói, nàng xoay người vào phòng. Trong chốc lát, Hoắc Hiểu lại lộn trở lại tới cửa, đem một cái bình sứ đưa cho Tống Ninh, khẩu phục mỗi ba ngày một viên, một tháng sau ngươi nghiêng đầu đau liền được rồi. Tống Ninh sững sờ nhận lấy bình sứ, cái này, bạn ngươi gửi tới. Nàng nhớ lại mấy ngày trước con gái nói qua lời nói cùng hôm nay nhận được giao hàng hỏa tốc. Hoắc Hiểu hàm hồ nhẹ ừ rồi một tiếng. Cầm bình sứ một lúc lâu, thay ta cảm ơn bạn ngươi, có lòng. Tống Ninh cười nói, mặc dù con gái lần trước cho nàng cái kia hương hoàn quả thật có hiệu quả, nhưng đối với hoàn toàn trị tận gốc nghiêng đầu đau, nàng cũng không ôm hy vọng, bất quá con gái cũng có lòng tốt, nàng thật cao hứng. Hoắc Hiểu nhìn thấu Tống Ninh đáy mắt cũng không tin lắm, cũng chỉ là cười cười, không quá giải thích thêm. 3. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Hiểu ăn mặc một thân thật hưu nhàn quần áo xuống lầu, thật dài đuôi ngựa ghim lên, trên vai còn tùy ý khoác một cái cũng không quá lớn vải bố ba lô, thoạt trông mặc dù màu trắng một mạc đến rất, nhưng hợp với nàng tờ kia minh diễm lập thể mặt, lại xanh xanh cho người một loại thật đẹp trai khốc cảm giác. Tống Ninh nhìn con gái như vậy, không khỏi ở đấy lòng chật chật rồi hai tiếng, người khác là dựa vào quần áo làm nổi bật người, nàng cảm giác con gái nàng là người làm nổi bật quần áo. Mặc gì cũng có thể xuyên ra một loại phẩm vị tới. Bất quá, Hiểu Hiểu ngươi làm sao không mặc mẹ cho ngươi mua những thứ kia quần áo? Có phải hay không không thích? Tống Ninh hai tay ôm ngực, đột nhiên cảm giác được chính mình chọn lựa những thứ kia quần áo váy thật là có điểm không xứng với nữ nhi cảm giác. Hoắc Hiểu nghe được những lời này của nàng, tránh nàng lại tới câu không thích liền cho ngươi đổi một nhóm loại này trong nhà có mỏ hư lời nói, liền vội vàng giải thích rồi một câu, ta chẳng qua là thói quen quần trang, lại nói đi trường học sau cũng sẽ thay đồng phục học sinh. Tống Ninh vừa nghe, tới rồi câu, được rồi, là mẹ sai lầm, quay đầu mẹ cho thêm ngươi tuyển chút quần trang trở lại. Nhưng mối nhưng ngọt nhưng xoáy nhưng khóc con gái nhất định an bài thượng. Hoắc Hiểu bên cạnh xem báo Hoắc ba ba cũng bung xuống báo, cầm lên đã sớm chuẩn bị xong thẻ, chiều nàng đi tới, con gái, ba ba không có gì cho ngươi mua, cũng không biết ngươi thích gì, tấm thẻ này coi như là đưa cho ngươi tiểu trưởng lễ vật, không hàn ngạch, tùy tiện cầm đi hoa. Hoắc Hiểu khẽ môi lại là vừa kéo, ánh mắt hết sức phức tạp rơi vào trước mắt đưa tới thẻ đen thượng. Không phải nói xong gia đình nghèo không sao, lại là thẻ đen, lại là tùy tiện xài, làm sao xanh xanh chỉnh xuất một loại bí mật nhà giàu có vừa có cảm. Hoắc Tấn Viêm thấy con gái ngơ ngác dáng vẻ, chợt nhớ tới nàng từ tiểu tại huyện thành nhỏ trong lớn lên, suy tư mấy giây, hắn vừa đem thẻ hướng trong tay nàng một nhét vào, một bên lại nói: "Thẻ ngươi cầm trước, mật mã là ngươi sinh nhật, ngươi nếu là không thói quen dùng thẻ mà nói cũng không quan hệ, ba ba đợi một hồi đi ngân hàng lại lấy cho ngươi chút tiền mặt dự bị." Bị cưỡng chế tính nhét thẻ, còn có loại muốn bị tiền mặt đập đỉnh đầu Hoắc Hiểu. "Hoắc ba ba, tiểu bằng hữu ngươi liệu có quá nhiều dấu hỏi. Ngày mai gặp." Buổi chương xong, chương 29, thư thông báo chúng tuyển bị lấy đi. Thứ chương 29, thư thông báo chúng tuyển bị lấy đi. Ăn rồi điểm tâm, ôm một chương thẻ đen Hoắc Hiểu đi theo Hoắc ba ba đi xuống lầu. Ngồi thang máy thời điểm, Hoắc Hiểu tựa như rất tùy ý hỏi thăm một câu, "Ba, nhà chúng ta không phải rất nghèo sao?" Hoắc Tấn Viêm bất ngờ con gái làm sao sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, mặc dù không biết nàng từ nơi nào biết được trong nhà rất nghèo loại tin tức này, nhưng nghĩ tới rồi một ít chuyện cũ năm xưa, hắn liền thở dài, trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng con gái ngươi yên tâm, ba ba sẽ không để cho người chịu khổ. Đưa tay chính là thẻ đen, mở miệng ngậm miệng chính là tùy tiện xài, Hoắc Hiểu hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt rõ ràng biết không tin. Hoắc ba ba bị cái ánh mắt này thấy có chút khó hiểu cho dạng, may mà lúc này thang máy đốt một tiếng, cửa mở ra, hắn ho khan một cái, đi nhanh lên ra thang máy. Hoắc Hiểu khẽ môi ngoắc ngoắc, tự tiếu phi tiếu, đi theo sau lưng hắn. Hoắc nhà ở tiểu khu khoảng cách nhất trung cũng không xa, lái xe cũng liền 20 tới phút, cho nên Hoắc Hiểu không cần nội trú. Hoắc Tấn Viêm vốn là muốn tự mình đưa con gái vào đi trường học phòng giáo vụ báo cáo, đành chịu tiểu trường Nhật không địa phương dừng xe, cuối cùng Hoắc Hiểu luôn mãi bảo đảm chính mình không thành vấn đề, hắn mới đi xe rời đi. Hoắc Hiểu đại Hoắc Tấn Viêm lái xe sau khi đi, nàng mới không hoảng hốt không đội vàng đi về hướng cửa trường học. Cửa là quẹt thẻ tiến vào, nàng là chuyển trường sinh, còn không có làm thẻ học sinh, bị lính gác cửa bảo an cho ngăn lại. Hoắc Hiểu đem trong ba lô chuyển trường thư thông báo lấy ra, đưa cho hắn, cái này có thể. Bảo an nhận lấy nhìn một cái, lại nhìn về phía Hoắc Hiểu thời điểm, trong mắt rõ ràng thêm mấy phần cái khác, hắn giơ tay lên đưa tới một cái khác đồng nghiệp, sau đó lại đối Hoắc Hiểu nói, ngươi trước ở chỗ này chờ đi, ta cần phải đi phòng giáo vụ kiểm tra một chút mới có thể làm cho ngươi đi vào. Vừa nói, hắn cũng không đợi Hoắc Hiểu nói gì, cầm nàng kia phong chuyển trường thư thông báo trúng tuyển liền đi. Hoắc Hiểu nhìn bảo an đi vào bóng lưng, khép mắt một cái, bây giờ thượng cái phá cao trung đều nhiều phiền toái như vậy chuyện sao? Mặc dù thật phiền, nhưng nàng vẫn là chịu nhịn tính tình chờ. Chỉ bất quá, này nhất đẳng chính là sắp xỉ 10 phút, người an ninh kia lại vẫn không có trở lại, Hoắc Hiểu đè một cái mi tâm, không nghĩ thổ tạo cái trường học này hiệu suất làm việc. Có thể giúp ta thúc giục ngươi một chút đồng nghiệp sao? Hoắc Hiểu đối ngoài ra người an ninh kia khách khí nói. Cao nhan trị giá người tổng sẽ đòi vui một điểm, nhân viên an ninh kia gật đầu liên tục, lấy điện thoại ra hỗ trợ gọi điện thoại, chẳng qua là điện thoại là thông, nhưng không người nghe. Bảo an lại đánh nhiều lần, vẫn là như vậy, hắn không khỏi hơi cảm thấy xin lỗi nhìn về phía Hoắc Hiểu, đồng nghiệp ta điện thoại có thể là không mang trên người, đánh mấy lần cũng không người nghe. Hoắc Hiểu vừa nghe, nhéo ninh mi, người an ninh kia một mực không ra tới, vậy nàng chẳng phải là muốn một mực ở nơi này chờ. Rũ mắt liếc nhìn trên cổ tay thời gian, Hoắc Hiểu liền lại hỏi, có hay không phòng giáo vụ hoặc là hiệu trưởng điện thoại liên lạc. Bảo an gãi đầu một cái, càng có chút ngượng ngùng nói, ngại quá a đồng học, ta là mới tới, không biết những thứ này, nếu không ngươi vẫn là chờ thêm chút nữa đi, nói không chừng đồng nghiệp ta rất nhanh sẽ trở lại. Được rồi, hỏi một chút ba không biết, Hoắc Hiểu dứt khoát cũng lười hỏi. Ngay tại lúc này, một chiếc màu đen xe con được lái đến cửa, người an ninh kia cũng không có lại chú ý Hoắc Hiểu, bước nhanh tới. Màu đen xe con cửa kính xe hạ xuống, người ở bên trong không biết cho bảo an nhìn cái gì, bảo an biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên cung kính. Hoắc Hiểu rũ thấp đầu, cũng không có chú ý khác, cho đến màu đen xe con dài nhấn một tiếng kèn, nàng mới nghe tiếng ngẩng đầu lên. Lười tác giả tối hôm qua quá lãng, chưa kịp viết, trước càng chương 1, còn lại 3 chương buổi tối 6 giờ nhiều dáng vẻ đổi mới. Buổi chương xong, chương 30, chẳng lẽ người ta khó coi. Thứ chương 30, chẳng lẽ người ta khó coi. Màu đen xe con bình thường không có gì lạ, rất là bình thường, dưới tầm mắt hàng sau cửa kính xe chậm rãi hạ xuống một nửa, lộ ra nửa gương mặt nhìn thật quen mắt. Hoắc Hiểu nhìn trong xe kia nửa gương mặt, sửng sốt một chút. Mất úc mày rậm vi thiêu giơ lên, một đôi thâm thúy cặp mắt đào hoa hiện lên nhỏ vụ ba quang, tựa như cười lại không phải cười nhìn nàng, không vào được. Hoắc Hiểu trên mặt kinh ngạc đã liễm khởi, chỉ hướng người bất đắc dĩ nhún vai một cái, không phải là nói nhảm sao? Mất úc khẽ cười một tiếng, nói, lên xe, ca mang ngươi đi vào. Nghe được cái này hơi có vẻ bĩ bĩ mà nói, phía trước lái xe chắc Vân quả thật không dám tin tưởng chính mình lỗ thay. Đây là hắn cái kia cao lãnh đến mặc đến tình cảm chủ từ sao? Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, nhìn lướt qua bên cạnh bảo an, thấy hắn rũ cái đầu, cũng không có ngăn trở ý tứ. Suy tư hai giây, nàng cũng không cự tuyệt Mất úc, đi qua, kéo ra hàng sau cửa xe không người liền ngồi xuống. Mà tại cách đó không xa đi tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này Lục Hạ, đông nhiên thật kinh ngạc chỉ cửa chính, đại ca, ngươi nhìn vậy có phải hay không hiểu hiểu? Một đường đưa Lục Hạ tới trường học Hoắc Diễn Hy buồn còn lòng có chút không yên, nghe được Lục Hạ mà nói, hắn phút chốc ngẩng đầu lên, thuận nàng tay nhìn sang, chẳng qua là trừ cửa chính chậm rãi lái vào sân trường màu đen xe con, trong đám người cũng không nhìn thấy Hoắc Hiểu bóng người. Không có a, hạ ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Hoắc Diễn Hy nghi ngờ hỏi. Mặc dù chỉ là xa xa liếc một cái, nhưng Lục Hạ rất khẳng định mới vừa ngồi vào màu đen trong xe nhỏ người đó chính là Hoắc Hiểu, chỉ bất quá Hoắc Diễn Hy có thể là không nhìn thấy mà thôi. Suy tư hai giây, Lục Hạ thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, có thể là ta nhìn lầm rồi, Hiểu Hiểu làm sao sẽ ngồi người xa lạ xe vào trường học đâu. Nàng phía sau câu kia nói đến đặc biệt nhỏ giọng, Hoắc Diễn Hy chỉ nghe cái mơ hồ đại khái, không khỏi hỏi, cái gì người xa lạ xe? Lục Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu, không có gì. Dừng một chút, nàng lại nói, đại ca, ta đi vào trước, cảm ơn ngươi hôm nay cố ý đưa ta tới trường học. Hoắc Diễn Hy chẳng qua là cười hướng nàng phất phất tay, chờ nàng bóng người biến mất ở cửa thời, trên mặt hắn cười cũng theo đó biến mất. Hắn kêu người muội muội lên người xa lạ xe. Bên này, Hoắc Hiểu tại lên mẫn đúc sau xe, nghiêng đầu nhìn hắn, thật nghiền ngẫm nhờ chống cằm, thật là đúng gì đâu, hàng xóm tiểu ca. Nghe được hàng xóm tiểu ca này bốn chữ, mẫn đúc khỏe môi co rút, tuấn mỹ trên mặt tựa như phủ lên rồi điểm chút đành chịu, giọng trầm thấp róc rách mà ra, mẫn đúc, ta tên. Theo hắn mà nói rơi, xe rõ ràng có một cái chớp mắt như vậy gian lắc lư cơ. Mẫn đúc nâng mi, nhàn nhạt quét mắt phía trước lái xe chắc Vân. Cảm thấy sau lưng lạnh lạnh chắc Vân lập tức liền ngồi ngay ngắn người lại, liền ánh mắt cũng không dám hướng trong kính chiếu hậu miểu. Hoắc Hiểu ngược lại là giống không chú ý tới trong xe khác thường, tinh xảo trên mặt vẫn là kia bộ dáng lười biếng, lẩm bẩm nói, Mẫn Úc. Tên còn thật là dễ nghe. Mẫn Úc đổi cái tư thế ngồi, chân thon dài vểnh lên, nghiền ngẫm hỏi ngược lại, chẳng lẽ người khó coi? Mấy ngày không thấy, ngươi ra mặt độ dày ngược lại là sở trường. Hoắc Hiểu mắt lẽ cho hắn một cái ánh mắt. Mẫn Úc nhẹ a thành, thần sắc chuyển một cái, nhưng là hỏi, mới vừa cửa trường học chuyện gì xảy ra? Không có thẻ học sinh, không cho vào. Hoắc Hiểu nhún vai một cái, cặp mắt híp lại, giống như là thật tò mò hỏi, ngược lại là ngươi, làm sao sẽ đến nhất trung? Có thể trực tiếp lái xe đi vào trường học, ngươi sẽ không phải là trường học này lao sư đi. Buổi chương xong, chương 31, thâm cao khí ngạo, không biết thu liễm. Thứ chương 31, thâm cao khí ngạo, không biết thu liễm. Hoắc Hiểu thật ra thì đối Mẫn Úc không hiểu nhiều, mặc dù nhận thức sắp xỉ một năm, nhưng giữa hai người đồng thời xuất hiện cũng cứ như vậy mấy lần, hắn là làm gì, thậm chí ngay cả tên cũng là vừa mới hắn chủ động nói tới, nàng mới biết. Mẫn Úc liếc nghiêng đầu, Thiêu Mi nhìn Hoắc Diểu, ngươi nhìn ta giống sao? Hoắc Diểu trên dưới xem kỹ hắn mấy lần, thật bây giờ lắc đầu, không giống. Không có cái nào trường học dám chiêu dạy như vậy biến thái lão sư, đơn giản là không muốn để cho học sinh hào hào đọc sách. Mẫn Úc khẽ môi câu khởi một tia cười khẽ, nói, ta quả thật không phải lão sư. Quả nhiên. Hoắc Diểu nhíu mày, nhìn về ngoài cửa xe, cũng không có hứng thú nhiều đi nữa hỏi chút gì, phiền bái ngay tại chỗ này dừng xe đi, chúng ta đi vào có thể. Trước mặt Trác Vân nghe nói, tốc độ xe có chút chậm lại, bất quá cũng không có dừng xe, mà là liếc nhìn kính chiếu hậu. Hảo. Mẫn Úc đáp nhẹ. Trác Vân lúc này mới đạp thắng xe. Hoắc Diểu như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua trước mặt, hướng người nói tiếng cảm ơn, liền xuống xe. Một lúc lâu, Trác Vân mới chậm rãi cho xe chạy, lại nhìn mắt ngoài cửa xe càng lúc càng xa nữ hài bóng lưng, nhỏ giọng hỏi một câu, "Úc ca, cái này nữ hài trước kia chính là ngươi nhường chúng ta trà cái kia Hoắc Diểu?" "Ừ." Mẫn Úc thanh âm nhàn nhạt, nét mặt đã khôi phục thường ngày trong trẻo lạnh lùng, ngón tay thon dài khoác lên trên đầu gối, có một chút không một chút nhẹ một chút. Mặc dù dài đến rất tốt nhìn, nhưng nhìn không ra nàng có chỗ nào đặc biệt ta. Trác Vân thật nghi ngờ đánh giá rồi một câu. Hắn liền không hiểu chủ tử làm sao liền đối như vậy cái bình thường học sinh cao trung có hứng thú, này muốn nhường gia tộc người biết, sợ không được đưa tới sóng to gió lớn. Mẫn Úc mâu quang thâm thúy lưu chuyển, tự thiếu phi thiếu nói câu, đẹp mắt bản thân chính là một loại đặc biệt. Trác Vân nghe vậy, không khỏi lẩm bẩm, kinh thành bao nhiêu đẹp mắt danh viện tiểu thư, cũng không thấy ngài nhìn trải qua ai. Nông cạn. Mẫn Úc nhẹ suy thanh, tuấn mỹ trên mặt viết tràn đầy ghét bỏ. Trác Vân, ngài như vậy song tiêu thật sự hảo sao? Lắc lắc đầu, Trác Vân đem lời đề từ Hoắc Diểu trên người rẽ ra, nét mặt cũng bắt đầu hơi trở nên nghiêm túc. Đúng rồi Úc ca, nội tuyến bên kia chuyển về tin tức, hoàn toàn không tìm được Thượng Quan Ngọc tung tích, có thể hay không? Thật ra thì cái này người căn bản lại không tồn tại. Rốt cuộc liền bao trùm toàn cầu tột đỉnh tin tức Liên Vân Chi Kính đều không tra được cái này người, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra hoài nghi. Mẫn Úc môi mỏng nhẹ mân, ngươi khi những thứ kia dùng tới cổ bài thuốc bí truyền điều phối hợp ra thuốc cũng là giả. Trác Vân trên mặt lộ ra khổ não, nhưng là đã tra xét một năm nhiều, vậy thì lại tra một năm. Mẫn Úc thanh âm khinh phiêu phiêu, cũng không khó nghe ra trong đó không kiên nhẫn. Trác Vân nhìn một cái kính chiếu hậu, cuối cùng chỉ đành phải nhỏ giọng ân câu, không lại nói lời nói. Hoắc Diểu xuống quá giang xe sau, liền tìm người hỏi dạy dỗ chỗ phương vị, cũng không lâu lắm, nàng liền đi tới dạy dỗ chỗ phòng làm việc. Gõ cửa, đại bên trong truyền đối lại sau, nàng mới không hoảng hốt không đội vàng đi vào. Trong phòng làm việc chỉ có một lão sư, tuổi tác 30-40 tới tuổi dáng vẻ, lúc này đang ngồi ở trước bàn làm việc viết cái gì. Hoắc Diểu đi qua, đơn giản hướng hắn nói rõ chính mình ý đồ. Vệ Minh trước nghe xong, đem bút trong tay buông xuống, biểu tình trên mặt thật kinh ngạc, ngươi chính là phủ huyện cái kia ở trên mạng khảo thí mãn phần thông qua Hoắc Diểu. Hoắc Diểu gỡ vớt ba lô dây an toàn, thật bị nhướng mày, nếu như không người giả tên thay thế lời nói, là ta không sai. Vệ Minh chết nhìn trước mắt cái này cả người trên dưới đều tràn đầy cuồng ngạo hơi thở nữ hải, trong đầu nghĩ từ xa xôi huyện thành nhỏ trong đi ra hải tử chính là tâm cao khí ngạo, không biết thu liễm. Lắc lắc đầu, hắn liền nói, đem ngươi thư thông báo cho ta đi. Chiều có chuyện đi ra ngoài, không kịp viết quá nhiều, kém chương một, ngày mai bổ túc cùng nhau càng. Ngoài ra, bảo bảo nhóm đừng quên cho ta bỏ phiếu để cử Hắc Yêu các ngươi. Buổi chương xong, chương 32, ghét nhất đi cửa sau tiến vào học sinh. Thứ chương 32, ghét nhất đi cửa sau tiến vào học sinh. Hoắc Diểu nghe vậy, đáy mắt vạch qua một mặt cổ quái, vừa mới thư thông báo bị cửa bảo an cầm đi, nói là đưa tới phòng giáo vụ kiểm tra tin tức, lão sư ngài tịch thu đến sao? Vệ Minh chết nhíu mày một cái, không có, ta một mực ở phòng làm việc, cũng chưa từng thấy có bảo an tới quá, bất quá chuyển trưởng thư thông báo trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi làm sao có thể tùy ý giao cho một cái bảo an đâu? Hoắc Diểu mi mắt trầm một cái, chợt nhớ tới chi cửa trước người An Ninh kia nhìn thấy nàng thư thông báo thời nét mặt có gì, lúc ấy nàng cũng không thèm để ý, bây giờ nhìn lại ngược lại giống như cố ý cho nàng lấy đi nàng thư thông báo một dạng. Ngẫm nghĩ mấy giây, Hoắc Diểu trực tiếp hỏi, nếu như ta không có thư thông báo trúng tuyển thì như thế nào? Ngươi chỉ có dựa vào thư thông báo trúng tuyển mới có thể đi vào nhất trung, nếu không có lời nói, thật đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể khác tìm trường học khác rồi. Vệ Minh chết ngược lại không phải là nói chuyện giật gân, mà là nhất trung minh văn quy định, dù là trường học có lưu trữ cũng không được. Vệ Minh chết lắc đầu, được rồi, ta hiểu. Hoắc Diểu nói xong, quay đầu rời đi. Vệ Minh chết nhìn đi dứt khoát Hoắc Diểu, cả người còn sửng sốt một chút, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, người đã đi ra phòng làm việc, hắn há há miệng, cuối cùng vẫn cái gì cũng chưa nói. Loại này tâm cao khí ngạo học sinh, trường học không thu cũng được. Mấy phút sau, chủ nhiệm giáo dục vội vã đi vào, lão vệ, hôm nay có không có một cái kêu Hoắc Diểu nữ hài báo lại nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung rồi một câu, là cái cao tam chuyển trường sinh. Vệ Minh chết thấy chủ nhiệm thần sắc thật gấp, đáy mắt lộ ra vẻ hồ nghi, ngược lại là cũng không giấu giếm, tới đã tới, bất quá mới vừa đi. Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, trên mặt cũng không làm sao nóng nảy, cho là đã đi an bài phòng học, liền nói, tới báo danh rồi là được, ta còn có việc phải làm, đi trước. Vệ Minh chết bị hắn vội vã tới lui hành vi làm hôn mê, nghe được hắn phía sau mấy câu nói này, rõ ràng cho thấy hiểu lầm, không khỏi bận kêu hắn lại, không phải, chủ nhiệm, cái kia Hoắc đồng học nàng mặc dù tới báo cáo, nhưng hình như là bởi vì thư thông báo trúng tuyển không mang, chính mình liền lại đi. Chủ nhiệm giáo dục vừa nghe, lại lập tức lộn trở lại, lão vệ ngươi nói gì? Ngươi nói nàng đi. Ngươi làm sao có thể nhường nàng đi đâu? Vệ Minh chết không hiểu nổi chủ nhiệm giáo dục tại sao như vậy để ý một cái chuyển trường sinh, do dự một chút, hắn vẫn là đem mới vừa Hoắc Diểu lúc đi vào hỏi tham qua mà nói đều chuyển thuật một lần, dĩ nhiên bao gồm bảo an vấn đề, hắn cũng không giấu giếm. Chủ nhiệm giáo dục nghe nói, dậm chân, có chút thở hổn hển nói, lao vệ, ngươi cũng là bảo thủ, ngươi có biết hay không nàng là hiệu trưởng? Thôi đi, không cùng ngươi nói, ta đi trước tìm người. Vệ Minh Chết nhìn chủ nhiệm giáo dục lại vội vã rời đi bóng lưng, trong lỗ tai chỉ có hắn trong miệng câu kia chưa nói xong mà nói. Nàng là hiệu trưởng cái gì? Thân thích sao? Cho nên, cái kia cái gọi là chuyển trường sinh, thực tế cũng không phải là trên mạng mãn phần khảo tiến vào, mà là hiệu trưởng thân thích. Vệ Minh Chết càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán không lầm, nếu không cô bé kia sẽ không như vậy cuồng ngạo, chủ nhiệm giáo dục cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Trong lúc nhất thời, Vệ Minh Chết đối Hoắc Diểu ấn tượng kém đến nổi rồi trình độ cao nhất. Hắn ghét nhất loại này đi cửa sau tiến vào học sinh. Hoắc Diểu đi ra dạy dỗ chỗ phòng làm việc sau, cũng không có đi cửa trường học tìm người an ninh kia, rốt cuộc người nọ là cố ý lấy đi nàng chuyển trường thư thông báo, coi như nàng bây giờ tìm quá khứ, nói không chừng cũng đã bị hắn cho tiêu hủy, tới chết không nhận nợ, nàng chính là có lý cũng thua thiệt. Cho nên, Hoắc Diểu dứt khoát trực tiếp đi tìm rồi phòng làm việc của hiệu trưởng. Buổi chương xong, chương 33, hoan nghênh đi tới nhất trung. Thứ chương 33, hoan nghênh đi tới nhất trung. Chỉ bất quá, Hoắc Diểu đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, cửa phòng làm việc là đóng lại, gõ cũng không người đáp lại. Xem ra bên trong là không người. Hoắc Diểu hơi có chút phiền muộn buông tiếng thở dài khí, thượng cái phá cao trung là thật khó. Đống nhiên liền có chút nhớ tới không cần đi học đã từng rồi. A, này đáng chết xuyên biệt. Hoắc Diểu có chút tang đi trở về, đâm đầu đi tới một cô giáo, nàng nhìn thấy Hoắc Diểu thời điểm, mặt lập tức chính là trầm xuống, thanh âm cũng thật hùng, vị bạn học này, đều mau đi học, ngươi làm sao còn ở chỗ này lăng lư? Hoắc Diểu dùng bước, rất vô tội trừng mắt nhìn, lão sư, ta là cái chuyển trường sinh, bởi vì không biết chia được cái nào ban, cho nên liền tới hỏi một chút. Cô giáo nghe nói, sắc mặt mới không như vậy lãnh trầm, chỉ nói, ngươi đi dạy dỗ chỗ báo cáo, nơi này là phòng làm việc của hiệu trưởng bệ bộn nhiều việc, hắn bất kể những thứ này. Nói xong, nàng liền vội vã chiều phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới, cũng không thấy gõ cửa, trực tiếp cả rồi một chút ngực. Trước treo thẻ, tiến vào. Trong chốc lát, cô giáo cầm trong tay một cái hồ sơ đi ra, nhìn thấy Hoắc Diểu còn tại, không khỏi nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Không phải nhường ngươi đi dạy dỗ chỗ sao? Ta. Được rồi, ngươi cùng ta tới, ta thuận đường mang ngươi qua thứ. Cô giáo lắc lắc đầu, vừa nói vừa rảo bước đi ở trước mặt. Liên như vậy, vòng đi vòng lại, Hoắc Diểu lại bị cô giáo mang về dạy dỗ chỗ. Lão vệ, ngươi cho cái này chuyển trường sinh tra một chút, nhìn nàng bị an bài ở đâu lớp, lập tức phải đi học rồi, đừng chậm trễ nàng thời gian. Cô giáo nói xong, cũng không đợi Vệ Minh Chết nói gì, vội va đi. Trong phòng làm việc, cũng chỉ còn lại có Vệ Minh Chết cùng Hoắc Diểu hai người, mắt to nhìn mắt nhỏ. Vệ Minh Chết là một điểm không muốn gặp lại Hoắc Diểu cái này đi cửa sau tiến vào học sinh, nhưng nghĩ tới vừa mới chủ nhiệm giáo dục thái độ, kềm chế hạ nội tâm bất mãn, trầm mặt đi tới đài làm việc trước, cầm lên điện thoại máy bay riêng, gọi cái hào đi ra ngoài. Hoắc Diểu nhìn cả người tản ra ta nhìn ngươi rất khó chịu hơi thở Vệ Minh Chết, thật nghi ngờ. Rõ ràng lần đầu tiên tiến vào thời điểm hắn thái độ thoạt trông coi như không tệ, làm sao chỉ trong chốc lát liền biến. Nhất trung lão sư đều am hiểu biến sắc mặt thuật. Vệ Minh Chết đánh xong điện thoại, trực tiếp đang làm việc trước đài sau khi ngồi xuống, mới lanh đạm nói, ngươi đứng ở chỗ nào chờ một chút đi. Liên cái ánh mắt đều không cho đến Hoắc Diểu. Không quá 2 phút, mới vừa vội vã đi tìm người chủ nhiệm giáo dục trở lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Hoắc Diểu trên người, cả người lúc này mới giống là thở ra một hơi dài. Hoắc Diểu đồng học, hoan nghênh ngươi tới nhất trung. Hoắc Diểu thật khách khí hướng người gật đầu, thoạt trông lễ phép lại rất có giáo dưỡng, chỉ bất quá khựng rồi 2 giây, nàng mặt lộ khổ não. Ta thư thông báo chúng tuyển bị một cái bảo an cầm đi, còn có thể ghi danh sao? Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, thư thông báo chúng tuyển chỉ là một hình thức, không ảnh hưởng ghi danh, một hồi ta liền nhường người đi hỏi một chút bảo an bên kia là chuyện gì xảy ra. Hoắc Diểu ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Vệ Minh Chết bên kia, sau đó hu rồi giọng, khôn khéo trả lời, vậy thì tốt. Nhận được Hoắc Diểu tầm mắt, khó hiểu có loại bị ba ba và mặt Vệ Minh Chết. Chủ nhiệm giáo dục ngược lại là không chú ý tới Vệ Minh Chết cùng Hoắc Diểu chi gian vi diệu bầu không khí, hắn quay đầu, nhìn về phía Vệ Minh Chết, nói, lão vệ, ta đem Hoắc Diểu đồng học giao đến các ngươi ban. Ngươi nhưng phải thật tốt thay ta đem người cho trông nom được rồi à? Vệ Minh Chết nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Vệ Minh Chết, và mặt tới không kịp đề phòng. Còn có 3 chương buổi chiều 6 giờ sao sao đát bảo bảo nhóm muốn đánh thẻ nha. Buổi chương xong, chương 34, ngươi cũng không nên hối hận. Thứ chương 34, ngươi cũng không nên hối hận. Đi cửa sau cũng được đi, còn muốn đem loại này tâm cao khí ngạo học sinh nhét vào hắn hỏa thiên ban, chủ nhiệm giáo dục sợ chẳng lẽ là điên rồi sao? Lại không nói cái này Hoắc Diểu thành tích học tập như thế nào, hắn hỏa tiễn trong lớp người người đều là tinh anh, cao tam càng là mấu chốt nhất 1 năm. Nếu để cho học sinh ra trường biết đi vào một cái đi cửa sau, há chẳng phải là đến nháo chết. Nghĩ tới đây, Vệ Minh Chết cũng không để ý chủ nhiệm giáo dục mặt mũi, tại chỗ liền từ chối không tiếp rồi. Chủ nhiệm ngươi vẫn là an bài Hoắc Diểu đồng học đi lớp khác đi, chúng ta hỏa tiễn ban bây giờ đã đạt tới bao hòa đầy đủ nhân viên, nhiều một người e rằng sẽ ảnh hưởng học sinh khác. Hắn thái độ cự tuyệt quá kiên quyết, chủ nhiệm giáo dục nhìn một cái Hoắc Diểu, chỉ cảm thấy thật lúng túng, phải biết cái này chuyển trường sinh nhưng là hiệu trưởng phí hết đại công phu mới quên tới. Ho khan một cái, chủ nhiệm giáo dục chiều Hoắc Diểu nói, Hoắc Diểu đồng học ngươi trước chờ ta một chút. Ngay sau đó, hắn chiều Vệ Minh Chết đầu đưa một cái ánh mắt tỏ ý, liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Vệ Minh Chết nhíu mày một cái, đi theo ra ngoài. Lão vệ, ngươi. Chủ nhiệm giáo dục khuyên bảo lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Vệ Minh Chết cắt đứt. Chủ nhiệm, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hỏa tiễn ban đều là lần này tinh anh, bọn họ người người đều là thiên chi tiêu tử, không cần nhiều đi nữa một người tới kéo chân sau. Chủ nhiệm giáo dục sửng sốt, không phải, lão vệ ngươi căn bản không biết Hoắc đồng học nàng. Được rồi chủ nhiệm, ngươi đừng khuyên ta rồi, ta là không thể nào sẽ thu cái này chuyển trường sinh. Nhìn Vệ Minh Chết dầu muối không vào dáng vẻ, cái này làm cho chủ nhiệm giáo dục cũng tới hỏa khí, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là thật không cần? Không cần. Chủ nhiệm giáo dục giận cười, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Vệ Minh Chết nghe nói như vậy rõ ràng nhíu mày một cái, bất quá nghĩ đến cái gì, hắn cũng là cười rêu cả hồi, tuyệt sẽ không. Được rồi, chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi, cũng sẽ không khuyên. Ngay tại lúc này, lúc trước đem Hoắc Hiểu đưa tới dạy dỗ chỗ kia cô giáo đi tới, thấy hai người bầu không khí có điểm lạ quái, liền hồ nghi hỏi, các ngươi đây là thế nào? Chính đang bực bội thượng chủ nhiệm giáo dục phút chốc liền đưa mắt đặt ở cô giáo trên người, cho ngươi an bài cái chuyển trường sinh, ngươi có muốn hay không? Cô giáo kêu Trần Du, nàng bị chủ nhiệm giáo dục này bỗng nhiên tới một câu làm cho ngớ ngẩn, một lúc lâu nàng mới phản ứng được, chuyển trường sinh. Sẽ không là trước hai ngày hợp thời, hiệu trưởng nhắc qua đến cái kia ở trên mạng khảo thí mãn phần thông qua cao tam chuyển trường sinh. Đúng. Chủ nhiệm giáo dục ánh mắt sáng quắc, cũng không đợi Trần Du phát biểu cá nhân ý kiến, liền trực tiếp đánh nhịp nói, liền như vậy, Hoắc Hiểu đồng học sau này sẽ là người lớp thực nghiệm học sinh, nàng người bây giờ đang ở phòng làm việc trong, Trần lão sư ngươi đem người lãnh được ngươi ban lên đi. Nhất trung đối học sinh hoạch định cấp bậc cùng cái khác trọng điểm cao trung không sai biệt lắm, đứng đầu nhất tại hỏa tiễn ban, thứ yếu là lớp thực nghiệm, cuối cùng thành tích so với phổ thông một chút liền đang bình thường ban. Dĩ nhiên, cho dù là lớp phổ thông, cũng so với những thứ khác trọng điểm trung học trọng điểm ban trung bình thành tích muốn hảo. Hiệu trưởng vốn là ý tứ là an bài Hoắc Hiểu tiến vào hỏa tiễn ban, chỉ bất quá không nghĩ tới vệ mình chết sống chết không thu Hoắc Hiểu, cho nên chủ nhiệm giáo dục cũng chỉ hảo đem Hoắc Hiểu an bài vào lớp thực nghiệm. Mặc dù không là tốt nhất mũi nhọn ban, nhưng cũng so với lớp phổ thông cường. Bị cưỡng chế nhét một cái chuyển trường sinh Trần Du, như cũ có chút ngượng bức, lại thấy bên cạnh vệ mình chết kia rõ ràng thở ra một hơi dài dáng vẻ, trong lòng chính là một cái lộ bộ. Buổi chương xong, chương 35, chuyển trường sinh có vấn đề gì? Thứ chương 35, chuyển trường sinh có vấn đề gì? Là cái này chuyển trường sinh có vấn đề gì không? Trần Du nghĩ như vậy, liền há miệng hỏi, chủ nhiệm, này. Chủ nhiệm giáo dục giơ tay lên, rất không nhịn được nói, hiệu trưởng bên kia hôm nay có khách quý tới, ta đi trước. Nói xong, người liền đi. Trần Du nhìn chủ nhiệm giáo dục rời đi bóng lưng, hồi lâu, nàng lại quay đầu nhìn về phía vệ Minh Chiết, lao vệ, mới vừa chủ nhiệm là nghị an bài chuyển trường sinh ở ngươi hỏa tiễn ban. Vệ Minh Chiết vốn là cùng Trần Du liền có chút cạnh tranh quan hệ, rốt cuộc một cái là hỏa tiễn ban, một cái là lớp thực nghiệm, mặc dù có thực lực khác xa, nhưng cũng sợ lớp thực nghiệm vượt trội ngựa đen sẽ đẻ quá hắn hỏa tiễn ban. Cho nên, hắn thanh rồi thanh giọng nói, liền nói, đúng, ta cự tuyệt, rốt cuộc chúng ta hỏa tiễn ban cũng không là dạng gì thành tích đều có thể vào. Trần Du mặc dù nghe được vệ Minh Chiết mang người thắng dễ cận, nhưng nàng vẫn là kềm chế ở tinh khí, cười hỏi, lão vệ, ngươi nói lời này là ý gì? Cái này chuyển trường sinh không phải lấy toàn phần ưu dị thành tích khảo tiến vào sao? Vệ Minh Chiết chẳng qua là nhún nhún vai, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta, bất kể nàng hài lòng hay không phân, ưu không ưu dị, nàng bây giờ đã là các ngươi ban học sinh. Trần Du nét mặt lập tức liền biến đổi, cứ việc vệ Minh Chiết không có nói rõ chuyển trường sinh nơi nào có vấn đề, nhưng cũng không khó đoán được. Cái này toàn phần chuyển trường sinh, sợ không phải thật mãn phần đi vào, nói mãn phần, cũng bất quá là một ngụy trang đi. Khó trách vệ Minh Chiết cái này cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Cự thu đã không thể nào, Trần Du hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng làm việc. Chờ nhìn thấy Hoắc Hiểu thời, Trần Du sửng sốt một chút, nguyên lai cái này chuyển trường sinh ra vốn là nàng vừa mới đi phòng làm việc của hiệu trưởng cầm văn kiện, thuận tiện mang tới cái kia chuyển trường sinh. Lúc ấy bận bịu cầm văn kiện, nàng chỉ cho là cái khác niên cấp chuyển trường sinh, lại không nghĩ rằng cuối cùng còn biến thành trong lớp mình học sinh. Trần Du tâm tình trong lúc nhất thời phức tạp hơn rồi, nàng ho khan một cái, nói: "Hoắc đồng học, ngươi sau này sẽ là lớp 3 học sinh, ta là ngươi lão sư chủ nhiệm lớp Trần Du, ngươi bây giờ cùng ta đi trong lớp đi." Nàng ngữ khí ngược lại cũng không tính là kém, bất quá cũng tính không quá hảo chính là. Hoắc Hiểu mặc dù một mực ở trong phòng làm việc chờ, bất quá ngoài cửa mới vừa những thứ kia đối thoại, nàng vẫn là rất không khéo đều nghe rõ ràng. Cho dù ai bị cưỡng chế nhét vào một cái tựa hồ là có vấn đề chuyển trường sinh, cũng sẽ không quá cao hứng. Cho nên, Hoắc Hiểu đối Trần Du loại này không lạnh không nhạt thái độ cũng bày tỏ thật lý giải, chỉ khôn khéo ứng tiếng: "Hảo." Trần Du không khỏi lại nhìn thêm một cái Hoắc Hiểu, tiểu cô nương dài đến rất đẹp, không ti không hàng, khôn khéo lại ôn thuận. Người đều là thị giác động vật, cho dù là tâm tình lại kém, khi đối mặt với xinh đẹp người hoặc sự vật thời, tâm tình cũng sẽ sau đó phát sinh biến hóa, Trần Du cũng không ngoại lệ. Nàng nhớ lại Hoắc Hiểu hình như là đến từ một cái so sánh xa xôi huyện thành nhỏ, đều nói địa phương nhỏ hài tử càng thành thục hơn hiểu chuyện, khó trách nhìn biết điều như vậy. Thôi, hướng về phía phần này khôn khéo, dù là thành tích tệ hại nữa nàng cũng nhận. Chẳng được bao lâu, Trần Du liền mang theo Hoắc Hiểu đi tới phòng học. Vốn là còn nhiệt hò hét tầm ĩ phòng học, theo Trần Du đi vào, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Trần Du đối học sinh yêu cầu nghiêm khắc, lại thường xuyên lánh nở mặt, cho nên tố có nữ ma đầu danh xưng, trong lớp rất nhiều học sinh đều thật sợ nàng. Trần Du thật hài lòng chính mình đám học sinh này tự giác, thanh rồi thanh giọng nói, nàng chỉ bên người Hoắc Hiểu, nói, đây là từ trường học khác chuyển tới bạn học mới, mọi người sau này phải nhiều trợ giúp bạn học mới. Nàng cũng không có nói Hoắc Hiểu là từ huyện thành nhỏ tới. Buổi chương xong, chương 36, bạn học mới lại Mỹ lại ảo ảo. Thứ chương 36, bạn học mới lại Mỹ lại ảo ảo. Sau đó, Trần Du liền nhường Hoắc Hiểu làm tự giới thiệu mình. Đối mặt với mấy chục cặp mắt, Hoắc Hiểu nét mặt thật bình thản cũng không khiếp đảm hốt hoảng, xoay người qua, cầm lên bên cạnh bút mực, tại trên bảng trắng lạ tả viết xuống Hoắc Hiểu hai chữ. Chữ của nàng viết rất đẹp, vẫn là hiếm có tránh giai chữ, bút họa phát họa gian không khỏi lộ ra đàng hoàng đại khí, cùng nàng quanh thân khốc khốc khí chất ngược lại có chút tương phản sớn. Trời ơi, cái này chuyển trường sinh trưởng đến đẹp mắt cũng được đi, liền chữ cũng viết như vậy xinh đẹp, quả thật quá đả kích người. Đột nhiên có loại tim đập rộn lên cảm giác. Này nhan trị giá, khí chất này, ta quyết định, người mới tới này chuyển trường sinh sau này sẽ là ta nữ thần. Trần Du nghe được bọn học sinh mà nói, mặt trong nháy mắt liền hắc rồi, không khỏi nặng nề ho khan một tiếng, nhất thời, xôi trào thanh âm lập tức liền tiêu tán. Rất nhanh, nàng liền nhường Hoắc Hiểu đi dựa vào bên phải bên cửa sổ cuối cùng một cái chỗ chống thượng tọa hạ, lại nói chút Joyce mọi người nghiêm túc học tập loại này, lời mở đầu sau liền nhường mọi người tự đi trước tự học, sau đó rời phòng học. Chờ Trần Du vừa đi, an tĩnh như gà phòng học, lại phá vỡ, thảo luận đề tài cơ bản đều là vây quanh Hoắc Hiểu tại chuyện. Bạn học mới, ta kêu Mông Ảnh, sau này chúng ta chính là bạn cùng bàn lạc, có vấn đề ngươi có thể hỏi ta nha. Mông Ảnh dài gương mặt con nít, ngũ quan cũng rất tinh xảo, là một cái rất hiền lành manh muội tử. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, thật khóc nhíu mày, có thể đem ngươi hóa học sách học vay ta nhìn một chút không? Tiểu Khả Ái. Mông Ảnh sững sờ nhìn Hoắc Hiểu, trắng nõn gò má bởi vì đối phương tiếng kia tiểu Khả Ái, nhanh chóng dính vào rồi đỏ ửng, nhận ra được chính mình thất thố, nàng vội vàng dùng tay che kín mặt. Ta mẹ, bạn học mới cái này cũng quá liêu rồi, nàng viên này thiếu nữ tâm hoàn toàn không đỡ được a. Chỉ muốn vay quyển sách nhìn Hoắc Hiểu. Mông Ảnh thật vất vả đem chính mình sao động tâm bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới Hoắc Hiểu đang cùng nàng ngỡ sách, bật từ bàn trong hộp đem hóa học sách học lấy ra đưa tới, cho ngươi.
Cảm ơn.
Hoắc Hiểu hướng người lộ ra một cái cười khẽ. Mông Ảnh một lần nữa cảm giác chính mình cột máu đang cấp tốc thanh trừ sạch sẽ, hồi lâu, nàng mới lắp ba lắp bắp hồi, không, không khách khí. Hoắc Hiểu chẳng qua là tự tiếu phi tiếu lại nhìn nàng một mắt, sau đó liền thu hồi tầm mắt, lật ra trong tay hóa học sách học. Mông Ảnh nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ cùng loại này lại mỹ lại ảo ảo người làm bạn cùng bàn, quả thật chính là hạnh phúc a. Bất quá, bạn học mới thoạt trông rất thích học tập dáng vẻ, này liền nhường người rất xấu hổ. Vì vậy, Mông Ảnh cũng theo bản năng móc ra một quyển sách. 3. Dư luận lực lượng rất mạnh, chỉ một buổi sáng quá khứ, toàn bộ cao lớp 3 cơ hồ đều biết thí nghiệm lớp 3 chuyển tới một cái nhan trị giá có thể nói hoàn mỹ nữ sinh. Còn có rất nhiều học sinh bởi vì tò mò, cố ý thừa dịp tan lớp không đường tới vây xem. Vì vậy, thật là nhiều người tại gặp qua Hoắc Hiểu gương mặt đó sau, trở lại chính mình lớp học thảo luận đều là liên quan tới chuyển trường sinh rất đẹp loại này đề tài. Cho nên rất nhanh, liền chuyển vào Lục Hạ trong hai. Lục Hạ liền đọc chính là Hỏa Tiễn Ban, thành tích của nàng coi như không tệ, tại Hỏa Tiễn Ban bài danh thiên trung thượng, nghe được Hoắc Hiểu chuyển trường qua đây chỉ một buổi sáng thời gian ngay tại toàn bộ cao tam đưa tới lớn như vậy náo động, cả người cũng không tốt. Nàng bởi vì tham gia Minh Tinh trại huấn luyện hậu nhân khí tăng mạnh, Hoắc Hiểu không trước khi tới, nàng cũng là đại gia công nhận nữ thần, hoa khôi trưởng, địa vị có thể nói không người dung chuyện. Nhưng mà, bây giờ, nàng lại khó hiểu dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Càng xong rồi xin lỗi đổi mới chậm chút đại khả yêu nhóm ngày mai gặp lại 520, ta yêu ngươi manh. Buổi chương xong, chương 37, Hoắc Hiểu nàng không phải loại người như vậy. Thứ chương 37, Hoắc Hiểu nàng không phải loại người như vậy. Hạ hạ, cho ngươi nhìn một tấm hình. Lục Hạ bạn cùng bàn kiêm số 1 cùng thường ánh ánh, đem điện thoại di động lấy được rồi Lục Hạ trước mặt. Trong điện thoại di động tấm hình kia không là người khác, chính là trước mắt mọi người trong miệng nhiệt nghị đề tài nhân vật chính, Hoắc Hiểu. Cái này là lớp thực nghiệm mới tới chuyển trường sinh, nhan trị giá thoạt trông thật giống như còn thật là khá ai. Thường ánh ánh thật bắt quái lại bổ sung một câu. Lục Hạ tầm mắt rơi vào trên điện thoại di động. Cứ việc trong hình Hoắc Hiểu chỉ là một gương mặt, thậm chí người chụp hình vỗ còn có chút mơ hồ, thế nhưng loại mọi người đều bình thường duy nàng một mình lừng lánh trong đó cảm giác, lại một mắt liền có thể nhìn ra được. Lục Hạ ánh mắt có một cái chớp mắt như vậy giữa ám trầm, từ ngày thứ nhất thấy Hoắc Hiểu thời điểm, nàng chỉ biết nàng gương mặt này sẽ đưa tới độ chú ý, chẳng qua là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Nàng có chút không nghĩ ra, cái này Hoắc Hiểu, tại sao sẽ cùng nàng dự chủ chung không giống nhau? Rõ ràng nàng là một người nhát gan lại tự ti còn rất thích vậy đằng người a. Lục Hạ rũ rũ mắt, liễm hạ rất nhiều nghi vấn, ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không lộ ra có bất kỳ không vui. Chỉ như cũng dùng rất thanh âm ôn nhu trả lời Thường Ánh Ánh mà nói, ừ, là rất đẹp. Thường Ánh Ánh vừa nghe, đông nhiên có chút hậu chi hậu giác, nàng làm sao có thể tại nữ thần trước mặt khen cái khác nữ sinh đẹp mắt đâu. Đây không phải là đối với nữ thần một loại làm được sao. Nghĩ như vậy, Thường Ánh Ánh liền vội vàng đem điện thoại di động thu hồi, màn ảnh hướng xuống dưới đặt ở trên bàn, cười nói, này, xinh đẹp nữa cũng xinh đẹp bất quá chúng ta hạ hạ, ngươi nhưng là mọi người công nhận hoa khôi trường, nơi nào là loại này không biết địa phương nào chuyển tới chuyển trường sinh có thể so với. Lục Hạ trong mắt hơi rũ, sau đó lại hơi có vẻ trách cứ thấp giọng nói, "Ngánh ngánh ngươi sau này không nên nói như vậy, Hoắc Hiểu nàng mặc dù đến từ biên viễn huyền thành, nhưng nàng dài đến đẹp mắt là sự thật." "Hoắc Hiểu, hạ hạ ngươi cùng cái kia chuyển trường sinh nhận thức sao? Nàng là từ nông thôn tới a?" Thường Ngánh Ngánh tựa như ghét tới rồi một cái tin tức trọng đại. Lục Hạ che che miệng, tựa hồ đối với chính mình bỗng nhiên lỡ lời có chút ảo não, một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, "Cũng coi là nhận thức đi, nàng là Lục gia chúng ta dưỡng nữ." Thường Ngánh Ngánh nghe được cái này, cặp mắt trợ to, nguyên lai nàng chính là cái kia chiếm đoạt thân phận ngươi nhiều năm giả thiên kim sao? Hoa Khôi trưởng có cái ly kỳ thân thế, chuyện này trong trường học thật là nhiều người đều biết. Hưu, Ngánh Ngánh ngươi nói chuyện không cần như vậy lớn tiếng, cho người nghe được sẽ không tốt. Lục Hạ không vui nói. Thường Ngánh Ngánh chép miệng, nói, cái này cũng không cái gì không tốt cho người nghe được, nàng vốn chính là cái hàng giả, thưởng thụ mười mấy năm thiên kim thân phận, mà ngươi lại thay nàng cuộc sống ở gia đình nghèo không trong. Ta muốn lấy lại vừa mới nói nàng xinh đẹp mà nói. Lục Hạ nghe vậy, trong mắt hơi rũ, khóe môi vạch qua một mặt tự tiếu phi thiếu, chỉ rất nhanh, nàng liền dùng tay vỗ một cái Thường Ngánh Ngánh bả vai. Chuyện này ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết, rốt cuộc Hoắc Hiểu nàng cũng là rất vô tội. Chẳng lẽ ngươi liền hơi chút cô sao? Thường Ánh Ánh suy thanh, cũng không có đem nàng trước mặt câu nói kia nghe vào trong lòng đi, hạ hạ ngươi chính là quá thiệt lương, đừng quay đầu cho người khi dễ đều không biết. Làm sao sẽ, Hoắc Hiểu không phải loại người như vậy. Lục Hạ còn đang là Hoắc Hiểu thanh minh. Dù sao nàng chớ bị ta bắt cái gì đôi xăm nhỏ, nếu không ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Thường Ánh Ánh lạnh giọng nói câu. Lục Hạ ngoắc mắt môi, cũng không nói gì nữa. 3. Hoắc Hiểu buổi chiều rời đi trường học trước, Trần Du kêu nàng đi một chuyến phòng làm việc, bổ điện nhập học tài liệu, lại cầm một tạm thời học sinh giấy thông hành cho nàng. Đem thẻ học sinh cho nàng thời điểm, Trần Du nhớ lại chủ nhiệm giáo dục dặn dò nàng chuyện. Buổi chương xong, chương 38, ngươi bây giờ như vậy biết điều. Thứ chương 38, ngươi bây giờ như vậy biết điều. Hoắc Hiểu đồng học, chủ nhiệm nhường ta chuyển cáo ngươi, ngươi phần kia thư thông báo trúng tuyển đã từ bảo an nơi đó lấy về lại, bảo an tạm thời nhã bụng, điện thoại di động cũng không mang trên người, cho nên buổi sáng mới sẽ phát sinh lớn như vậy quá đen, nhưng ngươi không nên để ở trong lòng. Trần Du trực tiếp đem chủ nhiệm giáo dục ý tứ chuyển thuật ra tới. Hoắc Hiểu nghe vậy, như có điều suy nghĩ rồi tiểu hứa, cuối cùng chỉ nhẹ giọng ứng, "Trần lão sư ta biết." Trần Du thấy nàng như vậy ngoan, không khỏi lại nhiều cảm giảm đôi câu, "Ngươi vừa mới chuyển trường qua đây, khả năng có rất nhiều địa phương không có thói quen, hơn nữa nhất trung giáo học phương thức cũng cùng huyện các ngươi thành có khác nhau, bây giờ là cao tam, lại là mấu chốt nhất một năm, ngươi nếu là có chỗ không hiểu, nhất định phải hỏi lão sư, biết không?" Hoắc Hiểu nhìn vẻ mặt còn kém viết lên, "Ta biết ngươi thành tích kém, nhưng ta muốn giúp ngươi Trần Du." Chẳng qua là ngoắc ngoắc môi, thật tự tin hướng nàng nháy mắt rồi hạ mắt, "Lão sư, thật ra thì ngài có thể đối ta nhiều một chút lòng tin." Trần Du bị nàng cái này cười làm cho hoảng hốt một chút, một lúc lâu, nàng mới hoàn hồn lại, muốn nói gì thời điểm mới phát hiện Hoắc Hiểu đã đi xa. "Này học sinh, có lẽ chắc không vệ minh chức biểu đạt như vậy bất khâm đi." Hoắc Hiểu mới vừa đi ra cổng trường, trong túi điện thoại di động liền vang lên, nàng móc ra nhìn một cái, là một cái xa lạ số điện thoại di động. Ngay tại lúc này, cách đó không xa vang lên mấy tiếng xe minh thanh, nàng ngẩng đầu lên, thấy được một chiếc quen thuộc màu đen xe con. Hoắc Hiểu nhíu mày, ngược lại cũng không lại đón lấy máy điện lời nói, chậm rãi chiều xe con đi về phía. Cửa kính xe hạ xuống, buổi sáng mới thấy qua gương mặt đó lộ ra, lên xe. "Làm sao, muốn mời ta ăn cơm?" Hoắc Hiểu không núp ních, chẳng qua là nghiền ngẫm nói, cũng không có hỏi hắn có phải hay không tại cố ý chờ nàng loại này lời nói. Trong xe Mẫn Lục nghe vậy, khóe môi câu khởi một mạt cười khẽ, đem hắn tuấn mỹ ngũ quan thượng lạnh lùng hòa tan không ít, dĩ nhiên không có vấn đề. Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, kéo ra hàng sau cửa xe, vừa nói, "Được rồi, bất quá cơm nước xong ta phải trở về ra, chậm người nhà sẽ lo lắng." Sau khi lên xe, Hoắc Hiểu liền cho Tống Ninh phát rồi cái tin tức. "Ngươi bây giờ đều như vậy biết điều." Mẫn Lục chậm rãi phát động động cơ, đột nhiên dùng thật ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía Hoắc Hiểu, tựa như đã từng cái kia nửa đêm thường xuyên leo tường đi ra ngoài lãng thiếu nữ nhà lân cận, là cái ảo giác. Hoắc Hiểu ngẩng đầu lại, chống với Mẫn Lục ánh mắt, tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, "Ta lúc nào không đứng đắn?" Mẫn Lục bật cười lắc lắc đầu, hắn cảm thấy nếu là đem chính mình lúc trước thấy nói ra, đối phương không chừng sẽ đến câu ngươi rình coi ta, cho nên hắn lựa chọn không lên tiếng nữa. Cũng không lâu lắm, xe ở thành phố khu một nhà quán ăn tại ra cửa quán trước dừng lại, trang hoàng thoạt trông còn thật tinh xảo. Tiến vào bao xương, Hoắc Hiểu đem ba lô hướng trên ghế một thả, không khách khí cầm lên bữa ăn đan, điểm mấy cái nàng thích ăn sau, mới nhớ tới ngồi đối diện chủ nhân. Mẫn Úc tùy ý thêm nhiều hai món ăn, liền nhường phục vụ rời đi, nhất thời, trong bao xương cũng chỉ còn lại có hắn cùng Hoắc Hiểu hai cá nhân. Hoắc Hiểu cúi đầu, đem chơi điện thoại di động, thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi làm sao biết ta số điện thoại di động?" Nàng nhớ được nàng chưa từng đã cho hắn phương thức liên lạc. Mẫn Úc cũng dung cho chính mình rót một ly trà, hơi nóng mù mịt khởi lại tiêu tán trên không trung, "Bà ngoại ngươi bày ta chiếu cố ngươi." Hoắc Hiểu nghe vậy, nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mẫn Úc, trên nét mặt rõ ràng nhiều một phần kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ từ hắn trong miệng nghe nói như vậy. Canh 2 tại 6 giờ bỏ phiếu để cử nha bảo bảo nhóm. Buổi chương xong, chương 39, ngươi sẽ không phải là người hộ vệ. Thứ chương 39, ngươi sẽ không phải là người hộ vệ. Mẫn Úc nâng ly trà lên, tư thái ưu nhã nhấp một miếng, "Ngươi đi sau, bà ngoại ngươi nói với ta thật nhiều lời nói." Hoắc Hiểu nhớ lại kia mỗi ngày rất dậy sớm tới cho nàng làm điểm tâm, mỗi ngày buổi tối đều yên lặng chờ ở cửa lão nhân, chợt khẽ môi liền đầy khởi vẻ ấm áp, "Bà ngoại ta nàng hoàn hảo. Coi như có thể đi, bất quá trạng thái tinh thần không trước kia hảo, có lẽ là bởi vì ngươi đi, nàng không bỏ được." Mẫn Úc trầm giai nói. Hoắc Hiểu trong mắt rũ rũ, có trong nháy mắt tiến lặng, nàng lúc đi sở dĩ không đợi nàng từ bệnh viện trở lại, thật ra thì chính là sợ nàng sẽ thương cảm. Mẫn Úc thấy vậy, lại nói, "Bất quá ngươi mẹ nuôi đã đem nàng tiếp tới rồi bên này, ngươi nếu là muốn nhìn nàng, tùy thời có thể đều đi." Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng, "Hà Hiểu Mạn sẽ đem bà ngoại nhận lấy, nàng sớm có biết, ngược lại không bất ngờ, bất quá," nàng nét mặt thật phức tạp nhìn Mẫn Úc, hỏi, "Ngươi làm sao sẽ rõ ràng như vậy nhiều?" "Coi như là tại phủ huyện thời điểm, người này ở nhà các nàng cách vách, cũng từ trước đến giờ là không như thế nào cùng các nàng lui tới, nàng cũng không có nghe bà ngoại nhắc qua hắn." Mẫn Úc lông mày nhẹ nhàng khơi mào, đáp một nẻo, "Ta còn biết bà ngoại ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào." Hoắc Hiểu nghe vậy, đông nhiên tự tiếu phi tiếu tới rồi một câu, "Ngươi biết được như vậy nhiều, sẽ không phải là ta mẹ nuôi mời tới hộ vệ đi." Theo nàng mà nói rơi, Mẫn Úc khẽ môi hung hăng vừa kéo. "Hộ vệ?" Hắn. Một lúc lâu, hắn mới lành lạnh nói, "Ngươi nhưng thật có trí tưởng tượng." "Đa tạ khen ngợi." Hoắc Hiểu khinh phiêu phiêu hồi, dừng một chút, nàng lại hơi có vẻ ghét bỏ nói câu, "Bất quá nói thật, ta mẹ nuôi hẳn là sẽ không như vậy hào phóng đến mời người hộ vệ." Mẫn Úc nhẹ suy thanh. Lúc này, phục vụ bưng thức ăn đi vào. Chờ lên xong thức ăn, trong bao xương cũng chỉ còn lại hai cá nhân thời, Mẫn Úc tựa hồ nhớ tới cái gì, liền hỏi, "Sáng sớm hôm nay tại nhất chú cửa, ngươi mặc dù bị cản ở bên ngoài, là bảo an đem ngươi thư thông báo chúng tuyển cầm đi. Ngươi đây lại biết?" Hoắc Hiểu lại nhìn hắn một mắt. Mẫn Úc cười cười, trong lúc vô tình nghe được. Hoắc Hiểu bĩu môi, cho chính mình kẹp khối xương sườn, thấp giọng thầm nói, "Vậy ngài lỗ thai còn chân linh đâu?" Mẫn Úc miễn cưỡng dựa vào trên ghế ngồi, cũng không động đũa, chỉ ý vị sâu xa nói, "Xem ra ngươi đổi trường học còn thật không thuận." Hoắc Hiểu tay một hồi, nhớ tới tối hôm qua Hà Hiểu Mạn cho nàng đánh tới cú điện thoại kia, nàng khẽ môi nhanh chóng gạch qua một mạt giọng niệm ai, "Tiểu nhân quay pha thôi." "Cần rút?" Mẫn Úc nghiền ngẫm hỏi. Hoắc Hiểu cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng hàm hồ không do nói, "Không cần." Cơm nước xong, Mẫn Úc thanh toán xong sau, liền hỏi Hoắc Hiểu, "Muốn đưa ngươi đi xem một chút bà ngoại ngươi." Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không được, hôm nay quá muộn, ngày khác đi." Mẫn Úc cũng không nói nhiều, chỉ nói, "Vậy ta quay đầu đem địa chỉ phát cho ngươi." "Ok." Trở lại Hoắc gia thời điểm đã mau 8 điểm, Hoắc Hiểu mới vừa vào cửa, liền rõ ràng cảm giác trong nhà bầu không khí có chút kỳ quái. Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh hai người đang ngồi ở trong phòng, TV cũng không mở, nét mặt thoạt trông còn thật nghiêm túc. Hoắc Hiểu nghi ngờ một tiểu hứa, ngay sau đó liền lên tiếng, "Ba, mẹ, ta trở lại." Tống Ninh từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, đi tới Hoắc Hiểu bên cạnh, bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên trên mặt mỉm cười đều thật miễn cưỡng. "Tiểu Trường ngày thứ nhất, cảm giác thế nào? Có hay không có thói quen?" "Tạm được." Hoắc Hiểu không nhanh không chậm trả lời, khựng rồi hai giây, nàng lại hỏi, "Ngài là có chuyện gì muốn nói?" Buổi chương xong, chương 40, nhường Lục Hạ nhiều cùng Hoắc Hiểu tiếp xúc. Thứ chương 40, nhường Lục Hạ nhiều cùng Hoắc Hiểu tiếp xúc. Bị con gái nhìn ra, Tống Ninh ho khan một tiếng, cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi buổi tối cùng dạng gì bằng hữu đi ăn cơm, là ngươi đồng học sao? Nguyên lai là hỏi cái này. Hoắc Hiểu lắc đầu, không phải. Nam, vẫn là nữ? Tống Ninh lại thận trọng hỏi rồi câu. Hoắc Hiểu ánh mắt trong suốt nhìn Tống Ninh, thanh âm cũng không hoảng loạn, rất có kiên nhẫn trả lời, "Nam, trước kia ở tại cách vách hàng xóm, lúc trước giúp qua hắn, hôm nay vừa vặn gặp hắn, rồi mời ta ăn bữa cơm." Tống Ninh chống với con gái thẳng thắn cả mắt, không biết sao, đột nhiên trong lòng là thêm một vẻ xấu hổ, vì chính mình trong đầu những thứ kia xấu xa suy đoán cảm thấy xấu hổ. Không được tự nhiên sờ sờ trong mũi, Tống Ninh cuối cùng vẫn không hỏi nhiều, chỉ giọng ôn tồn nói, "Nguyên lai là như vậy à, ngươi cũng đừng ngại mẹ phiền, mẹ chính là lo lắng ngươi một cô gái quá muộn ở bên ngoài không an toàn." Hoắc Hiểu mặc dù không biết Tống Ninh rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng nàng đại khái cũng đoán được một điểm, hơi khựng, nàng chỉ rất khôn khéo đáp ứng, "Ta biết." Nghe này khôn khéo thanh âm, Tống Ninh một lần nữa ở trong lòng cảm thấy xấu hổ, vội nói, "Thượng một ngày giờ học cũng mệt mỏi, vội vàng trở về phòng tắm, sớm nghỉ ngơi một chút." "Đúng rồi, mẹ còn cho ngươi nhiệt được rồi sữa bò, ngươi bưng lên đi nhớ được cũng uống." Tống Ninh vừa nói, lại đi nhanh vào phòng bếp, đem giữ ấm tủ trong sữa bò bưng ra, đưa cho Hoắc Hiểu. "Được, cảm ơn mẹ." Trong chốc lát, Hoắc Hiểu liền bưng sữa bò lên lầu, cho đến nàng bóng người biến mất tại cửa thang lầu, Tống Ninh mới nặng nề thở ra một hơi. Đi trở về phòng khách, tại chồng ngồi xuống bên người sau, nàng mới thật tự trách nói, "Ta thật không phải là một cái hợp cách mẫu thân, làm sao có thể hoài nghi chính mình con gái nhân phẩm có vấn đề đâu." Hoắc Tấn Viêm vỗ một cái tay của vợ gõng, "Ta đều cùng ngươi nói qua, phải nhiều cho con gái một điểm tín nhiệm, đừng nghe được cái gì liền suy nghĩ bậy bạ." Tống Ninh tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt, "Ta còn chưa phải là bị lão đại nói gạt ta. Hắn hôm nay cho ta gọi điện thoại nói gì để cho ta chú ý hiểu hiểu giao hữu tình huống, ta mới có thể. Thôi đi, ta bây giờ cho lão đại gọi điện thoại, hỏi một chút hắn làm sao đối hắn cô em gái này ý kiến như vậy đại." Hoắc Tấn Viêm thấy thê tử một phó dáng vẻ nổi giận đùng đùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tại nàng điện thoại còn không có gọi ra ngoài trước, kịp thời dừng lại nàng. Diễn Hy cùng hiểu hiểu hai huynh muội quan hệ vốn là không quá hảo, ngươi cái này chất vấn điện thoại đánh tới, là muốn cho hai cá nhân chi gian hiểu lầm sâu hơn sao? Tống Ninh cầm điện thoại di động một hồi, cũng không gọi điện thoại rồi, ngay sau đó đem điện thoại di động ném vào một bên, hơi có vẻ nhức đầu nói, "Khó làm nga. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, hiểu hiểu mới trở về không mấy ngày, bọn họ lẫn nhau giữa hiểu rõ cũng ít, từ từ đi." So với Tống Ninh nghĩ quá nhiều, Hoắc Tấn Viêm rõ ràng đối đãi sự việc tỉnh táo hơn đến nhiều. Tống Ninh lại là một tiếng thở dài, mềm nhũn dựa vào ở trên sofa một lúc lâu, nghĩ tới điều gì, đột nhiên nàng lại ngồi ngay ngắn người lại, "Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Hạ Hạ cùng lão đại quan hệ tốt, ta có thể để cho nàng ở chính giữa hỗ trợ kết hợp một chút nha." Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, mắt liếc nhìn nàng, cũng không rất tán đồng nói, "Ngươi có phải hay không quên lão đại và hiểu hiểu chi gian, cũng là bởi vì nhắc tới Hạ Hạ, mới sinh ra mâu thuẫn hiểu lầm." "Cái này ta dĩ nhiên không quên, ta ý tứ, Hạ Hạ tính tình ôn hòa, vừa vặn cũng ở nhất trung đọc sách, nếu như có thể nhường nàng nhiều cùng hiểu hiểu tiếp xúc, kia quan hệ không phải có thể một cách tự nhiên hòa hoãn một chút sao?" Coi như mẹ già, Tống Ninh cảm giác chính mình thao bể rồi tâm. Hôm nay càng xong rồi, ngày mai gặp. Buổi chương xong, chương 41, tinh thần cũng không tốt lắm lao thái thái. Thứ chương 41, tinh thần cũng không tốt lắm lao thái thái. "Ta cảm thấy ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, con gái mới vừa ngày đó lúc trở lại, ngươi đối Hạ Hạ nói chuyện như vậy lạnh nhạt khách sáo, còn nhường nàng sau này trực tiếp kêu ngươi Tống A Di, ngươi cảm thấy đứa bé kia có thể không có ý gì?" Hoắc Tấn Viêm bắt đầu lý tính phân tích vấn đề. Tống Ninh nghe nói, miễn không được lộ ra một cái cười khổ tới. "Thực ra thì ngày đó ta cũng là bị nàng nói chuyện phương thức phát cáu, biết hiểu hiểu từ nông thôn trở lại, còn tận lực tại nàng trước mặt nhấn mạnh chuyện này, nếu là có người ngoài nghe được lời kia, sợ chỉ biết xem thường hiểu hiểu, ngươi nói hay là ta nói lời nói không khó nghe một chút, hiểu hiểu nghe trong lòng có thể thoải mái." Dừng một chút, nàng lại nói, "Hạ Hạ cũng là chúng ta từ tiểu mang đến lớn, mặc dù nháo ra cái này ôm sai sự kiện, nhưng ta từ đầu đến cuối đem nàng coi thành chính mình hài tử đối đãi, nhìn nàng ủy khuất khó chịu, ta trong lòng chẳng lẽ liền không khó chịu sao? Cứ việc lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, nhưng nàng không cách nào phủ nhận, nàng tại nữ nhi ruột thịt cùng ôm sai dưỡng nữ trước mặt, nàng để ý hơn nữ nhi ruột thịt cảm thụ, đây chính là liên hệ máu mủ. Huống chi, dưỡng dục Lục Hạ 17 năm, không nói cái khác, nàng tại Hoắc gia chưa bao giờ bị qua một tia bị khuất, ngược lại thì nàng nữ nhi ruột thịt, trên danh nghĩa là sinh trưởng tại hào môn gia đình, nhưng thực tế đâu, lại bị Lục gia kia đối ngoan tâm vợ chồng nhét vào xa xôi huyện thành nhỏ nuôi. Mặc dù đem nữ nhi ruột thịt từ tiểu mang đến lớn bà ngoại đối nàng là thật hảo, thế nhưng loại gian khổ sinh trưởng hoàn cảnh cùng với coi như giữ lại trẻ em, nàng con gái tuổi thơ nên là biết bao cô độc đâu." Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Tống Ninh tâm liền rất đau, bây giờ con gái trở lại, nàng cũng chỉ nghĩ dùng hết khả năng đến để đền bù thiếu sót 17 năm. Hoắc Tấn Viêm nhìn thê tử lại lâm vào tự trách chính giữa, không khỏi đưa tay ôm rồi nàng vai, an ủi, "Hiểu hiểu là cái rất khôn khéo hài tử, không có người sẽ không thích nàng, lao đại cũng là." Cuối tuần này thiên, Hoắc Hiểu mua chút đồ vật đi xem Dương Thu Hoa. Nàng ở địa chỉ là tại thị khu một cái già nhà trọ, tiểu khu hoàn cảnh rất tốt, kế cận cũng không có trường học cùng đại hình thương trường, phi thường an tĩnh, thật thích hợp người lớn tuổi ở. Hà Hiểu Mạn cái này người mặc dù thật cay nghiệt nhỏ mọn lại yêu trang, đối mẹ ruột của mình ngược lại không tệ. Hoắc Hiểu trước khi tới liền cho Dương Thu Hoa gọi điện thoại, cho nên khi nàng nhấn chuông cửa trong chốc lát, cửa liền mở ra. Nhìn thấy cháu gái, Dương Thu Hoa hốc mắt đều đỏ, bận đem Hoắc Yểu kéo vào trong nhà. Căn nhà diện tích không tiểu, sửa sang cũng nhìn ra được rất tốt, cứ việc các loại gia cụ thiết bị điện gia dụng đều đầy đủ hết, lại khó hiểu cho người một loại rất vắng vẻ cảm giác. Hoắc Yểu ngước mắt quét một vòng liền thu hồi tầm mắt, thấy Lao Thái Thái lại là đi lấy trái cây, lại là cầm ly rót nước, bước rất hốt hoảng dáng vẻ giống đứa con nít. Bà ngoại ngài cũng đừng bận làm việc, ngồi xuống ta hảo hảo trò chuyện. Hoắc Yểu đem người kéo đến trên sofa ngồi xuống. Dương Thu Hoa ánh mắt một mực rơi vào Hoắc Yểu trên mặt, một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, thoạt trông không ổn, xem ra ngươi ruột thịt ba mẹ đối đãi ngươi không tệ. Ừ, bọn họ vốn là nói muốn tới thăm ngài, bất quá ta sợ quấy rầy ngài, liền đẩy. Hoắc Yểu cười cười. Ngày khác đi, ngày khác mời bọn họ tới nhà, hôm nay liền ta bà tôn hai hảo hảo tụ tụ. Dương Thu Hoa nếp nhăn trên mặt hiện đầy vui mừng, bất quá hạ mắt mặt có màu xám xanh, cho nên cả người thoạt trông trạng thái tinh thần cũng không phải là đặc biệt hảo. Hoắc Yểu đưa tay ra nắm Lao Thái Thái tay, đầu ngón tay tùy ý khoác lên nàng thủ đoạn, lại thuận miệng hỏi, gần đây không nghỉ ngơi hảo?
Không, ta nghỉ ngơi tốt vô cùng.
Dương Thu Hoa giống như là sợ nàng lo lắng, vội vàng nói. Thực tế nàng kể từ tới rồi nơi này sau, cơ hồ cả đêm mất ngủ. Hoắc Yểu lông mày nâng nâng, chỉ hỏi, thuốc có đúng hạn ăn sao? Buổi chương xong, chương 42, thật ra thì thật tùng đứa cháu ngoại này nữ. Thứ chương 42, thật ra thì thật tùng đứa cháu ngoại này nữ. Lao Thái Thái lại là gật đầu liên tục, giống cái bị lao sư răn dạy học sinh, có, ta đều có nghe ngươi mà nói đúng hạn uống thuốc, một lần cũng không lọt. Hoắc Yểu thu hồi tay, ta lúc trước cho ngươi xông hương còn nữa không?
Có.
Ta mỗi ngày buổi tối cũng sẽ điểm. Lao Thái Thái lúc nói lời này, rõ ràng có chút do dự. Hoắc Yểu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, ngươi nếu mỗi đêm đều điểm lời nói, liền sẽ không tổng mất ngủ tim đập rối loạn rồi. Lao Thái Thái vừa nghe, lập tức liền chột dạ cúi đầu, một lúc lâu, nàng mới nói, nhưng thật ra là dọn nhà thời điểm, quên cầm. Hoắc Yểu đáy mắt vạch qua một mạt tám sắc, thanh âm vẫn như cũ khinh phiêu phiêu, đúng không? Lão Thái Thái mỗi lần nhìn thấy cái bộ dáng này cháu gái, nội tâm liền thẳng thình thịch, bất quá nàng vẫn là rất gan lớn đáp một câu, thật sự, ta không lừa gạt ngươi. Hoắc Yểu khẽ môi một câu, ngược lại là không phơi bày rõ ràng có chút giấu giếm Lão Thái Thái, ngay sau đó lại đứng lên, đi vòng qua sau lưng Lão Thái Thái, nhỏ dài ngón tay rơi vào nàng đỉnh đầu, thả ung dung, ta cho ngài ấn vào. Lão Thái Thái muốn nói không cần, nhưng thấy Hoắc Yểu kia bình tĩnh lãnh đạm mặt thời, theo bản năng liền ngậm miệng lại. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền thật sợ nàng cháu gái này nghiêm trang dáng vẻ, luôn cảm giác chuyện gì đều không gạt được nàng. Rõ ràng nàng mới là trưởng bối, lại có loại văn bối hảo giác. Nửa giờ sau, Hoắc Yểu thu hồi tay, giọng ôn tồn hỏi, cảm giác thế nào? Lão Thái Thái dương ra mắt, có chút ngượng ngùng hồi, rất thoải mái, ngươi ấn đến ta vừa mới đều ngủ. Nàng ánh mắt lại rơi vào nàng trên hai tay, ấn như vậy lâu, mệt chết đi. Hoắc Yểu cầm lấy bên cạnh trên bàn uống trà ly, tiểu uống một hớp nước, không có, quay đầu ta cho ngươi thêm điểm sông hương qua đây.
Ừ.
Lão Thái Thái cười hì hì gật đầu. Thật ra thì sông hương cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là cháu gái nói còn muốn lại tới. Lão Thái Thái cảm giác chính mình tinh thần lực đều khá hơn nhiều, nàng đứng lên, vừa nói chuyện, một bên đi về phía phòng bếp. Bà ngoại hôm nay mua ngươi thích ăn nhất xương sườn, còn có cá chiến nhỏ nhi, những thứ này đều phải từ từ làm, ngươi ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, chờ chậm một chút liền có thể ăn. Hoắc Yểu ngẩng đầu lên nhìn về phía lại nhại không ngừng Lao Thái Thái, ánh mắt phiêu cách, tình hình thật giống như trở lại ban đầu còn tại huyện thành nhỏ thời một dạng. Hoắc Yểu cũng không có chuyện gì làm, tại trong phòng đi một vòng sau, liền cũng đi đến phòng bếp, lười biếng tựa vào khung cửa, nhìn Lao Thái Thái nấu cơm. Cũng không lâu lắm, chung cửa vang lên. Lao Thái Thái còn bận bịu trong nồi, liền nhường Hoắc Yểu đi mở cửa dùm, nói có thể là đưa nước. Chỉ bất quá, khi Hoắc Yểu mở cửa, nhìn thấy bên ngoài người đứng thời, ngược lại cũng không có cái gì bất ngờ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửa người bên ngoài không là người khác, chính là Hà Hiểu Mạn cùng Lục Hạ, phía sau còn có một cái sách mấy cái đồ bổ cái hộp lục ra còn ra. Hà Hiểu Mạn nhìn thấy Hoắc Yểu trong nháy mắt, mặt liền âm trầm xuống. Hoắc Yểu chẳng qua là nhàn nhạt quét nàng một mắt, cũng không có đáp lời, xoay người đi vào trong nhà, liền qua loa lấy lệ đều lười đến cho nàng một cái. Thật là một điểm giáo dưỡng đều không có. Hà Hiểu Mạn lanh a một tiếng. Lục Hạ cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải Hoắc Yểu, nàng xem mắt sắc mặt khó coi Hà Hiểu Mạn, ôn nhu nói, mẹ, đừng sinh khí, vào nhà trước đi. Lão Thái Thái đem lửa giảm nhỏ, đi ra phòng bếp, "Yểu Yểu, là đưa nước sao?" Lời còn chưa nói hết, Lão Thái Thái nhìn thấy vào nhà Hà Hiểu Mạn, trên mặt cười trong nháy mắt liền cứng cỏ ở. Canh hai vẫn ở chỗ cũ buổi tối 6-7 điểm dáng vẻ muốn đánh thẻ nha bảo bảo nhóm. Buổi chương xong, chương 43, phát huy thánh soi bản chất Lão Thái Thái. Thứ chương 43, phát huy thánh soi bản chất Lão Thái Thái. "Ngươi hôm nay làm sao tới rồi?" Lão Thái Thái thật mất hứng nói một câu, dừng một chút sau, giống như là mới nhìn thấy Hà Hiểu Mạn bên người Lục Hạ cũng tới a." Ngữ khí nghe cũng rõ ràng mang một tia qua loa lấy lệ. Lục Hạ nét mặt cứng đờ. Bất quá nàng vẫn cười hô một tiếng bà ngoại. Ta làm sao không thể tới? Thì ra như vậy ta cùng Hạ Hạ còn là người ngoài, không nên xuất hiện ở nơi này là sao? Hà Hiểu Mạn sắp bị chính mình cái này mẹ giận cười. Vậy ngươi trước khi tới làm sao cũng gọi điện thoại đi. Lão Thái Thái nhỏ giọng nói. Nếu như biết Hà Hiểu Mạn sẽ mang Lục Hạ tới, nàng hôm nay làm sao cũng sẽ không nhường Yểu Yểu qua đây. Hạ Hạ hôm nay cố ý mua xong nhiều đồ đến xem ngươi, ngươi còn như vậy một phó không định gặp nàng dáng vẻ. Mẹ, ta có thể không muốn như vậy thiên vị sao? Hà Hiểu Mạn cảm thấy Lão Thái Thái là chúng dưỡng nữ độc, đối cháu gái ruột không nhiệt tình, trời xanh thích một cái giả. Hoàn toàn không thể cứu được. Ngươi trước kia cũng không thấy đợi thêm thấy Yểu Yểu a. Lão Thái Thái châm chọc tính nói một câu. Hà Hiểu Mạn đỡ đỡ chán, được rồi, ta cũng không cùng ngài tranh chấp như vậy nhiều, chỉ hy vọng ngài nước trong chén thẳng băng đi. Ai thích cùng ngươi tranh chấp, là ngươi thứ nhất là một phó chất vấn mặt mũi, hảo tâm tình tốt đều bị ngươi cho phá hư. Lão Thái Thái hôm nay là hoàn toàn phát huy thánh soi bản chất. Hà Hiểu Mạn mặt trong nháy mắt liền hắc rồi, bên cạnh Lục Hạ thấy vậy, bận đi tới, cười nói, mẹ, ngài không phải cho bà ngoại mua một bộ phỉ thúy sao? Lấy ra cho bà ngoại đeo đeo nhìn. Lục Hạ vừa nói, liền bận nhường bên cạnh quản gia đem cái hộp lấy ra, lại cười híp mắt kéo ở Lão Thái Thái cánh tay, bà ngoại, ngài đừng sinh khí, chúng ta ngồi xuống trước thử xem này đồ trang sức có thích hay không. Ừ. Có Lục Hạ ở chính giữa giảng hòa, Lão Thái Thái ngược lại cũng không còn lại nghiêm mặt, mặc cho Lục Hạ kéo nàng tại cạnh ghế salon ngồi xuống. Bất quá, Lão Thái Thái nhìn Lục Hạ lấy ra vòng tay phỉ thúy, nàng cũng không có đưa tay ra, trực tiếp cự tuyệt, ta một bó to tuổi, cũng không thích đeo những thứ này, các ngươi vẫn là lấy về đi. Lục Hạ động tác cứng đờ, thấy Lão Thái Thái kiên quyết dáng vẻ, nàng cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ thật là bất tiện đem phỉ thúy đều bỏ vào trong hộp. Rất nhanh, Lão Thái Thái lại đưa mắt rơi vào ngồi không xa Hưu Nhàn trên ghế, chính lười biếng đem chơi điện thoại di động hoắc hiểu trên người, trong mắt theo bản năng lộ ra nhu hòa vẻ, nói, hiểu hiểu, nếu không ngươi tới xem một chút này đồ trang sức, ngươi thích không? Đống nhiên bị cụ đến hoắc hiểu, ngẩng đầu lên, thật mộng nháy mắt rồi hạ mắt. Hà Hiểu Mạn nghe lời này một cái, huyệt thái dương liền thình thịch thằng nhẹ, đi tới, rất im lặng nói, mẹ, nàng một học sinh, đeo cái gì phỉ thúy? Lão Thái Thái bĩu môi, chỉ nói, nàng đeo không được, ta có thể đưa cho hiểu hiểu mẹ rồi ta. Hà Hiểu Mạn cặp mắt trợ to, mẹ ngươi là điên rồi sao? Ngươi biết ta những thứ này phỉ thúy trị giá bao nhiêu tiền sao? Lão Thái Thái dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, ngươi không là phải đem những thứ này đưa cho ta sao? Nói bóng gió chính là, ta đồ vật ta đưa cho ai không phải là rất bình thường sao? Đồ vật là cho ngươi, nhưng không nhờ ngươi chuyển tay đưa người. Hà Hiểu Mạn hít sâu một hơi, hết sức tại đè xuống nội tâm cáu kỉnh. Lão Thái Thái còn muốn nói điều gì, lại bị Lục Hạ đoạt cái trước, nàng nhìn một cái Hoắc Hiểu, nói, bà ngoại, bộ này đồ trang sức là mẹ cố ý chọn cho ngài, giá cả đắt tiền, đưa người lời nói cũng không quá thích hợp, ngài nhìn nếu không như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ thường trưởng lần nữa soi một phần lễ vật, nhường Hoắc Hiểu mang về cho mẹ nàng, được không? Buổi chương xong, chương 44, 30 vạn có đủ hay không? Thứ chương 44, 30 vạn có đủ hay không? Hà Hiểu Mạn mặc dù biết Lục Hạ là tại thay mình tìm nấc thang hạ, nhưng nhường nàng lại bỏ tiền mua lễ vật đưa cho Hoắc gia cái kia chưa thấy qua việc đời nữ nhân, nàng cũng không muốn làm. Cho nên, Hà Hiểu Mạn phát ra một tiếng giễu cợt, ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, lợi dụng một ông già thiện tâm lừa gạt lấy tiền tài, đây chính là ngươi mục đích đi. Hoắc Hiểu ngước mắt, tinh xảo trên má mang một tia thờ ơ, nhìn Hà Hiểu Mạn, nét mặt không giận cũng không giận. Hà Hiểu Mạn thấy nàng lần này biểu tình, cau mày, vừa tiếp tục nói, ngươi đòi tiền ngươi có thể cùng ta nói thẳng, lão dây dưa một ông già, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Lão Thái Thái nhìn một cái Hoắc Hiểu, sợ nàng hiểu lầm, vội nói, Hiểu Mạn, ngươi làm sao có thể nói ra như vậy loại lời? Hà Hiểu Mạn thần sắc chuyển một cái, mặt âm trầm xuống, mẹ, ngươi không cần nói. Quay lại, Hà Hiểu Mạn đi đi tới Hoắc Hiểu bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 100 ngàn, vẫn là 200 ngàn? 30 vạn cũng đủ các ngươi người một nhà mấy năm sinh sống đi. Hoắc Hiểu nhíu mày, khóe môi câu khởi một tia nghiền ngẫm, người mặc dù là lười biếng ngồi dựa tại trên ghế, nhưng lại không chút nào bị Hà Hiểu Mạn hùng hổ dọa người khí thế cho chấn nhiếp, nàng đem mặt bên má tóc mái vướt đến sau tai, này mới chậm rãi đứng lên. Mới 30 vạn a? Ta còn tưởng rằng ngươi nói như vậy nửa ngày, muốn cho ta 3 ngàn vạn đâu? Xem ra ngươi cũng không phải là như vậy để ý một ông già có phải hay không bị lừa gạt đi. Hoắc Hiểu thanh âm khinh phiêu phiêu, trong giọng nói không khó nghe ra thất vọng ý tứ tới. Hà Hiểu Mạn nghe vậy, chỉ cảm thấy cái này dưỡng nữ chính là một ý nghĩ hao huyền, trong nháy mắt liền giật cười, a a, 3 ngàn vạn. Ngươi còn thật có thể nghĩ. Hoắc Hiểu nhìn nàng, ánh mắt rất có loại nhìn trí trướng ý tứ, liền 3 ngàn vạn đều không có, là ta đều ngại quá nói ra mới vừa những lời đó, lung túng. Hà Hiểu Mạn bị Hoắc Hiểu lời này rồi đến thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi, cái này chưa thấy qua việc đời thằng nhà quê, là bỗng nhiên bị thánh soi nhập thể rồi sao? Hoắc Hiểu cũng lời lại phản ứng Hà Hiểu Mạn, đưa mắt rơi vào Lão Thái Thái trên người, thật tiếc nuối nhỏ giọng nói, xem ra hôm nay là không thể bồi ngài quá cuối tuần. Lão Thái Thái nghe vậy, biết nàng đây là muốn đi, nàng muốn gọi nàng lưu lại, nhưng vừa mới nữ nhi mình cái kia thái độ, nàng nơi nào còn có mặt mũi giữ lại cháu gái đâu. Thôi. Lão Thái Thái thở dài, miễn cưỡng kéo ra một mặt cười, không việc gì, vừa mới gì ngươi nói những lời đó, ngươi đừng yên tâm thượng. Hoắc Hiểu gật đầu, tùy ý nhẹ ừ rồi thanh, đi ra cửa. Đại Hoắc Hiểu vừa đi, Hà Hiểu Mạn liền thở phì phò nói, mẹ, sau này ngươi không cho phép nhường nàng vào cửa. Ngươi nhìn nàng vừa mới phách lối thái độ, nơi nào khi ta là một trưởng bối. Nghe được nữ nhi nói dông dài, Lão Thái Thái nét mặt mệt mỏi, sau đó không nói một lời đứng lên, vào phòng bếp, đem trong phòng bếp còn ổi xương sần tiểu lửa tắt rồi. Kinh ngạc nhìn nhóm bếp tắt hảo thức ăn, một lúc lâu, Lão Thái Thái dùng tay sờ soạn một cái khóe mắt, xoay người lại đi ra phòng bếp, cũng không để ý trong phòng Hà Hiểu Mạn cùng Lục Hạ, tùy ý trở về phòng, phanh một tiếng tướng môn đóng lại rồi. Hà Hiểu Mạn bị kia một tiếng đập cửa vang còn cho kinh ngạc hạ, kịp phản ứng, nàng sắc mặt hết sức khó coi, Lão Thái Thái cái này là ý gì? Lại phát cái gì tính khí? Lục Hạ nhìn một mắt đóng lại cửa phòng ngủ, chỉ nhẹ giọng nói một câu, có thể là bà ngoại quá thích Hoắc Hiểu rồi đi. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, tâm tình liền bết bát hơn, đem mắt cá khi chân châu, ngu muội hết sức. Hôm nay đổi mới xong rồi bảo bảo nhóm ngày mai gặp. Buổi chương xong, chương 45, không rõ nhân sĩ. Thứ chương 45, không rõ nhân sĩ. Hoắc Hiểu từ Lão Thái Thái nhà chợ sau khi ra ngoài, liền trực tiếp tại ven đường gọi xe, hồi Hoắc gia. Về đến nhà thời, cửa chính để mấy song tăng sáng nam sĩ rời ra, Hoắc Hiểu giữa mi mắt vạch qua vẻ kinh dị, trong nhà đây là có khách. Ngẫm nghĩ mấy giây, nàng đem vừa mới móc ra chìa khóa lần nữa thả lại trong túi sách, xoay người đi tới cửa thang máy còn ngừng ở này một lầu không đi xuống, đè xuống phím ấn, cửa mở ra, đi vào. Sau khi xuống lầu, Hoắc Hiểu liền ở dưới lầu công cộng trên ghế ngồi xuống, nàng nhan trị giá buồn liền cực cao, cho nên chỉ cần có người đi ngang qua, cho dù là tiểu hài cũng không nhịn được nhiều sẽ nhìn lâu nàng mấy lần. Hoắc Hiểu hôm nay mặc kiện mang mũ sam, luôn là bị vây xem, nàng dứt khoát đem cái mũ bấu vào trên đầu, lại móc điện thoại di động ra túi đầu chơi tiếp, rất nhanh, không người lại nhìn nàng chằm chằm rồi. Hoắc Hiểu thật nhàm chán chơi mấy cục đoạn thời gian trước tại xuống một khoảng cạnh kỹ trò chơi, cảm giác không có gì tính khiêu chiến, lại đem trò chơi tắt rồi, lúc này nàng tựa hồ nhớ ra cái gì, vậy, lại mở ra hệ chặt. Nàng hệ chặt trong bạn tốt cũng không nhiều, đầu ngón tay lật một cái, đem lúc trước ngại phiền cái kia biệt danh kêu y từ danh sách đen trong kéo ra, sau đó nàng cho đối phương gửi một cái tin tức quá khứ. Viên thuốc, gần đây cẩn thận một chút, không có chuyện không nên đi ra ngoài lãng. Đối phương tựa hồ chính tại chơi điện thoại di động, cho nên cơ hồ là tại nàng phát tin tức quá khứ trong nháy mắt, liền nhanh chóng trở về N điều qua đây. Y Y, ai yêu, tổ tông, ngài cuối cùng nhớ tới ta tới rồi. Y Y, ngươi đều không biết ta khoảng thời gian này đều trải qua cái gì thảm không nỡ nhìn tàn phá. Y Y, ăn không đủ no lại mặc không đủ ấm, còn ngày ngày quỳ từ đường, cảm giác thân thể bị móc sạch. Y Y, tổ tông ngài có thể nghĩ biện pháp đem ta nén đi ra không? Ta hoài niệm bên ngoài không khí. Viên thuốc, có tinh lực nói như vậy nhiều, xem ra vẫn chưa hoàn toàn bị móc sạch. Y Y, ngài là ma quỷ sao? Viên thuốc, súng. Y Y, chờ một chút, tổ tông ngươi vừa mới nói gần đây cẩn thận một chút là ý gì? Có thể nói cụ thể một chút sao? Chẳng qua là, cuối cùng điều này phát quá khứ, nhận được lại là một cái bắt mắt màu đỏ dấu chấm than, cũng bổ sung thêm một câu gửi thất bại, bởi vì đối phương cự tuyệt tiếp thu ngươi tin tức. Y Y, gửi thất bại, bởi vì đối phương cự tuyệt tiếp thu ngươi tin tức. Y Y, gửi thất bại, bởi vì đối phương cự tuyệt tiếp thu ngươi tin tức. Hoắc Diểu đóng lại chat, ngước mắt gian, thấy đến trong phòng khách đi ra mấy cái thân hình khôi ngô, ăn mặc đồng loạt tây trang màu đen đại hán và vỡ. Đi tuất ở đằng trước kia người trong còn xách một cái màu bạc dương mật mã. Chỉ một đám người nhìn giống như là mới vừa dẹp xong nợ xã hội lao đại ca, chiến trận đại, khí thế chân, tự mang xanh nhân vật cận hung thân ác sát khí, khiến cho đi ngang qua tiểu khu cư dân thấy bọn họ, đều rối rít bị sợ đi vòng. Hoắc Diểu híp mắt một cái, ánh mắt nhưng là lơ đãng quét qua mấy người trên chân tăng lượng tăng sáng dày, nhất thời nét mặt liền hơi dừng lại một chút. Những người này cũng không nhìn thấy Hoắc Diểu, ra đại sảnh liền tùy ý hướng nhà để xe đi về phía, xe chạy quen đường dáng vẻ nhìn ra được bọn họ đối với nơi này rất quen, hơn nữa hẳn còn là thường xuyên đến. Hoắc Diểu nhíu mày một cái, đại mấy người bóng người biến mất tại trong tầm mắt sau, mới chậm rãi đứng lên, như có điều suy nghĩ rồi tiểu hứa, liền đi vào đại sảnh, nhấn nút thang máy, lên lầu. Ra thang máy, ánh mắt có thể đạt được cửa nhà một hàng kiêm màu đen tăng sáng rời ra quả nhiên đều không thấy. Hoắc Diểu mâu quang liễm liễm, sau đó lấy chìa khóa ra, mở cửa. Trước càng chương 1, còn có 3 chương buổi tối 7 giờ đổi mới. Buổi chương xong, chương 46, nhà chúng ta không tiền thiếu đi. Thứ chương 46, nhà chúng ta không tiền thiếu đi. Hoắc Diểu mới vừa vào phòng khách, chính đang sửa sang hộp giấy Tống Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng thời điểm, còn sợ hết hồn. Trong tay cầm chướng buồn cũng rơi trên mặt đất. Tiểu Diểu, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Không phải nói đi Dương lão thái thái ra nhìn nàng sao? Tống Ninh một mặt kinh ngạc, ngay sau đó nàng lại bận không người đem chướng buồn nhặt lên, tiện tay bỏ vào hộp giấy trong. Bên cạnh tay cầm máy tính, mang mắt kiếng Hoắc Tấn Viêm, cũng buông xuống máy tính, đầu tiên là nhìn xuống trên cổ tay thời gian, mới nghi ngờ nói, còn gái ngươi đi ra ngoài cũng không mấy giờ, ngươi có phải hay không còn có thứ gì quên cầm? Hoắc Diểu như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua Tống Ninh bên cạnh cái kia hộp giấy, thật tùy ý đáp một câu, lão thái thái khách tới nhà, ta trở về. Tống Ninh nghe vậy, nguyên lai là như vậy a. Dừng một chút, cũng không ngẫm nghĩ, lại nói, vậy ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta và cha ngươi cho là ngươi buổi trưa không trở lại, cho nên liền còn không có chuẩn bị bữa trưa, ngươi đợi một hồi a, mẹ đem này thu thập một chút liền đi làm cơm. Tống Ninh vừa nói, hai ba cái liền đem trên bàn uống trà mấy quyển nợ sách ném vào trong giường, cuối cùng hợp với chồng cái kia máy tính cũng ném vào. Lão Hoắc, ngươi đem đồ vật dọn trở về phòng, ta đi làm cơm. Nàng phân phó một câu. Được rồi. Hoắc ba ba gỡ xuống mắt kiếng, ôm hộp giấy liền hướng trên lầu đi. Hoắc Diểu nhìn hắn bóng lưng như có điều suy nghĩ, quay lại đi theo Tống Ninh đi vào phòng bếp, vừa giúp bận hái thức ăn, một bên lơ đãng hỏi, hôm nay có khách nhân gì tới quá trong nhà sao? Tống Ninh lắc đầu, không có a, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ là gặp được tài vụ rồi? Mới vừa sau khi vào cửa, nhìn tủ giày vậy nhiều ra mấy song sạch sẽ dép. Hoắc Diểu rũ trong mắt, thanh âm cũng nghe không ra bất kỳ khác thường. Tống Ninh vừa nghe, tay hơi dừng lại một chút, liền cười nói, buổi sáng mẹ thanh lý một chút tủ giày, bị ba người một cái ngắt lời, khả năng quên đem giày bỏ vào. Hoắc Diểu nga rồi một tiếng, cách mấy giây, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại thuận miệng nói, đúng rồi mẹ. Ta mới vừa ở dưới lầu chờ thang máy thời điểm gặp được một đám mặc tây trang màu đen người. Tống Ninh tay lại là một hồi, chính muốn nói cái gì thời, liền nghe nữ nhi lời nói lại lần nữa chuyển tới. Những thứ kia người nhìn hung thần ác sát, có chút giống như là xã hội thượng cái loại đó đặc biệt đến cửa thúc giục nợ, mẹ, nhà chúng ta không tiền thiếu đi. Hoắc Diểu biểu tình thật chăm chú nhìn Tống Ninh. Tống Ninh bị cái ánh mắt này nhìn chằm chằm đến khó hiểu có chút chột dạ, không khỏi vội vàng lắc đầu, không, nhà chúng ta không tiền thiếu. Bất quá, cách mấy giây, nàng lại thử dò xét hỏi một câu, ngươi nói những thứ kia người, thoạt trông thật sự rất dọa người sao? Ừ, không giống như là người đứng đắn. Hoắc Diểu nói thật. Tống Ninh vừa nghe, trong cổ họng vốn là muốn nói câu kia bọn họ là công ty tài vụ, cũng không phải là thúc giục nợ trong nháy mắt liền cho nàng ép xuống. Quả nhiên lão Hoắc lo lắng đúng, công ty đám người kia hình tượng quá dọa người, cho dù nói cho con gái vừa mới nàng gặp được người là công ty tài vụ, nàng chỉ sợ cũng phải bị kinh sợ đến, nói không chừng nàng còn sẽ hoài nghi chính mình cha mẹ có phải hay không tại kinh doanh cái gì không hợp pháp nghề. Không được, chắc chắn không thể để cho con gái hiểu được sự việc chân tướng. Tống Ninh liễm hạ tinh thần, ngay sau đó nàng mặt không đổi sắc liền nói, có thể là chúng ta này một tòa nhà nhà ai vay lãi suất cao rồi đi, lần sau ngươi nếu đụng phải nữa thứ người như vậy, nhất định phải nhớ được tránh ra. Hoắc Diểu nghiêng đầu nhìn một cái Tống Ninh, ánh mắt hơi chăm chú, dài nhọn lông mi đầu hạ một mặt nhàn nhạt tiểu bóng mờ, nàng cái gì cũng không có hỏi nhiều nữa, cầm trong tay hái hảo cuối cùng một căn thức ăn bỏ vào giỏ trong. Buổi chương xong, chương 47, khiêm tốn, đừng dọa đến con gái. Thứ chương 47, khiêm tốn, đừng dọa đến con gái. Ăn cơm, Hoắc Diểu liền trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người. Tống Ninh ngồi ở trước bàn ăn cũng không đội vã đem chén đua thu vào phòng bếp, mà là đem mới vừa tại trong phòng bếp, cùng nữ nhi những thứ kia đối nói cho rồi chồng nghe. Ta hoài nghi con gái bây giờ cho là trong nhà chúng ta thiếu nhiều nợ. Tống Ninh khuỵu tay đập ở trên bàn, mặt đầy suy nghĩ sâu xa. Mặc dù con gái phía sau không có tiếp tục truy hỏi, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, con gái nhất định là hiểu lầm cái gì. Hoắc Tấn Viêm nhìn nàng một mắt, cũng không đến nỗi đi, nàng cũng chỉ là ở dưới lầu ngẫu nhiên đụng phải tài vụ. Tống Ninh lắc lắc đầu, không, nàng mở miệng câu thứ nhất chính là hỏi nhà chúng ta hôm nay là không phải tới khách nhân. Ta cho là ngươi suy nghĩ nhiều, nàng khả năng cũng chính là thuận miệng như vậy quan tâm hỏi một chút, huống chi hiểu không giống như là cái loại đó rất mẫn. Cả ngươi. Hoắc Tấn Viêm thản nhiên nói. Chỉ mong đi. Tống Ninh buông tiếng thở dài, dừng một chút, nàng mi mắt một lượng, lại nói, bằng không chúng ta cho thêm nàng một tấm thẻ dùng. Như vậy thì sẽ không hiểu lầm nhà chúng ta tiền thiếu rồi đi. Hoắc Tấn Viêm nghe vậy, ngược lại là cảm thấy cái chủ ý này vô cùng có thể được, bất quá, lần trước ta cho nàng thẻ đen, nàng thật giống như một lần đều không động tới. Tống Ninh lông mày khơi mào, cái này còn không đơn giản, ta trực tiếp lấy tiền mặt đưa cho nàng đi. Tiền mặt không được, tiệu trường ngày đó ta đưa nàng đi trường học thời điểm, chuẩn bị ở trên đường lấy tiền mặt cho nàng, nàng nói người tuổi trẻ bây giờ đều dùng điện thoại di động thanh toán, tiền mặt không có phương tiện. Hoắc Tấn Viêm liền vội vàng lắc đầu, hay không nàng cái phương án này. Mẹ, kia hẹ chặt chuyển tiền. Đúng a, ta làm sao đem hẹ chặt quên mất. Tống Ninh vỗ một cái chính mình đầu, bật đứng lên, đi phòng khách đem chính mình điện thoại di động lấy tới. Hẹ chặt có lẽ là trước liền thêm qua, Tống Ninh rất nhanh liền từ chuyển tin ghi trong đem con gái tìm cho ra, một bên mở ra phía dưới chuyển tiền mặt bản, vừa nói chuyện, "La Hoắc, ngươi nói ta cho hiểu hiểu chuyển bao nhiêu tiền thích hợp đây?" 500.000. Vẫn là 1 triệu. Hoắc Tấn Viêm khỏe môi co rút, nói, "Khiêm tốn, ngươi như vậy sẽ dọa đến nữ nhi." Rốt cuộc nhà bọn họ một mực giữ vững khiêm tốn không xa xỉ nguyên tắc, ngay cả dưỡng nữ đều không biết nhà bọn họ tình huống thực tế, chỉ cho là bọn họ chỉ là một phổ thông thông gia đình. Dĩ nhiên, nếu như đủ tỉ mỉ lời nói, cũng sẽ phát hiện trong nhà mỗi một món đồ đều không bình thường. Tống Ninh nghe được chồng như vậy vừa nói, không khỏi chiều hắn liếc mắt, ngươi mấy ngày trước nhét vào thẻ đen cho nàng thời điểm ngươi làm sao chưa từng nghĩ phải khiêm tốn một chút. Hoắc Tấn Viêm ho khan một tiếng, làm bộ không nghe được vợ chất vấn. Tống Ninh suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu không ta chuyển 100.000 đi, này đủ điệu thấp đi. Hoắc Tấn Viêm, được rồi. Vì vậy, Tống Ninh nhanh chóng tại thanh toán khung trong thâu nhập 100.000 chuyển tiền số tiền, mới vừa điểm xác nhận, liền bắn ra một cái ngân hàng hạn ngạch tin tức. Hại, ta tấm thẻ này lại còn không thể dùng một lần chuyển như vậy nhiều quá khứ. Tống Ninh mặt đều hắt rồi. Cái gì phá hạn chế, này không chế mải nàng xóa bỏ con gái hiểu lầm đại sự sao? Hoắc Tấn Viêm lông mày nhướng lên, vậy ngươi mỗi ngày chuyển 10.000, như vậy con gái mỗi ngày đều có thể nhận được tiền xài vặt, không phải càng có thể nhường nàng vui vẻ không? Đúng nga, ngươi cái chủ ý này không tệ, trọng điểm còn có thể kéo gần ta cùng con gái chi gian cảm tình. Tống Ninh vừa gật đầu, một bên điểm xác nhận chuyển tiền. Hoắc Tấn Viêm nghe được thê tử trong miệng câu kia kéo gần ta cùng con gái chi gian cảm tình, khựng rồi mấy giây, hắn yên lặng cũng móc ra điện thoại di động. Buổi chương xong, chương 48, hai số tiền lớn. Thứ chương 48, hai số tiền lớn. Trở về phòng Hoắc Diểu, mới từ trong tủ treo quần áo đem chính mình từ huyện thành mang về dương hành lý sách ra tới, liền nghe được điện thoại di động tin tức tiếng vang. Nàng không để ý đến, chẳng qua là không nhanh không chậm mở ra dương hành lý, từ bên trong tìm ra một cái dài cái hộp. Bên trong được là sông hương, có chừng ngón tay dài ngắn, số lượng đã không nhiều lắm, bất quá cũng đủ dùng 1-2 tháng. Hoắc Diểu nhìn một cái liền đậy nắp hộp lại, tiện tay thả ở bên cạnh thư chát thái thượng. Lúc này, điện thoại di động nghẹt chặt lại vang lên vang. Đem dương hành lý thả lại chỗ cũ sau, Hoắc Diểu lúc này mới cầm lên điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh bắn ra hai điều chuyển tiền tin tức thông báo, ngẩn người. Ngay sau đó, nàng giải tỏa, mở ra hệ trạng. Hai điều chuyển tiền tin tức chia ra đến từ lầu dưới thân ba cùng mẹ ruột, chuyển tiền số tiền không tiểu, còn đều là giống nhau, mỗi người 10.000 chính. Hoắc Diểu đè một cái mi tâm, không hiểu lắm đôi vợ chồng này lúc này tao thao tác, cầm điện thoại di động suy tư hồi lâu, cuối cùng nàng cũng không có điểm tiếp thu, mà là chia ra cho hai người phát rồi cái dấu hỏi quá khứ. Rất nhanh, biệt danh là Tống nữ sĩ Tống Ninh liền hồi phục, con gái, hạ cái lê bái sinh hoạt phí nhanh lên một chút nhận so với tâm, mẹ yêu người nhà. Hoắc Diểu nhìn mẹ ruột trả lời, trầm mặc mấy giây, nàng trả lời. Trên người ta còn có tiền dùng. Tống nữ sĩ, ai yêu, mẹ cho ngươi, ngươi hãy thu lại, nữ hài tử nhiều một chút tiền xài vật hảo. Tống nữ sĩ, con gái ngươi nếu như không thu, vậy ta cũng chỉ dễ xài số tiền này mua quần áo cho ngươi làm. Hoắc Diểu ngẩng đầu nhìn một chút cúp tràn đầy một tủ quần áo cũng chưa mặc qua quần áo, khóe môi co rút, quả quyết điểm tiếp thu. Cùng lúc đó, thân ba tin tức cũng tới. Hoắc Nguyên Giáp là ta, con gái, lần trước ngươi nói tiền mặt không có phương tiện, ba cố ý chạy đi ngân hàng khai thông một cái mạng ngân, vừa mới bảng định tượng mẹ chặt, ngươi mau thu đi. Hoắc Diểu nét mặt rất phức tạp, nếu ngài lời này nếu là biên thật hơn thật một điểm, ta liền tin. Rất nhanh, nàng ngay tại trên màn ảnh điện thoại di động đánh chữ. Viên thuốc, ta nếu là không tiếp thu, ngài có phải hay không sẽ dự tính lấy phương thức khác cho thêm ta? Hoắc Nguyên Giáp là ta, hắc, con gái ngươi thật thông minh. Viên thuốc. Được bá. Vì vậy, Hoắc Diểu liền như vậy không giải thích được nhận được hai số tiền lớn, sâu hơn tới kế tiếp mỗi một ngày, nàng cũng sẽ bị buộc đúng lúc đúng giờ nhận được đến từ thân ba mẹ ruột cái gọi là sinh hoạt phí chuyển tiền, vẫn là hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cái loại đó. Hoắc Diểu kết thúc cùng Tống nữ sĩ cùng Hoắc Nguyên Giáp hẹn chặt đối thoại, quay lại nhìn về phía thư chát thai thượng để sông hương và gỗ, ngẫm nghĩ mấy giây, nàng lại từ chuyển tin ghi trong nhảy ra một số điện thoại di động, gọi tới. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, một đạo hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng trầm thấp giọng nam truyền tới. "Tiểu Bằng Hữu, làm sao đột nhiên nghĩ tới cho ta gọi điện thoại?" Hoắc Diểu nghe được "Tiểu Bằng Hữu" ba chữ kia, khóe môi co rút, bất quá bởi vì có chuyện muốn tìm hắn, cho nên cũng không có vốn nắn đối phương xưng vị, "Có rảnh không? Giúp ta chuyện." Bên đầu điện thoại kia mẫn úp giơ tay lên cắt đứt hướng hắn báo cáo thủ hạ, dựa lưng vào cái ghế, hình dáng lười biếng hết sức, "Nói đi, giúp cái gì?" "Giúp ta đưa món đồ cho bà ngoại ta." Hoắc Diểu cũng bất đồng người khách khí, trực tiếp nói. Mẫn úp còn tưởng rằng nàng là gặp được đại sự gì, nghe được cái này, không khỏi còn là người. Hoắc Diểu lâu lâu không nghe được đối phương câu trả lời, chỉ cho là đối phương không muốn, nếu là không rảnh coi như xong đi. Vừa nói, nàng liền chuẩn bị cúp điện thoại. "Hoắc mẹ, ta mỗi ngày cho con gái ta chuyển 10.000. "Hoắc ba ba, ta mỗi ngày cũng cho con gái ta chuyển 10.000. "Hoắc Diểu, ngược lại cũng có thể không cần." Buổi chương xong, chương 49, cứ như vậy tin tưởng ta. Thứ chương 49, cứ như vậy tin tưởng ta. "Ta nói ngươi cái này Tiểu Bằng Hữu kiên nhẫn cũng quá kém điểm." Đầu kia Mẫn Úc đang khi nói chuyện, tựa hồ còn phát ra một tiếng rất là bất đắc dĩ than nhẹ, giống như là gió nhẹ lướt qua bên tai, nhàn nhạt. Hoắc Diểu trong mắt liễm liễm, kia sắp rơi vào cắt đứt kiện thượng đầu ngón tay lấy ra, chịu nhịn tính tình lần nữa hỏi, "Cho nên ngươi giúp một tay sao?" Mẫn Úc khẽ môi khơi mào, "Ngươi rất gấp." "Ngược lại cũng không phải đặc biệt gấp, bất quá ngươi hôm nay nếu có thời gian thì càng tốt." Hoắc Diểu suy nghĩ một chút, như vậy trả lời. "Được rồi, đem ngươi địa chỉ phát cho ta, ta bây giờ nhường người tới lấy." "Ừ, chờ một chút phát ngươi xác định vị trí, cảm ơn." Hoắc Diểu nói xong cũng cúp điện thoại, thoại lại mở ra hệ chat, nhảy ra mấy ngày trước mới thêm hàng xóm tiểu ca hệ chat, cũng không do dự, liền trực tiếp đem ở tiểu khu xác định vị trí cho đối phương phát tới. Bên này Mẫn Úc nhận được Hoắc Diểu hệ chat xác định vị trí, cho nàng trở về cái ok sau này, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa một đám thuộc hạ, người người trong mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ. Mẫn Úc híp mắt một cái, mới vừa gọi điện thoại lúc ôn hòa nét mặt trong nháy mắt liền liễm đi xuống, "Hôm nay liền đến đây, tất cả giải tán đi." Thanh âm lạnh lùng. Mấy người thuộc hạ giật mình một cái, bận nơm nớp lo sợ thu hồi tầm mắt, cũng không dám lên tiếng, tuyển chọn lênh lẹ đi ra ngoài. Trác Vân đi ở cuối cùng một cái, cho nên hắn bị gọi lại. "Trác Vân, ngươi đi lấy món đồ." Trác Vân vừa nghe, dùng bước, xoay người qua, nhìn về chủ tử nhà mình, trầm mặc mấy giây, hắn liền nhẹ giọng hỏi câu, "Là cho cái kia Hoắc Diểu lấy đồ vật?" Mẫn Úc nhẹ nhàng chuyển động trong tay điện thoại di động, nhàn nhạt từ một tiếng. Trác Vân nét mặt hơi có điểm phức tạp, cho dù trong lòng có nở nhiều tò mò, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu bày tỏ biết, sau đó hắn xoay người liền đi ra ngoài. Tại hắn sắp đạp ra cửa một khắc trước, lười biếng ngồi dựa tại trên ghế, Mẫn Úc ngược lại là đứng lên, "Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi." "Trác Vân, ngài vẫn là ta nhận thức cái kia chủ tử sao?" 20 phút sau, xe ngừng ở Hoắc Diểu ở tiểu khu dưới lầu. Mẫn Úc cho Hoắc Diểu phát rồi cái hỏi chat, trong chốc lát, liền thấy cũ kỹ cửa sắt lớn miệng liền đi ra một người vóc dáng mảnh khảnh thiếu nữ. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Mẫn Úc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe đến gần nữ hải, trong trẻo lạnh lùng trên mặt hơi có vẻ thượng một mạt nghi vấn, "Hôm nay cuối tuần, ngươi làm sao không tự mình đi cho bà ngoại ngươi đồ tặng?" Hoắc Diểu đem vật cầm trong tay hộp gỗ đưa cho hắn, xinh đẹp trên mặt ngược lại là không có cái gì khác tâm tình, chỉ nói, "Ta không có phương tiện." Mẫn Úc nhìn lướt qua hộp gỗ, liền lần nữa nhìn về phía Hoắc Diểu, khóe môi khơi mào, "Là ngươi cái kia mẹ nuôi không để cho ngươi đi không?" Hoắc Diểu nét mặt phức tạp liếc hắn một mắt, hồi lâu, nàng mới tựa như đùa giỡn nói câu, "Không biết còn tưởng rằng ngươi tại trên người ta cài đặt theo dõi." Mẫn Úc khẽ cười lắc lắc đầu, "Ngươi mẹ nuôi kia người một nhà vấn đề rất dễ hiểu, không khó đoán." Hoắc Diểu hướng người ôm quyền đầu, rất có cổ đại hiệp nữ phong độ, "Vậy ta đổ vật liền nhờ ngươi, ngày khác lại mời ngươi ăn cơm." Mẫn Úc lông mày nhướng lên, nhưng là hỏi, "Cứ như vậy tin tưởng ta?" Hoắc Diểu đã xoay người chuẩn bị đi, nghe được hắn hỏi lên như vậy, không khỏi lại nghiêng người sang, gió nhẹ thổi qua, nhỏ vụn tóc phất tại gò má bên, nàng nâng lên tay tùy ý câu ở sau tai, không đếm xỉa tới đem tầm mắt rơi vào Mẫn Úc trên mặt, tự tiếu phi tiếu, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Nói xong, nàng xoay người rời đi, bóng lưng thoạt trông còn thật ngạo. Trước càng chương 1, còn lại tại buổi tối 7 giờ dáng vẻ mọi người cuối tuần khoái trá nha. Buổi chương xong, chương 50, chẳng lẽ Hoắc Diểu có cái gì năng lực phi phàm? Thứ chương 50, chẳng lẽ Hoắc Diểu có cái gì năng lực phi phàm? Mẫn Úc nhìn dần dần đi xa thiếu nữ bóng lưng, thật lâu, hắn mới bật cười lắc lắc đầu, hả một cái tiêu ngạo tiểu bằng hữu. Trước mặt trong buồng lái Trác Vân, nhìn trong kính chiếu hậu bị rõ ràng ghét bỏ lại một điểm cũng không tức giận chủ tử, một lần nữa ở trong lòng hỏi ngược lại, đây thật là hắn chủ tử tự mình sao? Cảm giác bị đánh cháo đi. Lái xe. Mẫn Úc lười biếng liếc mắt một cái trước mặt Trác Vân, thanh âm lãnh đạm, cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau. Trác Vân. Không, hắn chủ tử vẫn là hắn chủ tử. Trác Vân một vừa khởi động xe tử, một bên vừa ngắm mắt Mẫn Úc cầm trên tay hộp gỗ, thật tò mò hỏi một câu, cái hộp này thoạt trông thật cổ xưa, không biết bên trong đựng là cái gì. Mẫn Úc du mắt, tầm mắt rơi vào hộp gỗ thượng, cái hộp hẳn là đàn mục chế, bên cùng có điêu khắc hoa văn, đại khái là có chút niên đại năm tháng, góc bên đã bị ma bình trợn, màu sắc cũng có chút sâu, cho nên thoạt trông quả thật thật cổ xưa, giống đồ cũ. Bất quá, cái hộp danh giới một cái hoa văn ký hiệu thoạt trông ngược lại là có chút quen mắt, giống như là đã gặp ở nơi nào. Mẫn Úc như có điều suy nghĩ, ngón tay khêu một cái một hắc tử khuy cải, cuối cùng cũng không có đem cái hộp mở ra nhìn, chỉ thả ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, lúc này mới khinh phiêu phiêu nói câu, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Trác Vân, chẳng lẽ là cái này Hoắc Diểu có cái gì năng lực phi phàm? Ước chừng nửa giờ sau, Trác Vân lái xe đã đến Lao Thái Thái Dương Thu Hoa ở tiểu khu dưới lầu. "Úc ca, đồ vật ta đưa lên đi." Trác Vân tắt xe lửa, một bên giải dây an toàn, vừa nói. Mẫn Úc nhìn lướt qua hộp gỗ, "Không được, chúng ta đi một chuyến, ngươi ở trên xe chờ ta." Trác Vân nghe vậy, trong mắt không khỏi lại xẹt qua kinh ngạc, im lặng, hắn chỉ nói, "Vậy ngài cẩn thận một chút." Mẫn Úc nước mắt liếc hắn một mắt, nhất kinh nhất sợ. Nói xong, cầm hộp gỗ đã đi xuống xe, lưu lại Trác Vân sờ sờ chóp mũi, hắn đây không phải là cảnh giác theo thói quen sao? Dựng đi thang máy lên lầu, rất nhanh, Mất Úc nhấn lão thái thái ra chốn cửa. Ước chừng qua 1-2 phút, bên trong cửa mở ra, khi lão thái thái thấy rõ đứng ở phía ngoài người thời, lúc này mới bận mở ra bên ngoài cửa chống trộm, tiểu mẫn tới rồi. Mất Úc chiều lão thái thái lễ phép cười một tiếng, bà ngài hảo. Mau vào. Lão thái thái tại trong tủ giày tìm một đôi sạch sẽ dép cho hắn, hôm nay làm sao có thời gian qua đây, không có lớp sao? Mất Úc thay giày, đi ở sau lưng lão thái thái, thanh âm thật lịch sự trả lời, buổi chiều nghỉ ngơi, vừa vặn thuận đường tới xem một chút ngài. Đi vào phòng khách, Mất Úc dương mắt nhìn quanh một vòng, liền đem vật cầm trong tay hộp gỗ đưa tới, bà, đây là buổi chiều Hoắc Hiểu Bảy ta mang cho ngươi đồ vật. Lão thái thái trong tay bưng một ly nước, đang muốn cho Mất Úc, nghe được hắn mà nói, tay run một cái, ly liền từ trong tay tuột xuống, loảng xoảng rơi trên mặt đất, miệng thủy tinh cặn bã cùng nước vẩy đầy đất. Mất Úc thấy vậy, vội vàng đem hộp gỗ thả ở bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ, bà ngài đừng động. Vừa nói, hắn đưa tay đem lão thái thái đỡ hướng ghế sofa bên kia đi tới, đang muốn đi thu thập trên đất thủy tinh cặn bã, nhưng không nghĩ lão thái thái trở tay bắt được hắn cánh tay. Lão thái thái sắc mặt có chút bạch, nàng nhìn Mất Úc, môi đều đang phát run, thật lâu mới run rẩy nói ra một câu đầy đủ, hiểu. Nàng có phải hay không muốn lại tới chỗ của ta? Mất Úc nhìn rõ ràng không đúng lắm lão thái thái, sợ run lên. Buổi chương xong, chương 51, An Thần Hương. Thứ chương 51, An Thần Hương. Lão thái thái thấy Mất Úc không nói lời nào, khổ sở cười một tiếng, lại tự mình nhắc tới, sáng sớm hôm nay hiểu liền mua hảo nhiều đồ sang đây xem ta, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đụng vào nàng mẹ nuôi qua đây. Con gái ta người nọ quá cay nghiệt, một mực không định gặp hiểu. Con gái ta nói hảo nhiều lời khó nghe, cho nên đứa bé kia ở chỗ này một giờ đều không đợi đến, liền bị con gái ta cho tức giận bỏ đi. Nàng nhất định là tức giận, cho nên mới không đích thân tới. Lão thái thái hốc mắt hồng hồng, bắt lấy Mẫn Úc cánh tay từ đầu đến cuối không buông ra, tựa như vừa buông lỏng, trong nhà duy nhất một cái có thể lắng nghe người cũng sẽ rời đi. Mẫn Úc nhìn rơi vào tự trách chung lão thái thái, đại khái là minh bạch xong việc tình mọn mọn, khó trách kia tiểu bằng hữu sẽ để cho hắn hỗ trợ đồ tạo. Bất quá, kia tiểu bằng hữu thiếu niên dáng vẻ lão thành, giống như là người bình thường có thể khí lấy được. Cho nên, Mẫn Úc chờ lão thái thái tâm tình ổn một điểm sau, mới hoan thanh nói, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, hoặc hiểu khả năng chỉ là sợ qua đây gặp lại con gái ngài, cho nên mới cố ý bày ta cho ngươi mang đồ vật qua đây. Lão thái thái ngớ ngẩn, thật có thật không? Mất Úc gật đầu, hắn khí chất buồn liền lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng, thâm thúy trong mắt có loại khó hiểu để cho người tin phục lực lượng. Lão thái thái vốn là còn rất thấp thỏm, rất khó chịu tâm tình, kỳ dị liền bị vớt lên rồi không ít. Nàng ánh mắt rơi vào Mất Úc thả tại trên bàn uống trà cái hộp gỗ kia từ thượng. Ngay sau đó nàng lại đứng lên, đi qua, cầm lên hộp gỗ, cũng không chú ý Mất Úc còn có ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhấn mở một bên quy cải, nhìn bên trong gương, trên mặt theo bản năng hiện lên ấm áp cười. Cháu gái của nàng không có không cần nàng, nàng vẫn là rất quan tâm nàng thân thể. Nhìn ra nàng ngủ không được, dù là hôm nay ở chỗ này bị ủy khuất, cũng nhờ người đem An Thần Hương đưa tới. Lão thái thái lau một cái khóe mắt, lại đem cái hộp đóng lại, quay đầu nhìn về phía Mất Úc, trong mắt hơi có chút ngượng ngùng, ta vừa mới có chút thất thố, nhường ngươi chê cười. Mất Úc ánh mắt còn ngừng ở lão thái thái trong tay hộp gỗ thượng, khựng rồi một giây, hắn mới thu hồi tầm mắt, không việc gì, có thể lý giải. Hiểu thật sự là một đứa bé ngoan, nhìn ta ngủ không được, còn cố ý cho ta mua An Thần Hương. Ai, là con gái ta không cái kia phúc phận khi mẹ nàng. Lão thái thái phát ra một tiếng thở dài, xoay người, bước chân tập tễnh đi tới một bên tủ chứa đồ trước, chậm rãi kéo ngăn kéo ra, đem hộp gỗ bỏ vào. Mất Úc bình tĩnh nghe lão thái thái lại nhải, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Nửa giờ sau, Mất Úc rời đi Dương Thu Hoa ra. Trác Vân thấy hắn sau khi lên xe trên mặt thoạt trông liền có chút trầm ngưng, không khỏi nghi ngờ hỏi câu, đã xảy ra chuyện gì? Mất Úc liếm liếm thần, không đếm xỉa tới ngẩng đầu lên quét hắn một mắt, thanh âm nhàn nhạt, không có gì. Trác Vân thấy vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Mất Úc mâu quang lưu chuyển, ngón tay tại trên đầu gối cũng là có một chút không một cái điểm, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lấy điện thoại ra, cho Hoắc Hiểu phát rồi điều đồ vật đã đưa tới tin tức. Hoặc giả là đối phương không có nhìn điện thoại di động, cách 10 tới phút dáng vẻ, hắn mới nhận được cảm ơn hai chữ trả lời. Rất đơn giản, hơn một dư tán gấu chữ đều không có. Mất Úc khỏe môi ngoắc ngoắc, tựa hồ là thói quen đối phương lãnh đạm, ngón tay thon dài tại trên màn ảnh điện thoại di động từ từ gõ chữ, ngươi cho bà ngoại ngươi An Thần Hương ở địa phương nào mua, trong nhà trưởng bối gần đây ngủ cũng không quá hảo. Có phiếu đề cử các tiểu khả ái động động các ngươi đầu ngón tay hút đầu qua đây nha. Buổi chương xong, chương 52, Hoắc Hiểu, Cao Lãnh Bình Hoa Nhân Thiết. Thứ chương 52, Hoắc Hiểu, Cao Lãnh Bình Hoa Nhân Thiết. Hoắc Hiểu một mực đang đọc sách, bất quá đang hồi phục quá Mẫn Úc tin tức sau, nàng ngược lại là không lại tiếp tục nhìn, lúc này nhìn đối phương lại phát tới cái tin này. Trầm mặc giây lát, liền trả lời, tùy tiện ở trên mạng mua, ngươi muốn lời nói ta có thể phát cửa tiệm liên tiếp cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Hoắc Hiểu lại mở ra nào đó bảo, nhảy ra cất giữ kẹp trong một cái cửa tiệm, sau đó làm lại địa chỉ liên tiếp, trang bịa nhảy chuyển hồi vài chat, nàng đem địa chỉ liên tiếp dán gửi qua. Nhận được hồi phục Mất Úc, cha xét Hoắc Hiểu gửi tới cái này vong điếm. Cửa tiệm là cái ba sao vương miện, hàng hóa thủ đoạn bị bợm rất nhiều, cũng không phải là chuyên nghiệp bán sông hương, bất quá, bên trong mua bán số tiền kia đàn hương cùng trầm hương bên ngoài gói hàng hộp thoạt trông ngược lại là cùng lao thái thái cái hộp gỗ kia tử có chút tương tự, giá cả thật tiện nghi. Một hộp mới 200 nhiều. Mặc dù không có nhìn thấy cùng khoản, nhưng mà rất hiển nhiên, lão thái thái kia hộp An Thần Hương đại khái chính là xuất từ cửa hàng này. Nếu thật là trong tin đồn số tiền kia bí chế sông hương, lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này loại vong điếm trong, càng không sẽ là cái giá tiền này rồi. Mất Úc tắt phần mềm, khóe môi vạch qua một mặt buồn bã, thâm thúy trong mắt hơi ám, không biết là thất vọng hay là cái gì khác. 3. Đảo mắt, Hoắc Hiểu tiến vào nhất trung đã hơn nửa tháng. Nàng tính tình tương đối tàn mạn, trong ngày thường không làm sao cùng đồng học câu thông, cũng không tham dự bất kỳ hoạt động gì, yên lặng hình dáng, tại lao sư trong mắt chính là khôn khéo trung thành đại danh tử, mà tại đồng học trong mắt liền thành điển hình cao lãnh bình hoa nhân thiết. Chủ yếu thành tích học tập của nàng, mọi người không rõ ràng, nhưng này nhan trị giá tuyệt đối không có soi, bình hoa nhân thiết thật tới danh quy. Bất quá, bởi vì nàng học tập vấn đề, gần đây trong lớp xuất hiện một cổ cao lãnh bình hoa là đi cửa sau tiến vào lời đồn đãi như vậy. Coi như không dành thế sự, một lòng chỉ muốn học hiểu, tự nhiên không có chú ý quá cái này. Ngược lại là nàng bạn cùng bàn mộng ảnh, nghe được lời đồn đại sau, dẫn đến thiếu chút nữa không tìm người lý luận, quay đầu nhìn lên lớp đọc sách, tan lớp cũng đọc sách hoặc hiểu, nàng là thật bội phục nàng thản nhiên như thường. Ta cảm thấy bọn họ cho ngươi thẳng thiết lập đều thẳng sai rồi, không nên là cao lãnh bình hoa. Mộng ảnh hai tay kéo cằm, nhìn hoặc hiểu, mặt đầy nghiêm túc. Hoặc hiểu khép lại trong tay sách học, đem tầm mắt lười biếng rơi vào mộng ảnh trên mặt, lông mày nhẹ nhàng khơi mào, ừ. Mộng ảnh bị nàng cái này lơ đãng thần thái cho liêu rồi hạ, nuốt nước miếng một cái, sau đó giận dữ trả lời, con mọt sách nhân thiết mới đúng. Hoặc hiểu tay búng một cái thư giác, ý vị sâu xa nói, đi thông chỉ số thông minh thành tỷ lệ thuận đường chỉ có một cái, đó chính là học tập. Mông ảnh bẻ đầu ngón tay, than, luôn cảm giác ngươi đang ám chỉ ta ngu xuẩn, nhưng không có chứng cứ. Hoặc hiểu chẳng qua là cười cười, cũng không tiếp lời, nàng để ở trên bàn điện thoại di động đống nhiên rung một cái, màn ảnh sáng lên, liên tiếp hai điều biểu hiện chuyển tiền tin tức thông báo đạn ra. Chỉ nhìn lướt qua, Hoặc hiểu liền rất nhức đầu đè xuống mi tâm. Lại tới, đã mau nửa tháng, trong nhà kia cặp vợ chồng mỗi ngày đều lúc này cho nàng chuyển tiền, quả thật liền cùng có tiền xài không xong mở dạng. Còn bên cạnh buồn liền chống cằm nhìn nàng mông ảnh. Ánh mắt cũng lơ đãng quét ngã nàng trên màn ảnh điện thoại di động, dòng kia hai điều xích. Chân chuông số tiền lớn chuyển tiền tin tức, không kềm hãm được liền ngâm sướng nói, hôm nay cũng là tránh mù ta mắt chó một ngày đâu. Hoặc hiểu. Không sai, mông ảnh phát hiện chính mình cái này bạn cùng bàn mỗi ngày đều sẽ nhận được số tiền lớn chuyển tiền chuyện, đã mấy ngày rồi, sau đó nàng từ lúc ban đầu giật mình biến thành bây giờ chết lặng. Buồn chương xong, chương 53, nghe nói ngươi là đi cửa sau tiến bảo. Thứ chương 53, nghe nói ngươi là đi cửa sau tiến bảo. Hoặc hiểu cự, ngươi thành thật khai báo, nhà ngươi có phải hay không có mỏ. Mông ảnh tranh lại bắt đầu chua. Hoắc Diểu Thiêu Mi nhìn nàng một mắt, sau đó mặt không đổi sắc cầm điện thoại di động lên, ngay trước mông ảnh mặt, giải tỏa, mở ra hệ chat, chia ra đem Tống nữ sĩ cùng Hoắc Nguyên Giáp Vạn Nguyên chuyển tiền tiếp thu, động tác thần thái đừng nhắc tới có nhiều phép lối. Mông ảnh, à, nàng muốn giết rồi cái này bạn cùng bạn, chẳng những muốn chuyển đi nàng mẹ chặt thượng sở hữu tiền, còn muốn đem nàng cự ba mẹ một mình chiếm đoạt. Ai, người so với người thật sự là muốn tức chết người. Hồi lâu, mông ảnh trạng làm yêu thương thở dài một tiếng, ta làm sao liền không có như vậy một đôi cự sủng nữ nhi thổ hào ba mẹ đâu. Hoắc Diểu nghiêng đầu, không đếm xỉa tới dùng ngón tay đem trán tóc mái khêu một cái. Hắc bạch phân minh trong mắt hiện lên mê người ánh sáng, không có thổ hào ba mẹ không quan hệ, nhưng ngươi làm sủng nữ nhi thổ hào mẹ vẫn còn có cơ hội. Phúc! Mông ảnh chiều người giơ ngón tay cái, ai nói nàng cái này bạn cùng bạn chỉ là một cao lãnh bình hoa, nghe một chút, người ta ý nghĩ rõ ràng, nói chuyện rõ ràng rất sắc bén. Nghĩ tới đây hai ngày những thứ kia lời đồn đãi, mông ảnh rời một chút ngông, hướng Hoắc Diểu bên người ai đến càng gần một điểm, trên mặt nét mặt cũng không bằng mới vừa như vậy đùa giỡn, nói tới, gần đây có một ít liên quan tới ngươi lời đồn đãi, ngươi nghe nói qua không? Hoắc Diểu nâng mi, lời đồn đãi gì? Mông ảnh suy tư hai giây, liền nói, chính là có người tại chuyển cho ngươi thành tích học tập cũng không tốt, liền lớp phổ thông tất cả bạn học không so được, nói ngươi là đi cửa sau tiến vào. Nhất trung không giống cách vách Đức Thắng quý tộc trường học, có thể khảo tiến vào cơ bản đều là các địa khu tinh anh học bá, trường học quy định chế độ phi thường nghiêm khắc, hiệu trưởng càng là một cái nổi danh thiết diện vô tư, thủ đoạn cực kỳ cường quyết người, có thể nói giống đi cửa sau loại chuyện này cơ bản sẽ không xuất hiện tại nhất trung trong. Nhưng, Hoắc Diểu đi cửa sau tiến vào lời đồn đãi này, bây giờ lại thành phá hư nhất trung quy củ ngoại lệ. Thật ra thì lời đồn đãi cũng không đáng sợ, nhưng khiêu chiến nhưng là trường học danh dự, cái vấn đề này liền rất nghiêm túc rồi. Mông ảnh từ mấy ngày nay thấy Hoắc Diểu cha mẹ mỗi ngày đều sẽ cho nàng chuyển tiền tình huống đến xem, không khó đoán ra nàng điều kiện gia đình, đi cửa sau loại chuyện này, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Dĩ nhiên, mông ảnh cũng không muốn tin tưởng đi cửa sau lời đồn đãi này, rốt cuộc chính mình cái này ngồi cùng bàn học tập thái độ là quá rõ ràng. Hoắc Diểu nhìn nét mặt thật phức tạp mông ảnh, câu môi, hỏi ngược lại, ngươi tin không? Ta, dĩ nhiên không tin. Mông ảnh lắc đầu, ngươi mỗi ngày trừ đọc sách vẫn là đọc sách, thỏa thỏa con một sách, ai cũng có thể đi cửa sau, duy chỉ có không thể nào sẽ là ngươi. Hoắc Diểu nghe được nàng bình luận, chỉ bật cười lắc đầu. Tiểu Bằng Hữu thật là đơn thuần. Mông ảnh thấy nàng hoàn toàn không thèm để ý càng không bị ảnh hưởng dáng vẻ, hơi có vẻ buồn bực nói, ta làm sao cảm giác ngươi một điểm đều không hoảng hốt. Người bình thường nghe được chính mình bị người chỉ trích, đều sẽ tức giận đi. Hoắc Diểu nhìn nàng, trầm ngâm mấy giây sau, lười biếng đáp một câu, tin vịt dừng lại ở trí giả. Mông ảnh khẽ môi co rút, tức giận lại nói, tuy là nói như vậy không sai, nhưng này lời đồn đãi nếu là càng truyền càng lợi hại, sợ là sẽ phải rất phiền toái, nếu để cho những thứ kia dừng bút tâm ý hiệu trưởng đi nơi nào, thì càng không ổn. Dừng một chút, nàng chợt nhớ tới cái gì, cặp mắt một lượng, nhìn về phía Hoắc Diểu. Ta ngược lại là có một cái nhanh chóng giải quyết lời đồn đãi này biện pháp. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, ừ. Một tuần lễ mới, bảo nhóm nhớ được đánh thẻ, bỏ phiếu để cử hắc. Còn lại đổi mới tại buổi tối 7 giờ. Buổi chương xong, chương 54, kiến thức thi đua, cử đi học danh ngạch. Thứ chương 54, kiến thức thi đua, cử đi học danh ngạch. Tuần trước diễn đàn trường quan vong ban bố một cái cả nước tính kiến thức thi đua hoạt động, thật giống như cuộc thi chuyện kích thước chiến trận thật lớn, từ cấp thành phố dự cuộc thi, đến cấp tỉnh rồi đến cả nước, thậm chí còn là cuối cùng sinh ra ba cường tuyển thủ sẽ đại biểu quốc gia đi tham gia quốc tế thi đua. Mông ảnh một bên nói, vừa lấy ra điện thoại di động, rất nhanh liền ghi danh diễn đàn trường, đem kia điều thiệp lật ra tới, nhạ, chính là cái này. Trên mạng ghi danh thời gian liền này 2 ngày hết hạn, ta cảm thấy ngươi có thể ghi danh tham gia cái này, bởi vì là cả nước cuộc thi truyện, cao thủ tụ tập, cho nên đoạt cúp cái gì ta liền không hy vọng xa vời, bất quá nếu có thể thật quá cấp thành phố dự cuộc thi, cũng đã đủ chứng minh ngươi thực lực. Hoắc Diểu tầm mắt rơi vào Mông Ảnh đưa tới trên điện thoại di động, chỉ nhìn lướt qua, liền lười biếng nằm xuống lại trên mặt bàn, nhàm chán, không có hứng thú. Mông Ảnh khẽ môi co rút, lại đẩy một cái nàng cánh tay, cự tỷ, đây chính là tốt nhất tẩy trắng phương thức, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Hoắc Diểu ngáp một cái, nhắm mắt, vậy thì bỏ qua. Nàng lại không cần tẩy trắng. Nhìn một thân lười cốt lại cái gì cũng không để ý cự tỷ bạn cùng bàn, Mông Ảnh chỉ đành phải yên lặng thở dài. Buổi chiều lớp thứ 2 thời điểm, Hoắc Diểu giờ dạp trải giường độc gọi đi phòng làm việc. Trần Du nhìn trước mắt khôn khéo Hoắc Diểu, từ trước đến giờ lãnh túc sắc mặt theo bản năng chậm lại, ngươi đối cả nước kiến thức thi đua cảm thấy rất hứng thú. Hoắc Diểu thân sắc sửng sốt, như có không rõ nhìn nàng. Vốn là ngươi vừa mới chuyển trường qua đây, ta là không đề nghị ngươi tham gia loại này thi đua hoạt động, bất quá nếu ngươi đã ghi danh, ta cũng không tốt khuyên nữa ngươi, chỉ hy vọng ngươi trong ngày thường nhiều đi nữa rút chút thời gian học tập môn học, rốt cuộc bây giờ đã bước vào cao tam, chuyện liên quan đến nhân sinh chuyển biến trọng yếu một năm. Trần Du ngữ trọng tâm trường nói. Hoắc Diểu há miệng, vốn muốn nói nàng không ghi danh tham gia thi đua, chợt nhớ lại buổi sáng Mông Ảnh hết sức khuyên bảo nàng ghi danh chuyện, trầm mặc mấy giây, nàng liền nhẹ ừ rồi thanh. Bất quá, rất nhanh, nàng lại nhẹ giọng hỏi câu, "Trần lão sư, này thi đua hạng nhất tiền thưởng là bao nhiêu?" Trần Du, tựa như lỗ thai xuất hiện huyền tính. Hoắc Diểu thấy Trần Du nét mặt kỳ quái, lập tức liền hiểu, vốn là còn tới điểm lực mặt, trong nháy mắt liền héo xuống tới, liền thanh âm cũng mang rồi điểm buồn bã, "Ta trước trở về phòng học rồi." Trần Du, tình hôn lại Trần Du, tại Hoắc Diểu sắp bước ra cửa phòng làm việc trước một giây, chiều người nói, "Mặc dù không có tiền thưởng, nhưng lại có thể đạt được thanh đại cử đi học danh ngạch, nếu là ở quốc tế thi đua trên võ đài trúng thưởng, tiền đồ đem càng vô lượng." Thanh đại, cả nước xếp hạng trước 3 cao đẳng nhất trường cao đẳng, bao nhiêu người chen chúc bể đầu cũng nghĩ thi đậu vào trường học tốt, huống chi hàng năm thu nhận danh ngạch cũng là có hạn, nếu là có thể đạt được cử đi học danh ngạch thì chẳng khác nào có một trường miễn thi vé vào cửa, tuyệt đối so với mấy trăm ngàn mấy triệu tiền thưởng có thể diện nhiều. Mà Hoắc Diểu nghe được chủ nhiệm lớp này mấy lời nói sau, cũng không có cảm thấy nhiều hưng phấn, hai vai ngược lại rũ đến càng sụp đổ, nàng cũng không quay đầu lại buồn bực đáp một câu ta biết, sau đó bước ra cửa. Trần Du nhìn Hoắc Diểu dần dần biến mất bóng lưng, mi tâm theo bản năng ninh thành một đoạn, nàng làm sao cảm giác nàng cái này mới học sinh không phải là vì cử đi học danh ngạch ghi danh tham gia, mà là vì tiền thưởng đâu. Chỉ bất quá cái ý niệm này vừa mới nổi lên, nàng liền tự rêu cười cười. Nàng chẳng lẽ là điên rồi, lại sẽ cùng cái này đi cửa sau tiến vào tiểu cô nương sách cử đi học danh ngạch loại này ý nghĩ hao huyền mà nói, trọng điểm chẳng lẽ không phải là khuyên đối phương lượng sức mà đi sao. Buổi chương xong, chương 55, nhất định hoa rất Hoắc Diểu tên. Thứ chương 55, nhất định hoa rất Hoắc Diểu tên. Kiến thức thi đua ghi danh hết hạn sau, Trần Du đem lớp thực nghiệm tờ ghi danh sửa sang lại, giao cho phó hiệu trưởng trên tay. Phó hiệu trưởng sau khi xem, còn rất nghi ngờ hỏi, gì, các ngươi ban cứ như vậy mấy người tham gia. Lớp thực nghiệm cộng 40 danh học sinh, ghi danh cũng chỉ có 3 cái. Trần Du cười miệng một tiếng, giải thích, khả năng bọn nhỏ cũng không muốn đem thời gian dùng đàn so cuộc thi thượng, nghị xong hào học tập đi. Phó hiệu trưởng lại nhìn một chút tờ ghi danh thượng mấy cái tên, nhìn thấy Hoắc Diểu tên thời, còn sửng sốt một chút, cái này Hoắc Diểu là cái kia chuyển trường sinh đi. Nàng làm sao cũng ghi danh tham gia cái này. Không cần nắm chặt học tập cùng lên năm đầu trung học tập tiến độ sao? Trần Du nghe vậy, thật lúng túng trả lời, nàng khả năng cũng là muốn khiêu chiến một chút đi. Phó hiệu trưởng đại khái là biết Hoắc Diểu là hiệu trưởng mới vào, cụ thể thành tích học tập hắn không rõ ràng, bất quá trước 2 ngày ngược lại là nghe Vệ Minh chết hơi nhắc qua này học sinh, nói là tâm cao khí ngạo đến rất, cho nên hắn nhíu mày một cái, nói, cản quái. Văn giáo hiệp hội đối lần này kiến thức thi đua tương đối coi trọng, nếu là cái này chuyển trường sinh có thể nổi bật xuất chúng, thông qua cấp thành phố dự cuộc thi kia cũng phải nói, nếu không phải có thể, nhường trường học khác biết chúng ta nhất trung an bài cái chuyển trường sinh đi góp số người, vậy chúng ta nhất trung còn muốn hay không mặt mũi. Trần Du thấy phó hiệu trưởng một mặt nghiêm túc, mặc dù cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng cái này thi đua không phải có thể tự do ghi danh tham gia sao? Vậy thì không đạo lý không để cho người một cái chuyển trường sinh tham dự a? Phó hiệu trưởng nẹn nẹn, tóm lại, cái này chuyển trường sinh tên nhất định có đi. Trần Du nghe vậy, trầm mặc mấy giây, liền nói, này, không tốt sao? Phó hiệu trưởng ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn, không có gì không tốt. Trần Du 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 mắt, nàng biết Hoắc Diểu là đi cửa sau tiến vào, lúc này nhìn phó hiệu trưởng thái độ này, có thể xác định người không phải hắn nhét vào tiến vào, cho nên duy nhất có thể chính là hiệu trưởng. Nếu Hoắc Diểu tại biết mình ghi danh lại bị vô cớ triệt tiêu tư cách dự thi, sẽ không đi tìm hiệu trưởng nói phải trái. Vậy nàng cái này lão sư chủ nhiệm lớp không phải sẽ đứng mũi chịu sào bị hiệu trưởng trách mắng. Nghĩ như vậy, Trần Du liền vội vàng nói, nếu không, vẫn là hỏi thăm một chút hiệu trưởng sau mới quyết định. Phó hiệu trưởng vừa nghe, phất tay áo đem tờ ghi danh giận ném vào trên bàn, chẳng lẽ ta làm thành phó hiệu trưởng, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm chủ được. Một mặt phải chiếu cố đến hiệu trưởng, một mặt lại không thể đắc tội phó hiệu trưởng, làm người còn thật là khó khăn. Trần Du trong lòng bi thảm, trên mặt còn phải cười xòa, phó hiệu trưởng, ta không phải ý đó, chẳng qua là cảm thấy vô cớ hủy bỏ Hoắc Diểu bạn học tư cách dự thi, có chút không nói được. Phó hiệu trưởng nhẹ a thanh, giơ tay lên cắt đứt Trần Du, được rồi, ngươi cũng không cần đi tìm hiệu trưởng, tên ta cũng không hoa rớt, cứ như vậy đi. Trần Du há miệng, phó hiệu trưởng, không có chuyện gì ngươi liền đi ra ngoài đi, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Phó hiệu trưởng lãnh nở mặt, cầm lên mới vừa ngã ở trên bàn tờ ghi danh, xoay người, đi tới trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, ném vào. Trần Du thấy vậy, nơi nào còn hảo nói thêm gì nữa, ngượng ngùng rời đi. Phó hiệu trưởng trên ghế làm việc ngồi xuống, sắc mặt kỳ kém. Hồi lâu, tựa hồ lại có chỗ nào nghĩ thông suốt một dạng, lanh túc khỏe môi câu khởi, phát ra một tiếng rêu cợt. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này xa xôi huyện thành nhỏ tới chuyển trường sinh, đến lúc đó là làm sao đem hiệu trưởng mặt mất hết. hôm nay đổi mới xong rồi, ngày mai gặp lại. Bổn chương xong, chương 56, cự tỷ, ngươi gần đây có hay không đắc tội người nào? Thứ chương 56, cự tỷ, ngươi gần đây có hay không đắc tội người nào? Hoắc Hiểu không biết bởi vì thi đua chuyện, còn bị phó hiệu trưởng kéo vì không. Lương học sinh danh sách đen chung, thêm lên lại có nàng đi cửa sau lời đồn đãi truyền ra, trong lúc nhất thời, đừng nói buồn bạn cùng lớp, ngay cả hỏa tiễn ban cùng lớp phổ thông những thứ kia ăn dưa đồng học nhìn nàng ánh mắt đều tràn đầy khát thượng. Thành tích học tập không tốt còn đi cửa sau, quả thật chính là trường học sỉ nhục, mất mặt. Vì vậy, khi trường học phần thông báo trong dán ra tham gia cả nước kiến thức thi đua học sinh danh sách, bên trong xuất hiện Hoắc Hiểu tên thời, trực tiếp thành học kỳ mới vừa tiểu trường nhất khôi hài chê cười, không, có một trong. Trời ơi, nay chuyển trường sinh từ đâu tới mặt, dám ghi danh tham gia cả nước kiến thức thi đua. Không xấu hổ sao? Chẳng lẽ nàng cho là cả nước kiến thức thi đua cũng có thể tùy tiện đi cửa sau? Ta tốn một phân tiền đánh cuộc, nàng liền dự khảo cũng không qua. Ta dò mẹ, cảm giác chúng ta nhất chung lần này muốn khóa tỉnh thành phố mất thể diện vứt xuống cả nước đi. Ai, thành thành thật thật làm bình hoa nó không tâm sao? Ngô Ảnh cũng ở phần thông báo trong thấy được Hoắc Hiểu tên, lúc ấy nàng liền sợ ngây người. Cự tỷ, ngươi không phải nói ngươi đối cả nước kiến thức thi đua không có hứng thú sao? Ta ngày đó kêu ngươi ghi danh ngươi còn cự tuyệt ta. Ngô Ảnh thở phì phò gồ lên một đôi quai hàm, vốn là mượt mà mặt thoạt trông tròn hơn, giống chỉ tiểu chuột lang. Kể từ khi biết Hoắc Hiểu mỗi ngày nhận được số tiền lớn chuyển tiền sau, nàng vẫn kêu Hoắc Hiểu cự tỷ, đã kêu thành thói quen. Hoắc Hiểu kỳ quái nhìn nàng, không phải ngươi giúp ta báo danh sao? Ngô Ảnh ngậm bực trừng mắt nhìn, ta không có à, mặc dù ta là hy vọng ngươi đi tham gia tranh giải, nhưng thật không có giúp ngươi ghi danh. Hoắc Hiểu nhéo ninh mi, đó là ai cho ta báo danh? Nếu như biết không phải là Mông Ảnh cho nàng báo danh, Trần Du lúc đó kêu nàng đi phòng làm việc thời điểm, nàng khẳng định liền trực tiếp cự tuyệt. Mông Ảnh gãi tóc, một mặt vô tội lần nữa thanh minh, cự tỷ ta thật không có cho ngươi ghi danh, ngươi phải tin ta. Hoắc Hiểu nhàn nhạt liếc nàng một mắt, ta biết. Mông Ảnh vừa nghe, lè lưỡi một cái, liền sợ nàng hiểu lầm, rốt cuộc tham gia cả nước kiến thức thi đua cũng không phải là đùa giỡn. Ngẹo đầu ngâm nghĩ tiểu hứa, Mông Ảnh phát huy thám tử đặc chất, phân tích nói, có phải hay không là có người muốn nhìn ngươi ra khíu, cho nên cố ý như vậy để chỉ ngươi. Hoắc Hiểu trong mắt hơi rũ, cũng không nói lời nào. Cả nước kiến thức thi đua cuộc thi đấu này đều là học thần cấp nhân vật tham gia, nếu đối phương tại biết được ngươi thành tích học tập không tốt dưới tình huống, cho ghi tên cuộc thi đấu này, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tại nhất trung mất thể diện, thậm chí không cách nào đặt chân. Cự tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi gần đây có hay không đắc tội qua người nào? Mông Ảnh hai tay ôm ngực, trực kích trọng điểm. Hoắc Hiểu thần sắc không sóng, thanh âm còn thật nghiêm túc, ghen tị ta xinh đẹp người, tính sao? Mông Ảnh khẽ môi hung hăng vừa kéo, mời ngươi nghiêm túc một chút, ngươi như vậy ta không có cách nào lý tính giúp ngươi phân tích vấn đề. Hoắc Hiểu nhẹ nga rồi một tiếng, sau đó lười biếng nằm xuống lại trên mặt bàn, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mông Ảnh, xã hội ta cự tỷ, này nghiêm túc phương thức quả nhiên đều cùng người khác bất đồng. Thở dài một cái, Mông Ảnh thật bất đắc dĩ nói, ngươi muốn không đi tìm nữ ma đầu nói rõ một chút tình huống. Nữ ma đầu là trong lớp học sinh đối lao sư chủ nhiệm lớp Trần Du âm thầm xưng vị. Hoắc Hiểu mí mắt đều không động một cái, không cần. Mông Ảnh sửng sốt, ngay sau đó mới hỏi, cho nên ngươi bây giờ là dự tính tham gia cái này thi đua ý tứ? Buổi chương xong, chương 57, tranh thủ cầm cái tỉnh xếp hạng trở lại. Thứ chương 57, tranh thủ cầm cái tỉnh xếp hạng trở lại. Ừ. Hoắc Hiểu nhẹ ứng tiếng, Trang Nghiêm đã không lại đi suy tính đến tột cùng là ai cho nàng báo danh cái vấn đề này. Mông Ảnh trừng mắt nhìn, mặc dù nàng là không tin cự tỷ đi cửa sau vào nhất trung, nhưng không cho là thành tích học tập của nàng hảo đến hàng đầu trình độ. Tham gia lần này thi đua học sinh danh sách trong, cơ bản đều là các niên cấp xếp hạng trước 10 đại học bá, giống cự tỷ tên xuất hiện ở phía trên, có thể nói là lầm vào trong đó một cổ đất đá lưu, dù là thành tích của nàng khá hơn nữa, cũng sẽ bị những thứ này học bá nhóm hảo quan sợ nghiền ép. Trừ phi nàng có thể làm cái cấp tỉnh xếp hạng trở lại. Ngươi có được hay không a cự tỷ, cái này thi đua cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa ngươi biết bây giờ lại có bao nhiêu người chờ nhìn ngươi chê cười sao? Mông Ảnh định đem người khuyên lui. Rốt cuộc lúc này thối lui ra, cũng tốt hơn tại lần đầu dự thi thời điểm liền bị quét xuống mất thể diện cường. Có lẽ là bị Mông Ảnh nhắc tới có chút nhức đầu. Hoắc Hiểu lần nữa mở mắt ra, sau đó tay chống đỡ bàn học bên dọc theo, chống lên nửa người trên, hơi có vẻ chút xâm lược tính chậm rãi khi gần nàng, thâm thúy con ngươi lóe lên nhỏ vụn ám mang, giọng nói có chút xa, đừng hỏi người có được hay không loại này lời nói. Mông Ảnh nhìn gần trong gang tấc tự tỷ, tờ kia tinh xảo trên mặt lúc này khó hiểu yêu nghiệt lười biếng, thanh âm so với thường ngày hơn trung tính ám ếch, đơn giản là quá phận liêu nhân. Má ơi, nàng cảm giác chính mình trái tim kia đều mau không bị khống chế muốn nhảy ra lồng ngực rồi. Vì vậy, tại Hoắc Hiểu nhìn soi mói, Mông Ảnh vô cùng mất mặt giơ tay lên che kín chính mình mặt, sau đó lại ngồi về chính mình chỗ ngồi, anh. Cự tỷ, ngươi lần sau đừng dùng như vậy câu người ánh mắt nhìn ta, ta sợ cong. Bị bẻ cong rồi mà nói, nàng sẽ bị trong nhà ba mẹ cho đánh chết. Hoắc Hiểu nhẹ a thanh, bên hai rốt cuộc không có nói làm nhảm, nàng dứt khoát lại lười biếng nằm ở trên bàn, cuối cùng còn dùng hóa học sách học chùm lên trên đầu. Bên cạnh Mông Ảnh, cự tỷ ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Một bên khác, hạ ngươi biết cái kia Hoắc Hiểu có nhiều không tự lượng sức sao? Thường ánh một mặt bắt quái nhìn về phía chính tại an tĩnh viết đề Lục Hạ. Lục Hạ nghe vậy, bút trong tay dừng một chút, cuối cùng dứt khoát trực tiếp buông xuống, ngước mắt, không rõ cho nên nhìn Thường ánh, ừ. Nàng lại ghi danh tham gia cả nước kiến thức thi đua. Thường ánh thanh âm khó nén kích động cùng trân trọng, cũng không biết nàng là từ đâu tới tự tin, bây giờ thật là nhiều người đều đang chê cười nàng đâu. Lục Hạ Quyên Tú lông mày nhíu một cái, nghiêng đầu, thanh âm thật bình tĩnh nói, cuộc thi đấu này vốn chính là tự do ghi danh tham gia, có cái gì nhưng chuyện tiểu lâm. Hại, ngươi không biết, bây giờ đều đang đồn nàng là đi cửa sau vào nhất trung, liền cái loại đó treo đôi xe thành tích còn dám ghi danh tham gia thi đua, ngươi nói có thể không nhường người cảm thấy khôi hài sao? Thường ánh nhẹ suy nói. Lục Hạ nghe vậy, trầm mặc mấy giây, Toại mới lại ngẩng đầu nhìn Thường Oánh Oánh, Trạng Lam thử dò xét hỏi, "Oánh Oánh, Hoắc Diểu đi cửa sau vào nhất trung chuyện này, không phải ngươi nói ra đi?" Thường Oánh Oánh mâu quang nhẹ tránh, có chút điểm tâm hư, nhưng nàng ngữ khí rất kiên định, "Không có, ta là không thể nào nói lạc." Lục Hạ khỏe môi kéo một cái, lại ôn nhu cười nói, "Chưa nói liền hảo, nói thế nào Hoắc Diểu cũng coi là ta chị em gái, cho dù nàng học tập lại không tốt, ta cũng không muốn người khác nghị luận nàng, cười nhạo nàng." Thường Oánh Oánh vừa nghe, đáy mắt vạch qua quả nhiên là như vậy nét mặt, ngay sau đó nàng lại nói, "Hạ Hạ ngươi cũng ghi tên cái này thi đua, đến lúc đó ngươi nhưng phải thật tốt khảo a, tranh thủ cầm cái tỉnh xếp hạng trở lại." Còn lại đổi mới tại buổi tối 6 giờ hôm nay cũng là mặt dày cầu phiếu một ngày. 3. Buổi chương xong, chương 58, cự tỷ là cái nào khe núi câu ra tới. Thứ chương 58, cự tỷ là cái nào khe núi câu ra tới. Lục Hạ phất phất gò má bên rũ xuống mái tóc dài, lông mi hơi rũ, tinh xảo mặt bên cho người một loại năm tháng tính hảo dáng vẻ, nhấp môi cười cười, "Ta hết sức đi. Theo ngươi thành tích, tuyệt đối không có vấn đề lạ." Thường Oánh Oánh nhặt cơ hội liền khen. Lục Hạ nét mặt nhàn nhạt, lần này dự thi đều là cả nước các nơi học thần cấp nhân vật, cao thủ nhiều như mây. Vậy cũng không hoảng hốt, nhất trung vốn là tại cả nước chính là xếp hạng dựa vào trước nhất trọng điểm trung học, phải nói học thần, ngươi tuyệt đối thật truy một cái. Thường Oánh Oánh trừng mắt nhìn, khựng rồi hai giây, nàng lại cười hì hì tiếp tục nói, "Ngươi nhìn ngươi bây giờ lại là minh tinh trại huấn luyện nhân khí tiểu hoa, nếu lần này lại cầm cái tỉnh xếp hạng hoặc là cả nước xếp hạng, không biết lại sẽ hít bao nhiêu phân đâu." Lục Hạ thành tích tốt lại tại nhất trung đọc sách chuyện này, đã sớm bị công ty quản lý lấy ra xảo quá học bá nhất thiết, có thể nói nàng phấn vòng có một nửa người đều là học sinh. Thử nghĩ một người mỹ tâm thiện, lại có thể hát hội nhảy, còn có thể tại cả nước kiến thức thi đua thượng có thể xếp đến thượng danh, nên là bao nhiêu người trong lòng hoàn mỹ nữ thần a. Không nói cái khác, liên loại này tràn đầy thanh xuân tránh năng lượng mặt bài, tuyệt đối có thể trở thành các trường học minh tinh tấm gương. Giống Hoắc Diểu cái kia giả thiên kim thì không được, lần này sợ là đến mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại lạc. Thường Oánh Oánh chép miệng, tựa như đã đoán được bộ kia hình ảnh một dạng. Lục Hạ nghe vậy, chẳng qua là cười cười, không nói gì nữa. Buổi chiều tan học, Hoắc Diểu cùng Mông Ảnh hai người còn chưa đi ra cửa trường học, liền xa xa nhìn thấy mang một cặp kính đen đứng ở cách đó không xa tựa hồ tại đám người Lục Hạ. Mông Ảnh nhìn nàng, liền không quản được nội tâm đồng bộ tính bắt quái, vừa đi, một bên nhỏ giọng chiều Hoắc Diểu nói, nhìn tới cửa mang kính dâm nữ sinh chưa. Hoắc Diểu liếc mắt một cái, "Ừ, nàng là chúng ta trường học Minh Tinh Hoa Khôi trưởng, Lục Hạ, Minh Tinh trại huấn luyện này ngăn cản game show tiết mục cự tỷ ngươi hẳn xem qua đi. Chỉ nàng nhân khí cao nhất." Hoắc Diểu ngoái đầu lại, nhìn về phía Mông Ảnh, "Thiêu Mi, ngươi là nàng fan?" Mông Ảnh vừa nghe, nhún vai lắc đầu, "Ta mới không phải, ngươi không cảm giác nàng cả người trên dưới đều tràn đầy hảo giả làm bộ sao? Chính là cái loại đó tận lực giả bộ, ngươi hiểu ý của ta không?" Hoắc Diểu nhàn nhạt từ một tiếng, bất quá khựng rồi mấy giây, nàng bổ sung một câu, "Ta chưa bao giờ nhìn game show." Mông Ảnh cặp mắt trợn to, "Con bà nó, cự tỷ, ngươi là từ đâu cái núi lớn câu câu ra tới, lại chưa bao giờ nhìn game show?" Hoắc Diểu khẽ môi ngắc ngắc, hỏi, "Nhìn game show có thể để cao thành tích học tập sao?" Mông Ảnh trong nháy mắt một nghẹn, linh hồn này chất vấn lại làm nàng không lời chống đỡ. "Còn nữa, không cần kỳ thị núi lớn, bên trong ra tới nói không chừng chính là mãnh hổ hùng sư." Hoắc Diểu ý vị sâu xa nói một câu. Mông Ảnh sờ sờ chóp mũi, khó hiểu có loại cùng cự tỷ nói chuyện không có ở đây một cái băng tần cảm giác. Đi ra cổng trường, Hoắc Diểu đi ngang qua Lục Hạ bên người thời, cũng không thấy nàng một mắt, nàng vóc người buồn liền cao gầy, ba lô tùy ý khoác lên trên vai, lười biếng tinh xảo trên mặt không quá nhiều biểu tình, cả người trên dưới tràn đầy một cổ so với nam sinh còn muốn huyễn khốc khoe khoang khí chất. Kính dâm hạ, Lục Hạ ánh mắt tối ám, chỉ một giây, nàng lên tiếng gọi lại Hoắc Diểu, "Hoắc Diểu, hôm nay đại ca tới tiếp ta, chờ một chút chúng ta cùng đi đi." Theo nàng lời vừa dứt, đứng ở Hoắc Diểu bên cạnh Mông Ảnh, ánh mắt tăng một chút liền biến. Minh Tinh Hoa Khôi trưởng kêu cự tỷ Hoắc Diểu, trong miệng lại nhiều hơn tới người đại ca, dù vẫn là chúng ta loại này gọi chung. Bỗng nhiên cảm giác này có cái đại giữa a. Buổi chương xong, chương 59, em gái ruột không bất lo. Thứ chương 59, em gái ruột không bất lo. Hoắc Diểu bước chân hơi ngừng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hạ, giữa mi mắt treo quả đạm, thanh âm thật lạnh nhạt cự tuyệt, "Không được, ta ngồi xe buýt." Nói xong, nàng thu hồi tầm mắt, không đợi Lục Hạ nói gì nữa, cất bước không gấp cũng không từ chiều trạm xe buýt phương hướng đi. Ôm ăn dưa thái độ Mông Ảnh thấy vậy, theo bản năng đuổi theo Hoắc Diểu bước chân, "Cự tỷ, ngươi chờ một chút ta." Lục Hạ thần sắc có chút cương, bất quá bởi vì đeo kính mát, trên mặt ngược lại là không nhìn ra bất kỳ khác thường. Nàng nhìn Hoắc Diểu từ từ đi xa bóng lưng, bắt được tiểu bao tay hơi hơi có chút buộc chặt. "Cự tỷ, ngươi cùng Lục Hạ nhận thức đi." Mông Ảnh một mặt bình tĩnh hỏi. Hoắc Diểu đã đi tới trạm xe buýt, xe còn chưa tới, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bắt quái vị mười phần Mông Ảnh, thật qua loa lấy lệ đáp một câu, "Coi vậy đi." "Các ngươi là thân thích?" Mông Ảnh nháy mắt lớn gan suy đoán, bất quá cách mấy giây sau, còn không chờ đến Hoắc Diểu nói gì, nàng sắc mặt bỗng nhiên liền sụ xuống. Xong rồi, cự tỷ, ta vừa mới thổ tào Lục Hạ mà nói, ngươi sẽ không nói cho nàng đi." Mông Ảnh giờ khắc này cảm giác chính mình trái tim nhỏ đều bị níu chặt. Rốt cuộc tại nhất trung Lục Hạ Phan Náo Tản cũng không ít, người tùy tiện nói một câu, Phan Náo Tản nước miếng cũng có thể đem nàng cho chết chìm. Hoắc Diểu tự tiếu phi tiếu liếc nàng một mắt, chớ cho mình thêm diễn. Mông Ảnh vốn là còn thật chặt trương hề hề hình dáng trong nháy mắt liền biến mất, ta phát hiện ngươi người này hoàn toàn không có một chút tế bào hài hước. Lúc này, Hoắc Diểu trong ngày thường dựng kia một đường xe buýt tới rồi, nàng cầm ra xe buýt thẻ xếp hàng, một bên không đếm xỉa tới nói một câu, "Ngươi nhất định phải một mực như vậy đi theo ta." "Ừ, thảo luận có hay không tế bào hài hước loại vấn đề này." Mông Ảnh nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, chợt vỗ một cái chính mình kia bị bắt quái hướng đầu góc mê mùi đầu, "Ta tạo, ta làm sao đi theo ngươi tới ngồi xe buýt, ba ta còn ở cửa trường học chờ ta đây." Nói xong nàng ú đoán cho Hoắc Diểu một mắt, xoay người hướng chạy trở về. Hoắc Diểu phát ra một tiếng nhẹ a. Lục Hạ lên Hoắc Diễn Hy xe, trò chuyện mấy câu sau, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, liền nói, đại ca, ta ghi danh tham gia cả nước kiến thức thi đua, lần này văn hiệp bên kia thật chú trọng, nếu như có thể tiến vào cả nước xếp hạng trước 3, liền có thể đạt được thanh đại cử đi học danh lệch. Hoắc Diễn Hy vừa nghe, ngược lại là thật ngoài ý liệu nghiêng đầu nhìn nàng một mắt, kia cuộc thi đấu này còn thật có ý tứ, ngươi hảo hảo phát huy, tranh thủ đạt được một cái háo danh lần. Lục Hạ trong mắt rũ thấp, ngón tay nhẹ nhàng kích thích tiểu bao thượng treo mao cầu trang sức, ừ nhẹ một tiếng, còn nói, ta nhìn điểu yểu cũng ghi tên. Hoắc Diễn Hy tay cầm tay lái hơi dừng lại một chút, nhéo Ninh Mi, nàng cái kia thành tích ghi danh cái này làm gì? Không phải lãng phí thời gian sao? Có thể là muốn khiêu chiến một chút đi, không có chuyện gì, dù sao cái này coi như là giờ học dư hoạt động lạc, rộng rãi một chút tầm mắt. Lục Hạ ôn nhu cười nói. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, nhưng là có chút im lặng lắc lắc đầu, xem ra hắn kia người muội muội còn thật không phải là một cái bất lo chủ. Hoắc Diễn Hy mang Lục Hạ sau khi ăn cơm tối xong, sẽ đưa nàng trở về Lục gia. Từ Lục gia ra tới thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút, hắn lại đi xe trở về Hoắc gia. Tống Ninh trên mặt dán mặt nạ, khi mở cửa nhìn thấy con trai lớn đứng ở bên ngoài thời còn thật bất ngờ, lão đại, ngươi trễ như vậy trở lại, có chuyện gì không? Hoắc Diễn Hy đi vào phòng, ngước mắt quét một vòng, lúc này mới trả lời, mấy ngày nay mới vừa làm xong, dự tính về nhà tới ở mấy ngày. Khựng rồi mấy giây, hắn lại hỏi, em gái đâu? Hôm nay đổi mới xong rồi nhớ được đánh thẻ nhà so với Tâm Tâm. Buổi chương xong, chương 60, ngươi tại sao phải tham gia thi đua? Thứ chương 60, ngươi tại sao phải tham gia thi đua? Tống Ninh nét mặt kỳ quái nhìn con trai lớn, trong thanh âm còn khó hiểu mang theo cảnh cáo, ngươi trở lại một cái tìm em gái ngươi, ngươi lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu? Lần trước không vui mà tán sau, nay chó má trừ gọi điện thoại qua đây nhường nàng quản giáo con gái bên ngoài, cũng không thấy hắn như vậy tích cực trở lại. Hoắc Diễn Hy khỏe môi co rút, ngài có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút em gái. Tống Ninh đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống, tước nhẹp trên mặt không khó nhìn ra có ghét bỏ ý, có phải hay không hiểu lầm, ngươi trong lòng không có một chút đêm à. Hoắc Diễn Hy. Được rồi, ta không cùng ngươi nói, ta muốn đi làm ta mặt, chính ngươi tùy ý đi. Tống Ninh vừa nói xoay người liền chiều phòng ngủ đi tới, bất quá mới vừa đi hai bước, nàng lại dùng bước, quay đầu lại, thật nghiêm túc nói, không cho phép quấy nhiều em gái ngươi, nàng mỗi ngày học tập rất cực khổ. Nói xong, người liền vào phòng, trong phòng nhất thời cũng chỉ còn lại có Hoắc Diễn Hy cùng chính đang xem TV Hoắc Ba. Hoắc Diễn Hy đem tầm mắt rơi vào Hoắc Ba Ba trên người, há miệng, chính muốn nói chuyện thời, chỉ thấy Hoắc Ba Ba đứng lên, đè xuống điều khiển từ xa, tắt đi TV, còn đánh cái thật to ngáp, thanh âm hàm hồ không rõ, hôm nay buổi sáng thức dậy quá sớm, vậy, lao đại ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Nói xong, Hoắc Ba Ba cũng không đợi hắn nói gì, thật nhanh chóng cũng trở về phòng. Hoắc Diễn Hy, mấy ngày không về nhà, hắn đây là bị thân ba mẹ ruột tập thể không định gặp rồi. Mang buồn rầu lên lầu, Hoắc Diễn Hy tầm mắt nhìn lướt qua Hoắc Diểu ở kia gian phòng, dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn là thu hồi tầm mắt, xoay người vào phòng mình. Hôm sau là thứ bảy, không có lớp, Hoắc Diểu như thường ngày thật sớm liền đi xuống lầu chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ trở lại, lên lầu, mới vừa trải qua Hoắc Diễn Hy trước cửa phòng thời, cửa liền từ bên trong kéo ra, nàng dừng chân một cái. Hoắc Diễn Hy ăn mặc một thân áo ngủ, mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn là nửa hí, mở cửa liền thấy mặt đầy mồ hôi Hoắc Diểu, người trong nháy mắt liền tỉnh táo rồi, ngươi đây là? Hoắc Diểu trong mắt kinh ngạc đã liếm hạ, thanh âm nhàn nhạt chủ động trả lời, mới vừa thần chạy trở lại. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, ngẩn người, tựa hồ thật bất ngờ, dù sao cũng là cuối tuần thời gian, đại đa số người đều sẽ chọn lười giường. Ta về phòng trước. Hoắc Diểu chiều Hoắc Diễn Hy hạm rồi gật đầu, cử chỉ thần thái thoạt trông lễ phép lại rất có giáo dưỡng. Hoắc Diễn Hy nhìn Hoắc Diểu bóng lưng, có chút xuất thần. 20 phút sau, Hoắc Diểu ngồi ở trước bàn ăn, không nhanh không chậm ăn điểm tâm, hình dáng an tĩnh lại không khéo. Hoắc Diễn Hy liền ngồi ở đối diện nàng, tầm mắt tổng sẽ thỉnh thoảng rơi vào nàng trên người, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói gì, thật không được tự nhiên gương mặt. Giống bị hắn nhìn chằm chằm phải có điểm không chịu nổi, Hoắc Diểu buông trong tay xuống mũ nhỏ, ngẩng đầu lên, hắc bạch phân minh mắt to thẳng tắp nhìn hắn, ngươi là có lời gì muốn nói sao? Hoắc Diễn Hy ho khan một tiếng, chợt nhớ tới tối hôm qua Lục Hạ nói chuyện, liền nói, nghe nói ngươi ghi danh tham gia cả nước kiến thức thi đua. Ngươi làm sao biết? Hoắc Diểu mắt lộ ra nghi ngờ. Ngày hôm qua có nghe Lục Hạ nhắc tới. Hoắc Diễn Hy ngược lại không cảm thấy cái này có gì hảo dấu dếm, liền nói thật trả lời. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, nga rồi thanh. Được rồi, nàng thật ra thì đại khái cũng đoán được. Tại sao muốn tham gia cái này thi đua? Hoắc Diễn Hy vốn muốn nói cao tam thời gian học tập chặt, tham gia loại này thi đua đơn giản là lãng phí, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dừng lại. Hoắc Diểu khẽ môi câu khởi một mặt cười khẽ, chỉ hỏi ngược một câu, lời này ngươi cũng hỏi qua Lục Hạ. Nàng làm sao trả lời ngươi? Buổi chương xong, chương 61, Văn Hiệp rất châu bò sao? Thứ chương 61, Văn Hiệp rất châu bò sao? Hoắc Diễn Hy nhíu mày một cái, ngươi lại nhắc tới Lục Hạ làm gì? Các ngươi có thể một dạng. Hoắc Diểu ngón tay tại trên bàn nhẹ một chút rồi hai cái, ánh mắt có chút tàn mạn, ngươi chắc chắn không phải ngươi trước nhắc tới. Hoắc Diễn Hy nghẹn ngẹn, hoàn toàn có loại không thể bình thường câu thông trao đổi cảm giác, chịu nhịn tính tình, hắn giải thích, hạ là vì thanh đại cử đi học danh ngạch, ngươi đâu? Ngươi thành tích tham gia cái này thi đua tựa hồ, ý nghĩa cũng không quá lớn. Khựng rồi một giây, hắn lại thấp giọng bổ sung một câu, có thời gian này, còn không bằng tìm một dạy kèm ban học thêm, này đối ngươi tới nói mới là trước mắt hữu dụng nhất. Mặc dù đối với cô em gái này có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là hy vọng nàng có thể đem trọng tâm đều dùng tại chính đạo thượng, mà không phải là ý nghĩ hao huyền đi biết rõ không thể nào đường tắt. Hoắc Diểu nhìn hắn, cười thờ ơ, cho nên, đại ca ngươi ý tứ, ta là không tư cách đó tham gia thi đua, đúng không? Hoắc Diễn Hy bị Hoắc Diểu cái này cười hoảng rồi hạ, theo bản năng liền hồi, ta cũng không phải ý đó, chẳng qua là cảm thấy người không thể hào cao vũ viễn. Được rồi, ta hiểu. Hoắc Diểu gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, túi đầu tiếp tục ăn trong chén còn dư lại một điểm cháo. Hoắc Diễn Hy nhìn như an tĩnh khôn khéo, thực tế tận lực lãnh đạm hời hợt muội muội, tâm tình có loại không nói được phức tạp. Nếu lúc này cùng hắn nói chuyện chính là Hạ Hạ, khẳng định liền sẽ không là loại này lúng túng trạng thái, tối thiểu biết lý giải hắn nói mỗi một câu nói dụng ý. Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn bầu không khí có chút thấp. Hồi lâu, Hoắc Diễn Hy ăn thì không ngon buông trong tay xuống sớm điểm, lần nữa nhìn về phía Hoắc Diểu, nói: "Ta cho ngươi mời một cái dạy kèm lao sư đi." Hoắc Diểu không rõ cho nên ngẩng đầu lên: "Ừ, nếu ngươi cố ý muốn tham gia tranh giải, đại ca cũng không quên ngươi, vừa vặn ta có người bạn tại Văn Giáo Hiệp hội nhậm chức, có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp." Hoắc Diễn Hy chậm rãi nói: "Có thể đi vào Văn Hiệp, trừ đi có cao cấp giáo sư nhận chứng các to cao trưởng lao sư bên ngoài, còn có các lãnh vực vì quốc gia làm đóng góp viện nghiên cứu sĩ, nếu là có thể lấy được Văn Hiệp người chỉ đạo, vậy tuyệt đối sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co." "Cảm ơn, ta không cần." Hoắc Diểu thật khách khí từ chối nói. Thật ra thì nàng có chút không hiểu, tại sao nàng người đại ca này như vậy chắc chắn thành tích của nàng kém đến nỗi phải dựa vào Văn Hiệp người trước thời hạn cho nàng dạy kèm đất bước. Hoắc Diễn Hy không nghĩ tới Hoắc Diểu sẽ cự tuyệt, vốn là hắn còn cảm thấy chính mình như vậy dụng tâm thay nàng lo nghĩ, nàng làm sao cũng sẽ cảm động đi. Nhưng mà, nàng không chỉ không có phân nửa cảm động, thậm chí ngay cả suy tính nửa giây đều không có liền trực tiếp cự tuyệt. Hoắc Diễn Hy sắc mặt có chút khó coi, không nhịn được nói: "Ngươi biết có thể được Văn Giáo trong hiệp hội người chỉ đạo, đối ngươi trợ giúp bao lớn sao?" Hoắc Diểu ánh mắt bình thản nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hoắc Diễn Hy thấy nàng hoàn toàn thờ ơ dáng vẻ, có chút nổi đóa đỡ đỡ chán, thanh âm cũng không khỏi tăng thêm: "Ngươi biết?" Chẳng qua là chợt nhớ tới nàng một mực sống ở huyện thành nhỏ trong, sợ là liền hiệp hội đều chưa từng nghe qua, Hoắc Diễn Hy thanh âm lại im bặt mà thôi, cuối cùng chẳng qua là lắc lắc đầu: "Được rồi, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì?" Đứng lên, Hoắc Diễn Hy cuối cùng lại chiều Hoắc Diểu nói một câu: "Nếu ngươi cự tuyệt, kia vừa mới những lời đó liền khi ta cho tới bây giờ chưa nói qua." "Cô em gái này, hắn bất kể." Hoắc Diểu nhìn Hoắc Diễn Hy phất tay áo rời đi bóng lưng, hồi lâu, nàng móc ra điện thoại di động, biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đi: "Văn Giáo Hiệp hội rất châu bò sao? Rắc rưởi tác giả tối hôm qua truyền văn quên thiết lập đúng giờ đổi mới, còn lại đổi mới buổi tối 6 giờ thấy có phiếu bảo bảo nhớ được đầu hắc." Buổi chương xong, chương 62, đại lao không thể nào sẽ là học sinh đi. Thứ chương 62, đại lao không thể nào sẽ là học sinh đi. Kinh thành, một cái sở nghiên cứu trong mới vừa trắng đêm làm xong thí nghiệm nam nhân, mới vừa cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy đến từ viên thuốc tin nhắn thời, vốn đang mơ màng chầm chầm đầu trong nháy mắt liền tỉnh táo rồi. Văn Giáo Hiệp hội. Hình như là đám kia rảnh rỗi khó chịu tự xưng là muốn làm đóng góp văn nhân nhàm chán làm ra hiệp hội tổ chức đi. Nam nhân không hiểu vị này đại lão làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này, bất quá hắn còn là nhanh đánh chữ trả lời: "Văn Giáo Hiệp hội thật ra thì tương đương với một nhân tài ấp trứng doanh, đặc biệt cho các to cao trường thu lãm các loại nhân tài, nếu nói là châu bỏ mà nói, cũng tạm được đi, rốt cuộc nó chính là một làm đóng góp cơ cấu." Hoắc Diểu nhìn xong, xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó chậm rãi cho người trở về cảm ơn hai chữ. "Được rồi, nàng còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, nguyên lai chính là một cầm chứng buôn bán hàng đa cấp quật. Ngài là nhà có hải tử tại đọc sách sao? Ta một người sư huynh ngay tại Văn Hiệp làm quản lý, nếu có cần, ta có thể giúp ngài liên lạc." Nam nhân lại cho Hoắc Diểu gửi một cái tin tức. Hoắc Diểu cầm điện thoại di động, rơi vào mê chi trầm mặc tình cảnh, thật lâu chưa có hồi phục. "Đại lão." Hoắc Diểu khẽ thở dài một tiếng, đáp một câu: "Cảm ơn, ta không cần." Nam nhân nhìn thấy chuyến này phục, luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đại lão nhất định là không cần, rốt cuộc hắn luôn không khả năng sẽ là học sinh đi. "Đúng rồi, đại lão, qua mấy ngày kinh thành chợ đen có một trận đại hình hội đấu giá, theo ta biết sẽ có cực phẩm thất diệp liên xuất hiện, ta nhớ được ngài trước không phải tìm mùi này thuốc sao? Ta có chợ đen vé mời, ngài nếu là muốn đi, ta có thể đem ta vé mời gửi bưu điện cho ngươi." Hoắc Diểu như có điều suy nghĩ hồi lâu, đầu ngón tay lúc này mới giật giật: "Không cần, đi học không thời gian, không đi được." Đầu kia chờ thơ hồi âm, mới vừa cầm lên ly nước uống nước, nam nhân thấy vậy chấn kinh đến liền mới vừa uống vào nước đều phun ra ngoài. "Đi học không thời gian?" Hắn ánh mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác? Đại lao chẳng lẽ không phải là cái thất lao 80 người lớn tuổi sao? Có lẽ là buổi sáng cùng Hoắc Diểu không vui mà tán, nguyên buồn định tại gia ở một thời gian ngắn, Hoắc Diễn Hy một ngày đều không đợi đến, liền đi. Lúc đi, nhìn Hoắc Diểu ánh mắt đều mang chút thất vọng. Nhưng mà Hoắc Diểu cũng không bị ảnh hưởng, vẫn là nên đọc sách, an tĩnh khôn khéo dáng vẻ, ngược lại để cho Tống Ninh đối con trai lớn loại này được để bày tỏ bất mãn. Sợ hai huynh muội quan hệ càng phát ra khẩn trương, dứt khoát ra lệnh con trai lớn gần đây cũng không muốn trở lại, tránh ảnh hưởng trong nhà bầu không khí. Lúc xế chiều, Tống Ninh kêu hơi nhức đầu, dự tính đến thường đi nhà kia trung ý hội sở đấm bóp một chút, lại bị Hoắc Diểu kêu lại: "Ta giúp ngài ấn vào đầu đi." Tống Ninh đệ huyệt Thái Dương, chỉ chiều nàng phất phất tay: "Không cần, còn gái ngươi đi xem thư đi, ta đi tìm lao trung ý giúp ta ấn nhấn một cái, lại châm hai châm là được." Hoắc Diểu nghe vậy, nhưng là nhíu mày một cái, có chút nghiêm túc nói: "Nhức đầu không nên tùy tiện đấm bóp kim, nếu là huyệt vị không tìm đúng, chỉ biết nghiêm trọng hơn." Tống Ninh ngẩn người, ngay sau đó vừa cười: "Không việc gì lạ, cái này lao trung ý ta đều đi hắn kia nhấn biết bao năm, vẫn là có chút kỹ thuật trình độ, ngươi yên tâm đi." Hoắc Diểu nghe vậy, im lặng, liền nói: "Thử xem ta thủ pháp, nếu là ngươi còn cảm giác khó chịu, lại đi lao trung ý kia." Tống Ninh chỉ coi con gái là một mảnh hiếu tâm, nhìn nàng, cũng không có cự tuyệt nữa, ngay sau đó liền ở bên cạnh trên ghế thái sư ngồi xuống. Ghê gớm đợi một hồi nói cho con gái đầu mình không đau, trễ giờ thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đi lao trung y bên kia là được. Buổi chương xong, chương 63, một cái thật nhàm chán lại không tiền thưởng tranh giải. Thứ chương 63, một cái thật nhàm chán lại không tiền thưởng tranh giải. Hoắc Diểu không biết Tống Ninh suy nghĩ trong lòng, chờ nàng sau khi ngồi xuống, liền nhẹ nhàng vén lên quần áo tay áo, nhỏ dài ngón tay rơi vào nàng huyệt thái dương chỗ, không nhẹ không nặng ấn bóp lên. Nàng thủ pháp rất thành thạo, nếu như có người trong nghề sĩ ở lời nói, định sẽ phát hiện nàng sở ấn bóp địa phương đều là trên đầu mấy chỗ đại huyệt, tinh chuẩn không thiên lệch, thậm chí còn có mấy chỗ huyệt vị là rất nhiều có kinh nghiệm phong phú trung y giáo sư cũng không dám động địa phương. Tống Ninh vốn là ôm không đành lòng phất con gái hảo ý tâm thái, mới ngồi xuống nhường nàng đấm bóp, nhưng chưa từng nghĩ mới đấm bóp này một lúc, nàng liền rõ ràng cảm giác thật thoải mái, quả thật so với nàng nhà kia nhấn mười mấy năm trung y hội sở còn tốt hơn. "Yểu Yểu ngươi có phải hay không đi học quá? Ta đầu này bị ngươi như vậy nhấn một cái, đều không làm sao đau đâu." Tống Ninh nhắm hai mắt, trên mặt thật hưởng thụ. Hoắc Yểu động tác trên tay không có dừng, thanh âm thật bình thản, trước kia thường cho lão thái thái ấn. Nguyên lai là như vậy. Tống Ninh không nghi ngờ hắn, khóe môi nâng lên một mạt kiêu ngạo, "Con gái ta chính là đồng, không học qua đều so với bên ngoài những thứ kia đấm bóp trong tiệm cường." Hoắc Yểu rũ trong mắt, dài nhọn lông mi che cản nàng mắt trung thần sắc, "Lần trước cho ngài thuốc, đều có đúng hạn sử dụng sao?" "Có à, nhất là cái kia hương hoàn, mùi vị thanh đạm dễ ngửi, một điểm đều không cảm thấy sung buồn, ta cảm giác khoảng thời gian này buổi tối ngủ chất lượng đều đã khá nhiều đâu, ngay cả ba người đều nói những ngày này chứng mất ngủ trạng giảm bớt." Tống Ninh cười nói, "Bình kia uống thuốc, ngài hẳn là chưa ăn đi." Hoắc Yểu thanh âm rất bình thản, mặc dù là nghi vấn câu, nhưng ngựa khí lại là khẳng định ý tứ. "Nếu như ăn, hôm nay đầu này đau, liền sẽ không phát sinh." Tống Ninh chột dạ méo một cái quần áo, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Thuốc kia vị kỳ thực quá nặng, vừa khổ, khó mà nuốt trôi. Ăn qua một lần sau liền không nghĩ lại ăn thứ hai lần." Hoắc Diểu than nhẹ, "Thuốc đắng giả thật, nhất định phải ăn." Tống Ninh nghe được con gái thật thấp tiếng kia than nhẹ, tâm trong nháy mắt giống như là bị cái gì cho đập một cái, bật liền nói, "Mẹ bảo đảm sau này nhất định sẽ đúng hạn ăn, khổ đi nữa đều chịu đựng ăn đi." Hoắc Diểu đã thu hồi tay, "Có thể, ngài bây giờ cảm giác thế nào?" Tống Ninh mở mắt ra, còn theo bản năng hoạt động một chút cổ, thật thần kỳ nói, "Một điểm cũng không đau, cả người cảm giác thần thanh khí sảng." Hoắc Diểu lông mày nhẹ nhàng khơi mào, trong đầu nghĩ, cũng không nhìn một chút là ai ra tay. Tống Ninh xoay người qua, nhìn về Hoắc Diểu, có chút tò mò hỏi, "Đúng rồi, ta buổi sáng nghe ngươi cùng anh cả ngươi đang nói gì tranh giải, ngươi ghi danh tham gia tranh tài gì sao?" Hoắc Diểu gật đầu một cái, thật mặt không cảm giác đáp một câu, một cái thật nhàm chán. Vừa không có tiền thưởng kiến thức thi đua. Tống Ninh vừa nghe, cho là đây chỉ là một thông thường ngoại khóa tranh giải, nga nga, vậy thì tùy khảo khảo đi, khi rèn luyện một chút. Nói xong, nàng đấy mắt là thêm một phần hung khí, lão đại này cũng là đủ rồi, không phải là một cái tiểu tranh giải, buổi sáng còn như vậy đại tính khí cùng muội muội nói chuyện sao? Bất quá cách mấy giây, Tống Ninh lại ngẩng đầu lên hỏi, ở trên mạng có thể lục soát người tham gia cuộc thi đấu này sao? Cứ việc con gái nói là cái nhàm chán tranh giải, nhưng nàng cái này là mẹ ruột làm sao cũng muốn chú ý một chút. Hoắc Diểu mặc dù không rõ Tống nữ sĩ hỏi cái này muốn làm gì, suy nghĩ một chút, liền hồi, cũng có thể đi, ngươi lục soát cả nước kiến thức thi đua. Hảo. Tống Ninh đã lấy ra điện thoại di động. Hoắc Diểu nhìn nàng một mắt, chỉ nói, vậy ta trở về phòng trước. Ừ, đi 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 đi. Tống Ninh cũng không ngẩng đầu lên ứng tiếng, điện thoại di động lên internet trang đã mở ra, nàng nhanh chóng thâu nhập cả nước kiến thức thi đua mấy chữ. Ngày mai gặp Thích Bảo Bảo nhóm cho cái 5 sao chấm điểm đi ho, ho. Buổi chương xong, chương 64, thi vòng loại. Thứ chương 64, thi vòng loại. Rất nhanh, điện thoại di động trang bịa thượng liền đạn ra nhiều có liên quan cả nước kiến thức thi đua nội dung. Tống Ninh trên mặt còn cười ha hả, thầm nghĩ con gái tham gia cuộc thi đấu này tựa hồ còn thật lửa, lại lục soát một chút liền nhảy ra như vậy nhiều giàn giải. Chẳng qua là trong chốc lát, Tống Ninh trên mặt cười từ từ đọc lại. Con gái không phải nói chính là một cái nhàm chán vừa không có tiền thưởng tranh giải sao? Này cái gì cấp thành phố dự cuộc thi, cấp tỉnh cuộc thi khu, cả nước cuộc thi khu, quốc tế cuộc thi khu. Vẫn là kinh thành mấy to cao trường cùng văn giáo hiệp hội liên hiệp làm chủ, cái này gọi là nhàm chán tranh giải. Cả nước cao nhất trường cao đẳng thanh đại cử đi học danh ngạch tưởng thưởng, mặc dù không phải là tiền thưởng, nhưng đây rõ ràng so với tiền thưởng rõ ràng còn có thể diện đi. Tống Ninh sững sờ, nàng bây giờ nghiêm trọng hoài nghi chính mình tìm tòi ra được cuộc thi đấu này cùng con gái trong miệng cái kia không phải cùng một cái. Vì vậy, nàng lần nữa mở ra trang web, lại tìm tòi một lần. 3. Cả nước kiến thức thi đua chia làm mấy cuộc so tài khu, cấp thành phố dự cuộc thi, đến cấp tỉnh, rồi đến cả nước khu. Cuối cùng cả nước xếp hạng trước 5 hội học sinh đại biểu quốc gia đi tham gia quốc tế thi đua. Bởi vì lần này thi đua cũng không phải là đơn độc giới hạn tại một môn học, cho nên độ khó hệ số tương đối khá lớn. Rốt cuộc tuyển chọn độc lý khoa học sinh khẳng định tại ban xã hội phương diện sẽ yếu kém rất nhiều, ngược lại ban xã hội sinh cũng giống vậy. Cấp thành phố dự cuộc thi lúc trước, còn có một cái thi vòng loại, tỉnh văn hiệp bên kia ra bài thi, chỉ có thông qua thi vòng loại mới có tư cách tiến vào chính thức thi đua. Thi vòng loại ngày tháng ngay tại thứ tư, sở hữu cao tam tham dự ghi danh học sinh, cũng sẽ thống nhất bị trường học an bài đến trường thi tiến hành khảo thí. Cao tam tổng cộng có 10 lớp, trừ đi Hoắc Diểu Trô ở lớp thực nghiệm chỉ có 3 cái người tham dự bên ngoài, Hỏa Tiễn ban cùng lớp phổ thông cơ hồ mỗi một ban đều có 5 đến 8 cá nhân không đợi. Cho nên, lúc ấy Trần Du Đệ giao tờ ghi danh thời điểm, phó hiệu trưởng mới có thể rất kinh ngạc. Rất nhanh thời gian đã đến thứ tư ngày này. Khảo thí định tại buổi sáng, Hoắc Diểu cầm chủ nhiệm lớp Trần Du cho nàng khảo thí số thứ tự, liền đi trường thi. Nhất trung tham dự số người không ít, cho nên chia làm 2 cái trường thi, Hoắc Diểu chính là tại thứ 2 trường thi. Cùng nàng cùng lớp ngoài ra 2 danh bạn học trai cũng chia đang cùng nàng một cái trường thi, nam sinh ngược lại là không có nữ sinh như vậy nhiều lòng ghen tị. Hai người xấu hổ hướng nàng nói tiếng cố gắng lên khích lệ lời nói, liền chia ra ngồi ở thuộc về mình chỗ ngồi. Mà rất không khéo chính là, Lục Hạ cũng bị an bài ở thứ 2 trường thi. Hoa Khôi trường, lại là học bá, vẫn là có chút danh tiếng nữ đoàn minh tinh, tự mang nhân vật chính hào quang, cho nên nàng vừa vào tới, liền đưa tới nhiều nam sinh để mắt nhìn kỹ. Ghi danh tham gia tranh tài buồn liền lấy nam sinh chiếm đa số, nữ sinh chiếm tỷ lệ liền 1/3 cũng chưa tới, vừa vặn thứ 2 trường thi cũng chỉ có Hoắc Diểu cùng Lục Hạ 2 cái nữ sinh. Hoắc Diểu miễn cưỡng dựa vào ngồi tại chỗ, trên tay còn chậm rãi chuyển động bút chì, Lục Hạ lúc đi tới, nàng cũng chưa từng dương mắt nhìn sang, phảng phất liền an tĩnh đắm chìm trong chính mình trong thế giới một dạng. Ngược lại là Lục Hạ, trên mặt một mực treo nam sinh trong tâm khảm cái loại đó mối tình đầu nữ thần ôn hú cười khẽ, cả người tự nhiên hào phóng, khí chất lại rất tiên, cùng Hoắc Diểu so với, hoàn toàn chính là hai loại tính nết người. Các ngươi cảm thấy Hoa Khôi Trường cùng Chuyển Trường Sinh, cái nào càng đẹp mắt một điểm? Hoa Khôi Trường đi, Hoa Khôi Trường thanh thuần khả ái, đối đồng học lại rất ôn nhu, thành tích học tập lại hàng đầu. Ta thế nào cảm giác Chuyển Trường Sinh đẹp hơn đâu? Ngươi nhìn nàng mặc dù một phó xanh nhân vật cận dáng vẻ, nhưng khí chẳng kia, bất kể nam sinh còn là nữ sinh, đều hoàn toàn nghiền ép a. Nói thật giống như còn thật giống chuyện như vậy, ha ha. Ngồi ở hàng thứ nhất Lục Hạ, tự nhiên cũng nghe về sau chuyển tới những lời này, nàng trong mắt hơi rũ, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Buổi chương xong, chương 65, chẳng lẽ là cái ẩn nút đại lão? Thứ chương 65, chẳng lẽ là cái ẩn nút đại lão? Rất nhanh, giám thị lao sư cầm bài thi đi vào, nói đơn giản mấy câu khảo thí chú ý sự hạng, liền đem bài thi phân phát đi xuống. Hoắc Diểu cầm bài thi, quét một vòng, cuối cùng thật thất vọng lắc lắc đầu, lúc này mới cầm bút lên, chậm rãi viết. Con tưởng rằng bán hàng đa cấp quật nhiều châu bò, ra đề cũng bất quá như vậy. Khảo thí thời gian 60 phút, Hoắc Diểu chỉ tốn 30 phút liền toàn bộ đáp xong, sau đó liền lười biếng nằm ở trên bàn. Nếu như này phá khảo thí quy định không thể trước thời hạn nộp bài thi, nàng khẳng định viết xong liền đi. Hai trưởng thi giám thị lão sư chính là Vệ Minh Triết, hắn đối Hoắc Diểu ấn tượng rất sâu, cũng rất kém cỏi. Lúc này nhìn thấy Hoắc Diểu thi được một nửa lại còn gục xuống bàn ngủ nổi lên rác, cùng những thứ khác chuyên chú viết đề thí sinh hoàn toàn là khác biệt trời vực, không khỏi châm chọc lắc lắc đầu. Thành tích không tốt, nhưng ngươi có thể có hảo học tập thái độ, dù là ngươi là đi cửa sau đi vào, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, còn tưởng rằng cả nước kiến thức thi đua là học sinh tiểu học khảo thí sao? Thật là buồn cười. Thật may ban đầu hắn giữ vững không có cần loại học sinh này, nếu không hắn sẽ tức chết. Rất nhanh, 60 phút bài thi thời gian kết thúc, Hoắc Diểu mặc dù là toàn trường thi cái thứ nhất viết xong đề, nhưng là đi ở cuối cùng một cái nộp bài thi. Đem bài thi giao đến Vệ Minh Chất trên tay thời điểm, Vệ Minh Chất nhìn cũng không nhìn Hoắc Diểu một mắt, chớ đừng nhắc tới liếc một cái nàng bài thi, trực tiếp bỏ vào phong kín trong túi, liền đi ra phòng học. Hoắc Diểu từ trường thi sau khi ra ngoài, đi lên nhà cầu, mới trở lại phòng học. Nàng mới vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn mông ảnh liền dựa vào qua đây, như thế nào cự tỷ, thi thế nào? Ta mới vừa nghe ủy viên học tập cùng trưởng lớp nói các ngươi này thi vòng loại đề mục còn có chút khó. Chứ Hoắc Diểu, lớp thực nghiệm liền trưởng lớp cùng ủy viên học tập hai người tham dự rồi thi đua. Hoắc Diểu lười biếng ngước mắt lên, nét mặt vô cảm, khó sao? Mông ảnh nhẹ nhẹ, không có sao. Trường lớp cùng ủy viên học tập nhưng là mỗi lần niên cấp xếp hạng trước 20, bọn họ nói khó, không phải là thật khó sao? Hoắc Diểu nhẹ nga rồi một tiếng, vậy thì khó đi. Mông ảnh nghe một chút này biết bao qua loa lấy lệ lại phách lối lời nói, cự tỷ ngươi có chút bành trướng ngươi biết không? Sờ sờ chóp mũi, Mông ảnh lại nói, ngươi dự chú ngươi có thể khảo bao nhiêu phân? Thi vòng loại có hay không hy vọng quá? Hoắc Diểu lông mày nhẹ nhàng khơi mào, tiểu bà bối, ngươi đây là đang hoài nghi ta năng lực sao? Mông ảnh đỏ mặt đỏ, cảm giác cự tỷ bây giờ là càng ngày càng có lưu manh khí chất, ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ là mọi người trong miệng nhiệt nghị đi cửa sau tiến vào học sinh. Hoắc Diểu cũng không thèm để ý phất phất tay. Mông ảnh thấy vậy, yên lặng lắc lắc đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Cự tỷ như vậy ổn định, nói không chừng nàng thật đúng là một tần nút học bá đại lao đâu. Thi vòng loại thành tích sáng ngày thứ 20 điểm liền ra tới, bất quá xuất hiện ở thành tích lúc trước, Hoắc Diểu bị gọi đi dạy dỗ chỗ. Dạy dỗ chỗ trong phòng làm việc lúc này thật nhiều cái lao sư tại. Trừ đi lão sư chủ nhiệm lớp Trần Du, mấy cái khác chia ra là Vệ Minh Chiết, chủ nhiệm giáo dục, còn có phó hiệu trưởng. Mấy người nét mặt đều rất nghiêm túc nghiêm trọng, nhất là phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục. Phó hiệu trưởng nhìn Hoắc Diểu, thanh âm rất sống mũi nói, Hoắc Diểu đồng học, nghi tất mấy ngày nay trong trường học liên quan tới ngươi lời đồn đãi, ngươi chắc biết chưa? Hoắc Diểu nâng mi, cũng không bởi vì hắn nghiêm nghị thái độ có sợ hãi, mà là khinh phiêu phiêu hỏi ngược lại, ngài là nói đi cửa sau cái này? Phó hiệu trưởng nhíu mày một cái, tựa hồ không nghĩ tới cái này chuyển trường sinh thái độ cùng hắn dự tính không giống nhau. Còn lại hai chương buổi tối 7 giờ đổi mới, thường ngày cầu phiếu phiếu lạc. Buổi chương xong, chương 66, ta dội nước bẩn. Thứ chương 66, ta dội nước bẩn. Đúng, bởi vì chuyện này, trường học trăm năm danh dự chính tại gặp phải xã hội các giới nghi ngờ, rất nhiều học sinh gia trưởng cũng rối rít khiếu nại tới rồi ta tới nơi này. Phó hiệu trưởng rất nghiêm túc nói rõ chuyện nghiêm trọng. Vốn là nhìn tại hiệu trưởng mặt mũi, hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng chuyện này lại ở trong sân trường lưu truyền rộng rãi, hắn bây giờ chính là nghĩ bao che cũng không thể. Chuyện này cũng là ta, tiểu trường lúc ghi tên ta cảm thấy có chút không ổn, sớm biết biết náo động tĩnh lớn như vậy, nói gì ta cũng sẽ không. Ai? Vệ Minh chết ở một bên thở dài, trên mặt còn mang tự trách vẻ ảo não. Trần Du liếc nhìn Hoắc Diểu, tiểu cô nương đứng ở trong mấy người gian, tứ cố vô thân, mặc dù nàng đi cửa sau hành vi là có chút không tốt, nhưng trải qua như vậy nhiều ngày tiếp xúc quan sát, đứa nhỏ này tính tình, còn có học tập thái độ là thật hết sức hảo. Phải nói gặp phải nghi ngờ, đứa nhỏ này mới là thân vùi lấp lời đồn đãi trung tâm vòng xoáy, mỗi ngày bị bạn học chỉ trỏ trỏ. Trầm mặc mấy giây, Trần Du lên tiếng nói, sự việc đã xảy ra, quái ai cũng không có dùng, bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào dạng đem này cổ lời đồn đãi chìm xuống. Phó hiệu trưởng nhẹ a một tiếng, làm sao lắng xuống? Chứ nhường cha mẹ nàng đem người lĩnh đi, ta viết nữa một phong chí khiểm tin, chớ không có cách nào khác. Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, vội vàng nói, không phải, lão vệ, từ phó hiệu trưởng, ta vừa mới đã cùng các ngươi giải thích, này Hoắc Diểu đồng học căn bản cũng không phải là đi cửa sau tiến vào, các ngươi làm sao cũng không tin ta nói. Từ vừa mới hợp thảo luận Hoắc Diểu đi cửa sau chuyện này, hắn vẫn giúp Hoắc Diểu trong vắt giải thích, nhưng làm sao đều không nghĩ tới phó hiệu trưởng căn bản không nói cho hắn lời cơ hội, không phải đem Hoắc Diểu cho kêu qua đây. Nếu như Hoắc Diểu đồng học thật không phải là đi cửa sau tiến vào, vậy tại sao trong trường học sẽ truyền như vậy sôi sùng sục? Sự việc đã đến nước này, ngươi còn muốn chọn tiếp tục bao che hiệu trưởng sao? Phó hiệu trưởng một mặt đau lòng nhức đầu nhìn chủ nhiệm giáo dục, tựa như đối hắn thái độ cảm thấy thất vọng. Chủ nhiệm giáo dục nghe nói như vậy, chân mày gắt gao nhíu lại, bao che hiệu trưởng? Phó hiệu trưởng ngài lời này là ý gì? Ta vẫn cho là hiệu trưởng là cái liên minh công chính người. Phó hiệu trưởng nhìn lướt qua Hoắc Diểu, mắt lộ ra trầm biếm, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Mặc dù hắn không có nói thẳng Hoắc Diểu chính là bị hiệu trưởng mở cửa sau tiến vào, nhưng tại chỗ không có một người nghe không hiểu ý tứ trong đó. Chủ nhiệm giáo dục giống như là rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì, trong nháy mắt giật cười, "Phó hiệu trưởng, mặc dù hiệu trưởng trước mắt không có ở đây S thành phố, nhưng mà hướng hất lên người hắn nước giờ, cái này không được đâu." Phó hiệu trưởng nét mặt cứng đờ, hắn buồn một mực liền không ưa hiệu trưởng cái loại đó thái độ cao cao tại thượng, thật vất vả bắt một lần cơ hội, tự nhiên muốn đem hắn hung hãn đạp một cước, chẳng qua là không nghĩ tới chủ nhiệm giáo dục nói chuyện thẳng thừng như vậy. "A a, ta dội nước bẩn. Ta là ăn no căng bụng cầm trường học danh dự tới làm cho đùa. Ngươi cho là ra chuyện này, ta cái này làm phó hiệu trưởng cũng không cần chịu trách nhiệm." Phó hiệu trưởng thở phì phò nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lúng túng. Lúc này, Vệ Minh Chết nhìn hai người, ngẫm nghĩ mấy giây, liền ra tới nói, "Chủ nhiệm, cũng không phải phó hiệu trưởng hiểu lầm hiệu trưởng, mà là tiểu trưởng ngày đó chính ngươi không cũng đã nói cái này Hoắc Diểu là hiệu trưởng cái gì thân thích sao?" Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, không giải thích được nhìn Vệ Minh Chết, "Ta lúc nào nói qua Hoắc Diểu là hiệu trưởng thân thích?" Vệ Minh Chết ngươi này lời cũng không thể nói bậy bạn. Buổi chương xong, chương 67, đem con gái ngươi lanh về đi. Thứ chương 67, đem con gái ngươi lanh về đi. Chỉ bất quá rất nhanh, chủ nhiệm giáo dục liền nhớ lại tiểu trường ngày đó hình như là đối Vệ Minh Chết nói một ít lời, trong đó là có nhắc tới Hoắc Diểu là hiệu trưởng mới vào, sau đó cũng là bởi vì biết được Hoắc Diểu người đi, hắn tương đối gấp, cho nên nói được một nửa liền đi. Hắn vốn chỉ là muốn nói Hoắc Diểu là hiệu trưởng phí hết đại kính mới mướn vào lời này. Chẳng lẽ liền như vậy bị Vệ Minh Chết hiểu lầm? Chủ nhiệm giáo dục đè một cái mi tâm. Vệ Minh Chết thấy vậy, biết hắn đại khái là nhớ ra rồi, liền nhíu môi, hừ một tiếng, trước mặt nhiều người như vậy, ta làm sao có thể sẽ nói bậy bạn. Phó hiệu trưởng thấy chủ nhiệm giáo dục im lặng không lên tiếng, cho là hắn là chột dạ, khóe môi kéo ra trầm biếm. Nhưng không nên nói nữa, ta hướng hiệu trưởng trên người dội nước bẩn, cái này nổi ta còn không dạy nổi. Chủ nhiệm giáo dục há miệng, đang muốn giải thích thời, bị khẩn cấp thông báo vội vã chạy tới Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, hai người mặt đầy cấp sắc, đi vào phòng làm việc, trực tiếp cắt dứt hắn. "Lão sư, con gái ta xảy ra chuyện gì?" Tống Ninh thanh âm vô cùng sốt ruột, sau đó nhìn thấy Hoắc Diểu đứng ở nơi đó, nàng lại vội vàng đi tới, dùng tay méo một cái nàng cánh tay, vỗ một cái nàng vai, xác nhận nàng không nơi nào bị thương, cả người lúc này mới thở ra một hơi dài. Vừa mới tiếp tới trường học điện thoại, thông báo nàng tới ngay trường học một chuyến, ngữ khí lại rất nghiêm túc. Nàng thiếu chút nữa không có bị hù chết, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Phó hiệu trưởng thanh rồi thanh giọng nói, nhìn Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người, thái độ khá lịch sự, là như vậy, chúng ta nhất trung e rằng không cách nào lại nhận lấy hài tử của các ngươi rồi, đi cửa sau loại chuyện này rốt cuộc ảnh hưởng rất đại, thông báo hai tương lai, chính là muốn làm mặt nói rõ ràng, sau đó đem hài tử lĩnh trở về đi thôi. Theo hắn này lời vừa dứt, Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Cái, có ý gì? Vị lão sư này, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ một chút, cái gì gọi là đi cửa sau? Tống Ninh thật buồn bực. Con gái ta không phải các ngươi nhất trung tự mình thu nhận đi vào sao? Lúc ấy còn có chuyển trường thư thông báo gửi cho con gái ta. Hoắc Tấn Viêm nhíu mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn bình thời tại Hoắc Diểu mặt trước nhìn là thật hòa ái nhưng thân, nhưng lúc này trầm mặt dáng vẻ, lại khó hiểu nhiều loại uy áp khí thế. Liên phó hiệu trưởng loại này trước sau như một cao ngạo nuông chiều người, đều có điểm bị Hoắc Tấn Viêm loại khí thế này cho kinh ngạc hạ, chỉ bất quá. Này hai vợ chồng nói chuyện là ý gì? Không muốn thừa nhận chính mình đi cửa sau, cho nên ngay tại này làm bộ làm tịch. Vậy cũng chưa chắc thật là ác tâm điểm đi. Liên nghĩ là hiệu trưởng thân thích. Phó hiệu trưởng giật cười. Có phải hay không đi cửa sau tiến vào, chính các ngươi trong lòng không có một chút đếm sao? Chẳng lẽ còn muốn nhường hiệu trưởng cố ý chạy về cùng các ngươi đối lập sao? Tống Ninh càng phát ra hồ đồ, không phải, ngài nói như vậy liền có chút quá phận đi. Chúng ta đều không đi cửa sau, dựa vào cái gì muốn cùng người đối lập? Dừng một chút, Tống Ninh lại hỏi ngược lại, các ngươi nhất trung gần đây không phải là hiệu phong nghiêm cẩn, chẳng lẽ cũng ở sau lưng làm đi cửa sau một bộ này? Phó hiệu trưởng bị Tống Ninh như vậy vô lý một phản hỏi, trong nháy mắt thiếu chút nữa xỉu vì tức, quả nhiên là ỷ có hiệu trưởng, nói chuyện như vậy không chút kiêng kỵ, ngươi quả thật cố tình gây sự. Tống Ninh nhìn vẻ mặt màu gan heo phó hiệu trưởng, đột nhiên nàng liền nghĩ ra con gái lúc trước tại huyện trong thành thành tích kia, cùng với kia phong lai lịch không rõ chuyện trưởng thư thông báo. Tống Ninh nội tâm một cái lộ bộ, vừa mới còn có 10 phần chất vấn sức lực, lúc này thử lưu một chút giống như là bị châm đâm một cái đang nhanh chóng tiêu giảm. Xong rồi, con gái nàng đây là muốn lật xe. Vì chữa trị tác giả trì hoãn chứng, bắt đầu ngày mai điều chỉnh một chút đổi mới trạng thái, sau này đều cố định tại buổi trưa 12 điểm đổi mới, 4 chương đặt chung một chỗ càng xong. Được rồi, mọi người ngày mai gặp bút tâm. Buổi chương xong, chương 68, nào có người sẽ giống nàng loại thái độ này. Thứ chương 68, nào có người sẽ giống nàng loại thái độ này. Cứ việc Tống Ninh nội tâm hoảng đến một nhóm, nhưng trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra, chẳng qua là dương mắt nhìn bên người chồng, tỏ ý hắn mau chạy ra đây nói đôi câu. Hoắc Tấn Viêm ngược lại không giống thê tử như vậy suy nghĩ bậy bạ đến nhiều, từ lúc ban đầu con gái cầm ra nhất trung chuyển trường thư thông báo thời, hắn liền cũng không cảm thấy nữ nhi thư thông báo có được con đường có vấn đề. Rốt cuộc nhất trung cũng là cả nước xếp hạng trước 5 trọng điểm cao trung, ngược lại cũng không còn sẽ thu nhận một cái thành tích kỳ kém người đi vào, coi như là đi cửa sau, vậy cũng sẽ cân nhắc một chút trường học danh dự vấn đề. Hoắc Tấn Viêm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta không sau khi đi qua cửa, cũng cùng các ngươi hiệu trưởng không nhận biết, nghĩ phải khuyên lui con gái ta, kia xin phiền ngươi cầm ra chứng cứ tới. Hắn nhìn một cái đứng ở nơi đó không nhúc nhích khôn khéo con gái, lại quét một vòng phó hiệu trưởng Vệ Minh Chích chờ mấy người, nét mặt lại càng phát lãnh liệt, nếu như không cầm ra chứng cứ tới, vậy cũng không nên quái ta báo cho biết truyền thông các ngươi nhất trung chèn ép học sinh. Chỉ cần vừa nghĩ tới tại hắn còn không có chạy tới lúc trước, hắn nhỏ yếu bất lực con gái một mình đối mặt với như vậy mấy cái hùng hổ dọa người người các loại chất vấn, này trong lòng liền rất khó chịu. Phó hiệu trưởng nhìn thái độ vô cùng cường ngạnh Hoắc Tấn mắt, trong lòng đỗng nhiên nhiều một mặt không xác định. Chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ nào lầm? Mà Tống Ninh nghe được chồng mình băng ra như vậy lời gắt, không khỏi chợt ho khan một cái, lão Hoắc, bất giận, nói không chừng trong này có cái gì hiểu lầm đâu. Vạn nhất con gái thật đi cửa sau, chờ một chút không phải kể từ khi mà sao? Nàng ngược lại không sợ chính mình bị vả mặt, mà là sợ làm bị thương con gái tự ái. Bên cạnh lợi dụng không đương thời gian cho hiệu trưởng trở về mấy cái tin tức chủ nhiệm giáo dục, nghe được Tống Ninh nói lời này, bật đứng ra cười xòa nói, đúng, Hoắc tiên sinh, Hoắc phu nhân, thật ra thì hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, là ta lúc trước không đem lời nói rõ ràng. Hoắc Tấn Viêm híp mắt một cái, nhìn chủ nhiệm giáo dục, cũng không nói lời nào. Chủ nhiệm giáo dục bị cái ánh mắt này thấy nội tâm thẳng thình thịch, vội vàng nói, thật ra thì Hoắc hiểu đồng học là hiệu trưởng đặt vấn vào, quái ta cùng đồng nghiệp ta nói lên thời điểm không biểu đạt rõ ràng ý tứ, đưa đến hắn bị nói gạt, mới có thể nháo ra như vậy một lớn hơn hiểu lầm tới. Vệ Minh chết nhưng là cao mày, đặt chiêu. Đây là lại tại kiếm cớ thay hiệu trưởng gỡ tội. Vì vậy, cũng không nghĩ vác nổi Vệ Minh chết, không đợi chủ nhiệm giáo dục lại nói lời nói, hắn liền trực tiếp hỏi, "Hảo, ngươi nói Hoắc hiểu đồng học là hiệu trưởng đặt chiêu, kia thành tích học tập của nàng nói thế nào?" Chủ nhiệm giáo dục bị Vệ Minh chết đột nhiên này nhảy ra nói chuyện, làm cho có chút căm tức, thành tích học tập của nàng thế nào? Không nói hết rồi thật nhiều lần nàng là lấy toàn phần ưu dị thành tích tiến vào sao? Thật là không hiểu nổi cái này thật mất cố, người ta cha mẹ bây giờ đều ở đây đòi giải thích rồi, liền phó hiệu trưởng cũng đều không lên tiếng, liền hắn vẫn còn ở nơi này cùng hắn lương ngạnh, hoàn toàn nhìn không hiểu hắn đây là đang cho mọi người tìm nấc thang hạ. Vệ Minh chết nhìn một cái Hoắc hiểu, nhẹ a một tiếng, "Chủ nhiệm ngươi chắc chắn thật sự là lấy toàn phần thành tích khảo tiến vào sao? Nếu quả thật là mãn phần thành tích khảo tiến vào, ngày hôm qua thi đua thi vòng loại khảo liền sẽ không là thi được nửa đường liền nằm ở trên bàn ngủ." Dừng một chút, Vệ Minh chết thật nghĩa tránh ngôn từ lại nói, toàn bộ trường thi nào có một cái thí sinh giống nàng loại thái độ đó, cái nào thí sinh không phải đang nghiêm túc bài thi? Hắn nói bóng gió, trừ phi là không trả lời được đề, nếu không không thể nào sẽ là cắm đầu ngủ chờ nộp bài thi qua loa lấy lệ thái độ. Buổi chương xong, chương 69, thi vòng loại mãn phần hạng nhất. Thứ chương 69, thi vòng loại mãn phần hạng nhất. Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi nét mặt, "Lão Vệ, ngươi cũng bởi vì thấy Hoắc Diểu đồng học tại trường thi thượng nằm bò trên bàn ngủ, liền cho là thành tích của nàng kém." Hắn chưa bao giờ nào một khắc cảm thấy Vệ Minh Chết sẽ như vậy bảo thủ. Vệ Minh Chết cũng không cảm thấy ý nghĩ này của mình có cái gì không đúng, chỉ nói, "Ngày hôm qua đề thi ngươi cũng không phải là chưa có xem qua, cái loại đó độ khó hệ số, liền mỗi lần niên cấp đệ nhất dịch liền phàm đều không nhanh như vậy đem đề làm xong, ngươi cảm thấy một cái từ huyện thành nhỏ chuyển tới chuyển trường sinh, khả năng so với dịch liền phàm mạnh hơn." Chủ nhiệm giáo dục đè một cái mi tâm, cảm thấy Vệ Minh Chết cố chấp tật xấu càng ngày càng nghiêm trọng. Mà một mực yên lặng đứng, cũng chưa từng nói chuyện biện giải cho mình qua Hoắc Diểu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngũ quan sinh sắn thượng cũng không có tưởng tượng bị ủy khuất lúc khổ sở vẻ lộ ra, chỉ thật bình thản nói rồi một câu, "Thi vòng loại thành tích, hẳn đi ra rồi hả?" Nàng lời vừa dứt, chủ nhiệm giáo dục lập tức liền nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, vừa vặn 10 điểm, hắn cũng không nói thêm cái gì, quay lại vòng qua mọi người, đi tới trước bàn làm việc. Mở máy vi tính ra, trong chốc lát, hắn ghi danh cả nước kiến thức thi đua thành tích tra hỏi hệ thống, lại tìm đến nhất trung phân thuộc trang địa. Nhất trung tổng cộng tham gia thi vòng loại có 68 người, trong đó thông qua cũng chỉ có 23 người, mà toàn thể xếp hạng thứ nhất kia một lan thượng biểu hiện bất ngờ là Hoắc Diểu tên. Chủ nhiệm giáo dục nhìn máy vi tính, thật lâu đều không có nháy mắt xem như. Vệ Minh chết cùng phó hiệu trưởng hai người thấy hắn nửa ngày cũng không nói chuyện, không khỏi trực tiếp đi trước máy vi tính, vừa nhìn thấy trang trên mặt xếp hạng cùng với số điểm thời, đều sửng sốt lăng. Vệ Minh chết lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn từ chủ nhiệm giáo dục trong tay lấy đi con chuột, tự lẩm bẩm, ta không tin. Nàng làm sao có thể so với dịch liền phàm số điểm còn cao? Nàng rõ ràng liền không có nghiêm túc khảo thí. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao đổi mới trang địa, biểu hiện đứng hàng đệ nhất, số điểm 150 phân toàn phần người, thủy chung là Hoắc Diểu. Vệ Minh chết tay run một cái, con chuột ba thác một tiếng, đánh rơi trên bàn. Mà nhìn thấy cái thành tích này phó hiệu trưởng, hắt trầm sắc mặt không mảy may á với Vệ Minh chết, hắn nét mặt phức tạp nhìn một mắt Hoắc Diểu. Vốn cho là cái này chuyển trường sinh là hiệu trưởng cho mở cửa sau, hơn nữa rất tin không nghi ngờ thành tích của nàng không tốt, còn muốn nhìn một chút lần này thi đua chung nàng là làm sao ném hiệu trưởng mặt. Phó hiệu trưởng khẽ môi bước lên vẻ tự giễu. Hoắc Diểu lão sư chủ nhiệm lớp Trần Du thấy mọi người thần sắc đều không đúng, bận đi tới, nhìn thấy trong máy vi tính biểu hiện thành tích thời, cả người đều bối rối. Lại là mãn phần. Nàng không hoa mắt đi. Không phải nói thành tích không tốt sao? Đây rõ ràng chính là không cần quá được rồi. Trần Du xem qua ngày hôm qua bài thi, độ khó hệ số phổ biến so với học kỳ kỳ thi cuối đề muốn xảo quyệt, hơn nữa còn là văn tổng cùng lý tổng đề mục sen lẫn hỗn hợp trong đó, có thể đáp trả mãn phần, cái này đã nói lên này học sinh vô luận là ban xã hội vẫn là lý khoa thành tích đều là tương đối ưu dị. Mà lớp thực nghiệm là ban xã hội ban. Trần Du rất khiếp sợ, Hoắc Diểu là làm sao làm được đem ban tự nhiên đề mục toàn bộ đều đáp đúng, trước kia cũng không phải không ra khỏi toàn năng hình học sinh, chỉ bất quá cũng không có nàng như vậy biến thái mà thôi. Lão Vệ, ngươi bây giờ nhưng còn có lời gì muốn nói? Chủ nhiệm giáo dục hồi qua thần, thật châm chọc nói câu. Vệ Minh chết nghe được chủ nhiệm giáo dục mà nói, chợt nhớ tới mới vừa tiểu trường ngày đó, hắn vốn là muốn đem Hoắc Diểu nhét vào hắn hỏa tiết ban. Buổi chương xong, chương 70, Hoắc Diểu, ngươi là cái thật nhân vật lợi hại. Thứ chương 70, Hoắc Diểu, ngươi là cái thật nhân vật lợi hại. Vệ Minh chiếc khỏe môi lộ ra cười khổ, lần đầu tiên trong đời, hắn nếm được hối hận mùi vị. Nếu như hắn lúc ấy không có hiểu lầm, không có cự tuyệt khoa trưởng hảo ý, có lẽ như vậy toàn năng học sinh đem sẽ trở thành hắn danh sư đời sống vinh quang điểm. Chỉ bất quá, Vệ Minh chiếc bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Diểu. Này học sinh từ đầu tới đuôi đều là loại này an tĩnh hình dáng, không tranh cãi, cũng không ra tới giải thích, trong mắt tràn đầy không thèm chú ý đến, phảng phất đang chờ giờ khắc này, nhìn tất cả mọi người chê cười, nhìn sở hữu người bởi vì nàng mà cãi vã đến mặt mũi hoàn toàn không có. Vệ Minh chiếc giọng địa mai thu hồi ánh mắt, cứ như vậy học sinh, cho dù là thành tích khá hơn nữa, không có một chút mắt thấy lực, hắn cũng không là gì. Rất nhanh, Vệ Minh chiếc đi tới Hoắc Diểu bên cạnh, thanh âm mang chút trầm trọng, Hoắc Diểu đồng học ngươi là cái thật nhân vật lợi hại, không nói tiếng nào, lão sư cũng rất bội phục ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi những người khác nói gì, mà không cảm giác đi ra phòng làm việc. Chủ nhiệm giáo dục méo Ninh Mi, cái này Vệ Minh chết thật đúng là. Cái gì không nói tiếng nào, rõ ràng người ta tới một cái các ngươi liền bắt đầu chất vấn nàng, căn bản cũng chưa cho quá nàng cơ hội giải thích. Trần Du có chút không nhìn nổi, thấp giọng nói một câu. Thành tích không tốt, hoài nghi người ta đi cửa sau, bây giờ thành tích liền đặt ở trước mắt, lại châm chọc người ta cố ý giấu giếm không nói. Cũng không suy nghĩ một chút nếu không có thi vòng loại thành tích này một gốc ra tới, Hoắc Diểu đồng học e rằng còn rơi vào tại bị mọi người nghiêm nghị nghi ngờ chính giữa đi. Mới vừa lao sư kia chuyện gì xảy ra? Nói chuyện như vậy âm dương quái khí, không biết còn tưởng rằng con gái ta phạm sai lầm một dạng. Hoắc Tấn Viêm trầm gương mặt một cái, ngữ khí thái độ cũng thật không tốt. Vừa mới hắn cũng đi qua thấy được nữ nhi thành tích, hạng nhất, vẫn là mãn phần. Mặc dù không biết đây là cái gì khảo thí, nhưng trọng điểm là, con gái của nàng thành tích căn bản liền cùng đi cửa sau, thành tích kém không dự bên. Cho nên, rõ ràng hiểu lầm là những lao sư này, thái độ không tốt cũng là những lao sư này, bây giờ thành tích ra tới, không tự mình tỉnh lại, nhìn ý tứ này ngược lại còn cảm thấy con gái nàng cố ý giấu giếm đùa bỡn tâm cơ. Chủ nhiệm giáo dục nhìn một cái mặt mũi mau không nhịn được phó hiệu trưởng, nội tâm thật bất đắc dĩ thở dài thán, ngay sau đó đi lên phía trước bắt đầu hướng Khi Hòa sự lao, nói xin lỗi. 20 phút sau, chủ nhiệm giáo dục rốt cuộc đưa đi Hoắc Tấn Viêm cùng Tống Ninh, Hoắc Diểu cũng trở về phòng học. Trong phòng làm việc chỉ còn lại chủ nhiệm giáo dục cùng phó hiệu trưởng. Nô chủ nhiệm, không phải ta cứ nhất quyết soi mói, này chuyển trường sinh thành tích như vậy hảo, ngươi tại sao không trước đó nói rõ tình huống? Náo như vậy một ra cười ầm, ngươi nhưng thật được. Phó hiệu trưởng nghĩ đến mới vừa rồi Hoắc Diểu thành tích ra lúc tới một màn kia, mặt đến lúc này đều còn ở đau. Chủ nhiệm giáo dục nghe vậy, thần sắc cũng khó nhìn, ta chưa nói sao? Ta nói như vậy nhiều lần, các ngươi có một người nghe lọt được sao? Phó hiệu trưởng nét mặt có chút mất tự nhiên, nâng lên tay đè xuống mi tâm, vậy ngươi cũng không giải thích rõ, ta đây không phải là lại nghe Vệ Minh chết. Ai, thôi đi, nói những thứ này nữa cũng không có dùng. Ngay sau đó, phó hiệu trưởng nhớ tới cái gì, lại thuận miệng nói, nếu bây giờ hiểu lầm đã nói rõ, hôm nay chuyện này ngươi cũng không cần lại nói cho hiệu trưởng, hắn trở lại kinh thành chuyện cũng nhiều, đừng đi phiền hắn. Chủ nhiệm giáo dục khỏe môi vạch qua như lúc giọng niệm ai, bây giờ nghĩ không cần nói cho hiệu trưởng, kia vừa mới đi làm gì. Cho dù ta bây giờ không nói, hiệu trưởng trở lại vẫn là sẽ biết. Phó hiệu trưởng không nhịn được phất phất tay, vậy thì chờ hắn hồi tới hay nói, bất quá chỉ là một cái hiểu lầm, cũng không phải là cái gì chuyện thiên đại. Buổi chương xong, chương 71, sẽ không là làm bữa đi. Thứ chương 71, sẽ không là làm bữa đi. Thi vòng loại thành tích vừa ra tới, tất cả sự quan tâm học sinh, cho dù không có tham dự người, đều rối rít lấy điện thoại ra tới tra hỏi. Mọi người đều muốn biết Hoắc Diểu cái này đi cửa sau tiến vào chuyển trường sinh, thành tích đến cùng như thế nào, có thể hay không liền thi cái 1-2 chục phân. Chẳng qua là, khi thấy thành tích xếp hạng một khắc kia, tất cả mọi người con ngươi đều thiếu chút nữa rơi ra. Ta đi, chuyển trường sinh như vậy châu bò sao? Lại thi mãn phần. Cảm giác ta ánh mắt xuất hiện vấn đề, không phải đều ở đây nói nàng đi cửa sau tiến vào sao? Hiện nay đi cửa sau thành tích cũng có thể mãn phần, nhưng ta chờ ban đầu quang minh chính đại khảo tiến vào làm sao chịu nổi? Sẽ không phải là an gian đi. Ngươi suy nghĩ một chút có thể ở nhất trung đi cửa sau, quan hệ này mạng khẳng định rất rộng, trước thời hạn lấy được thi vòng loại bài thi đáp án, không cũng hợp tình hợp lý sao? Huống chi, nàng còn là một ban xã hội sinh, ban tự nhiên đề mục cũng có thể toàn bộ đều đáp đúng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nhiều cách nói dối gen, tóm lại đại đa số người đều bị thành tích này dọa sợ, tin tưởng cùng không tin nàng có thể khảo ra loại này thành tích mỗi người chiếm một nửa. Vì vậy Hoắc Diểu trở lại phòng học thời điểm, cảm nhận được chính là các loại ánh mắt phức tạp. Cự tỷ, mới vừa lao sư tìm ngươi đi phòng làm việc, có phải hay không nói thi vòng loại thành tích chuyện? Mông ảnh một mặt hưng phấn cộng thêm bắt quái hề hề dáng vẻ. Hoắc Diểu nhíu mày, ngược lại cũng không tế nói gì, chỉ hàm hồ không rõ ừ một tiếng. Ngươi cũng quá có thể giấu, thành tích lại như vậy hảo, thi vòng loại mãn phần hạng nhất hay? Mông ảnh đập đi miệng, lại nói, một cái ban xã hội sinh, đem ban tự nhiên đề mục cũng có thể hoàn mỹ viết ra, không đơn giản, không đơn giản. Hoắc Diểu nhìn nàng, cười cười, cho nên nhường ngươi nhìn lâu thư. Mông ảnh trong nháy mắt bị lời này một nghẹn, cảm giác chính mình lại bị cười nhạo, hơn nữa chứng cớ xác thật. Bất quá, Mông ảnh lại nhớ ra cái gì đó, vận tiến tới Hoắc Diểu bàn học trước, đưa tay từ nàng bàn học trong móc ra nàng thường xuyên nhìn mấy cuốn sách tới. Vật lý, hóa học, sinh vật. Mông ảnh trừng mắt nhìn, ngươi mỗi lần tan lớp đều nhìn những thứ này. Hoắc Diểu thiêu mi, nếu không ba đạo tổng tài yêu ta. Phúc. Mông ảnh không nhịn được rồi, nàng là thật thụ đặc kích. Nàng vẫn cho là cự tỷ tan lớp nhìn hẳn là ban xã hội phương diện sách, nhưng vạn vạn không muốn a. Khó trách mới vừa tiểu trường ngày đó, nàng sẽ hỏi nàng vay hóa học sách học, tất nhiên, người ta này một mực tại văn lý song tu đâu. Mông ảnh lắc lắc đầu, cự tỷ, ngươi chính là một biến thái. Hoắc Diểu khẽ môi có rút. Bất quá, lần này xem ai còn dám nói ngươi là đi cửa sau. Mông ảnh rầm rầm gì, mặt đầy đắc ý, cùng có vinh dự. Xã hội ta cự tỷ, có thể văn lại có thể lý, những thứ kia hâm mộ ghen tị tiểu biểu tạp nhóm mau cút thôi đi. Lục Hạ hôm nay không có đi trường học, bởi vì phải thâu tiết mục, cho nên cùng trường học xin nghỉ, liền thi vòng loại thành tích ra tới nàng đều không rảnh đi thăm hỏi. Bất quá, biết nàng tham gia cả nước kiến thức thi đua quản lý, ngược lại là có giúp nàng chú ý, chờ hậu trường mới vừa thải bài xong, quản lý liền đem trên điện thoại di động tra ra được nàng số điểm cùng với xếp hạng, đưa tới. Hạ Hạ, thi vòng loại thành tích không tệ nga, 138 phân, không hổ là học bá, chính là lợi hại. Quản lý cười hết mắt. Hắn trong lòng lúc này đã đang tính toán, tiếp theo muốn thế nào lợi dụng cả nước kiến thức thi đua tới cho Lục Hạ tạo nên nhiệt độ. Rốt cuộc trong vòng giống Lục Hạ loại này ra thế hảo, dài đến lại đẹp mắt, hay là thật học bá nhân thiết quá ít, chỉ cần khôn khéo đem nàng ưu điểm thể hiện ra, không sợ sau này nàng không đỏ. Lục Hạ cười nhận lấy quản lý điện thoại di động. Đánh giá cao ta tốc độ gõ chữ, mới vừa viết xong cuối cùng chương một truyền lên, ta cảm thấy ta ngày mai thì có thể đủ dùng một lần toàn truyền lên rồi. Ngoài ra có phiếu bảo bảo nhóm, nhớ được bỏ cho ta hắc còn có đánh thẻ cũng đừng quên nha, yêu các ngươi. Buổi chương xong, chương 72, xếp hạng thứ nhất, chỉ lần này đồng loạt. Thứ chương 72, xếp hạng thứ nhất, chỉ lần này đồng loạt. Lục Hạ đối chính mình số điểm rất có lòng tin. Từ ngày hôm qua khảo thí xuống tới, trừ liên quan tới ban xã hội phương diện mấy chỗ bài thi tương đối mơ hồ bên ngoài, những thứ khác cơ bản không thành vấn đề, có thể nói thông qua thi vòng loại là tuyệt đối không có vấn đề. 138 ghi bàn thắng, xếp hạng thứ 6, tại nàng trong dự liệu. Lục Hạ khỏe môi nâng lên, chỉ nhìn lướt qua, liền muốn đem điện thoại di động đưa trả lại cho nàng quản lý, bất quá nghĩ tới điều gì, nàng lại thu tay về, đầu ngón tay tại trên màn ảnh nhẹ nhàng đi lên hoạt động. Chỉ thấy xếp hạng biểu trang bìa đã tuột đến phần đấy, lại cũng không nhìn thấy Hoắc Hiểu tên. Lục Hạ nhíu mày một cái, nàng không phải tham gia khảo thí sao? Làm sao sẽ không có nàng tên? Chẳng lẽ là không qua thi vòng loại? Lục Hạ nghĩ như vậy, khóe môi cười bộc phát thâm thúy, nàng hay nói đi, như vậy thành tích làm sao xếp hạng thượng danh? Lục Hạ nhẹ a thanh, đầu ngón tay lơ đãng điểm tới rồi bên cạnh trở lại phân đỉnh, tại nàng túi đầu chuẩn bị đem trang web tắt thời, Hoắc Hiểu tên bất ngờ dọi vào rồi nàng trong tầm mắt. Hạng nhất, 150 phần, Hoắc Hiểu. Lục Hạ khóe môi nụ cười đọc lại, tay theo bản năng đem điện thoại di động siết chặt. Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể sẽ là mãn phần? Nàng làm sao sẽ đứng hàng hạng nhất? Hạ Hạ, ngươi sắc mặt làm sao có chút khó coi? Có phải hay không vừa mới thải bài mật nhọc? Quản lý thấy chính mình nghệ người thần sắc khác thường, không khỏi quan tâm hỏi rồi câu. Lục Hạ ánh mắt lóe lên, như không có chuyện gì xảy ra đem điện thoại di động lần nữa trả lại cho quản lý, ôn nhu nói, không việc gì, có thể là mới vừa hát nhảy thời điểm quá chuyên chú, lúc này còn có chút không lấy lại tinh thần. Quản lý nghe vậy, giơ tay lên vỗ một cái nàng bả vai, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe sẽ, chờ tiết mục chính thức thâu thời điểm, ta lại tới kêu ngươi. Ừ, cảm ơn thiên ca. Lục Hạ đáp nhẹ hạ. Quản lý cầm điện thoại di động chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá mới vừa đi ra mấy bước sau, hắn lại khựng xuống tới. Xoay người qua nhìn về phía Lục Hạ, đúng rồi Hạ Hạ, một hồi ghi tiết mục thời có đặt câu hỏi phân đoạn, ta đi tìm biên đạo bên kia nói lại ngươi tham gia thi đua chuyện, đến lúc đó ngươi cứ nhìn trả lời hát. Lục Hạ ngớ ngẩn, ngay sau đó gật đầu. Hoắc Hiểu tại thi vòng loại chung lấy toàn phần ưu dị thành tích thành công tiến vào vòng kế tiếp cấp thành phố dự cuộc thi, mà như vậy mãn phần thành tích tại toàn bộ S thành phố mấy chục sở trung học trong cũng chỉ lần này đồng loạt. Cho nên tại cả nước kiến thức thi đua quan vong thành phố tổng xếp hạng thượng, nàng ổn cư đệ nhất, cho dù là thành phố xếp hạng thứ 2 số điểm cũng cùng nàng trên lệch 9 phần, có thể đủ thấy nàng đối ban xã hội cùng lý khoa kiến thức nắm giữ được có nhiều vững chắc. Lúc này, thành phố Văn Hiệp. Lần này thi đua thi vòng loại thành phố nhất chúng có một bạn học thi mãn phần, thậm chí ngay cả trường lão kia nói xảo quyệt vật lý đề đều cho giải được rồi, người bạn học này thật đúng là không đơn giản. Thư ký trưởng trong tay cầm một phần bài thi, một bên chật chật tán thưởng, vừa đem phần kia bài thi đưa cho Lý sự trưởng. Lý sự trưởng cầm lấy bài thi, đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, lúc này mới rũ mắt, tầm mắt rơi vào bài thi thượng. Còn chưa nhìn bài thi, quan là hoảng hốt một mắt nhìn sang tránh giai chữ liền nhường người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chữ này không tệ, rộng lớn đại khí, bút lực tràn đầy già dặn, phát họa gian vừa không có dư thừa loại loẹt, nhìn chữ như gặp người, cái này ngược lại là rất có hàm dưỡng học sinh. Lý sự trưởng ngược lại là chút nào không keo kiệt bình luận rồi một câu. Ban xã hội sinh đi, tại tài văn chương phương diện bao nhiêu cũng so với ban tự nhiên sinh muốn nhắn nhủi điểm đi. Thư ký trưởng cười, thuận miệng nói câu. Lý sự trưởng nâng nâng mi, trên mặt mang kinh ngạc, không phải đâu. Đem chương lão để kia giải được chính là một ban xã hội sinh. Buổi chương xong, chương 73, là ngẫu nhiên giải được để đi. Thứ chương 73, là ngẫu nhiên giải được để đi. Cho nên ta vừa mới sẽ nói cái này người không đơn giản. Thư ký trưởng ánh mắt xa xưa nói. Lý sự trưởng nghe vậy, trầm ngưng rồi mấy giây, liền nhìn lên bài thi, nhất là trọng điểm là nhìn cuối cùng một đạo đại đề, cũng chính là trương lão gia kia nói vật lý đề. Hồi lâu, Lý sự trưởng khoe môi treo lên một mặt bội phục, hắn hướng ghế ngồi sau dựa vào một chút, than, quả thật không đơn giản à, ngươi nhìn phương này chỉnh thức hàng đến xào rượu, một bước dư thừa chỉnh tự đều không, hơn nữa loại này giải pháp cũng rất tươi mới, so với trương lão cho chúng ta chuyển tới giải pháp còn đơn giản hơn. Thư ký trưởng mặc dù đối với vật lý không có ở đây được, nhưng vừa nghe Lý sự trưởng nói như vậy, nhưng cũng minh bạch đáp đạo đề này suy tư của người năng lực mạnh bao nhiêu, nét mặt hơi liễm, chỉ nói, Trương lão một mực tại tìm một cái có thể ở vật lý phương diện có chắc tuyệt thiên phú đệ tử, ngươi nói có muốn hay không đem nhất chúng cái này khảo toàn phần người, để cử đi lên. Lý sự trưởng gỡ xuống mắt kiếng, ngón tay xoa xoa khóe mắt, im lặng mấy giây, hắn liền nói, tạm thời không cần, chỉ là một nho nhỏ thi vòng loại cuộc thi còn không nhìn thấy gì, rốt cuộc cái này mãn phần thí sinh là cái ban xã hội sinh, nói không chừng Trương lão đạo đề này, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên giải đi ra chứ. Thư ký trưởng vừa nghe, ngược lại cũng cảm thấy có chút đạo lý, vậy cũng tốt, chờ nàng qua cấp thành phố dự cuộc thi nói sau đi. Ừ. Lý sự trưởng nhẹ ứng tiếng, sau đó đem bài thi đặt ở trên bàn. Thư ký trưởng ánh mắt lại quét qua bài thi, lại nói, kia đạo này vật lý đề giải pháp, muốn vua xuống tới cho Trương lão phát quá khứ sao? Ta cảm thấy hắn nhìn thấy hắn sẽ. Lý sự trưởng nhấc tay một cái, ngắt lời nói, Trương lão có thể dành thời gian cho lần này thi đua ra đề, đã là cho chúng ta hiệp hội thiên đại mặt mũi, loại này để đối hắn tới nói căn bản không đáng nhắc tới, bất quá chỉ là một loại khác giải pháp, quả thực không cần phải đại kinh tiểu quái cầm đi trước mặt hắn. Thư ký trưởng sờ sờ chóp mũi, được rồi, ta minh bạch rồi, vậy ta trước hết đem này bài thi lấy về phong đường rồi. Nói xong, hắn liền cầm lên rồi bài thi. Đi đi. Bất quá chờ thư ký trưởng vừa mới chuyển thân đi ra hai bước, Lý sự trưởng giống như là nhớ lại ai, vừa hướng hắn bóng lưng hỏi một câu, đúng rồi, nhất trung có một người tên là Lục Hạ, cuộc thi lần này thành tích như thế nào? Thư ký trưởng dùng bước, hắn đối Lục Hạ ngược lại là có ấn tượng, bởi vì con gái hắn vẫn là nàng fan. Xoay người qua, hắn trả lời, 138 phân, xếp hạng thứ 6, cũng không tệ lắm. Dừng một chút, thư ký trưởng lại bổ sung một câu, này học sinh thật giống như còn là một sân trường minh tinh, học vẫn là ban tự nhiên, có thể có như vậy thành tích, cũng là một nhân tài. Lý sự trưởng đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ một chút rồi mấy cái, được, ta biết, ngươi đi làm việc đi. Thư ký trưởng nhìn một cái Lý sự trưởng, mặc dù không biết hắn tại sao lại đột nhiên hỏi tới Lục Hạ, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, ứng tiếng liền đi. 3. Thứ 7. Buổi sáng mới vừa ăn điểm tâm xong, Hoắc Hiểu liền bị Tống Ninh cứng rắn kéo đi tiểu khu phụ cận siêu thị, mua một đống lớn thức ăn còn có một đại bao quả vặt. Thanh toán xong, Tống Ninh xoay người qua, nhìn nhà mình con gái hai tay không không, còn một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ, đột nhiên phốc suy cười ra tiếng. Nàng một vừa đưa tay muốn đi hỗ trợ xách túi, một bên lại nói, nữ hải tử không cần quá chạch, nên ra tới đi dạo một chút liền muốn ra tới, lao đại ở nhà đọc sách đều mau thành con một sách. Hoắc Hiểu mặt không cảm giác cự tuyệt mẹ ruột hỗ trợ, gai đúng chỗ ngứa vạch trần, ngài chỉ là bởi vì không người hỗ trợ xách đồ vật. Tống Ninh hơi có vẻ chột dạ ho khan một cái, thấy nàng xách hai đại bao đồ vật không chút nào cố hết sức, thầm nghĩ quả nhiên hiểu điệu lại ngọt ngọt con gái là không thể nào có. Hôm nay trong nhà muốn tới khách nhân. Hoắc Hiểu liếc mắt tay phải xách túi kia thức ăn, hỏi một câu. Buổi chương xong, chương 74, nguyên lai ngươi chính là hắn em gái ruột. Thứ chương 74, nguyên lai ngươi chính là hắn em gái ruột. Tống Ninh hơi có chút thần bí hề hề nói, ngược lại cũng không tính là khách nhân. Hoắc Hiểu lông mày nhướng lên, Lục Hạ. Mặc dù Lục Hạ đã trở về Lục gia, bất quá đối với Hoắc gia người tới nói, sợ cũng sẽ không đem nàng coi thành là khách nhân. Không phải. Tống Ninh lắc lắc đầu, cười nói, ngươi làm sao sẽ bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Hạ trên người? Hoắc Hiểu thân sắc thật tự nhiên, tùy tiện đoán. Cửa siêu thị lui tới ra vào người tương đối nhiều, Hoắc Hiểu cũng không quá nhiều hứng thú lại tiếp tục hỏi, liền lại nói, về nhà trước. Vừa nói, nàng đã xách hai đại bao đồ vật tùy ý đi ra ngoài. Tống Ninh nhìn rõ ràng một phó gầy nhỏ vô cùng lại lực đại vô cùng nữ nhi bóng lưng, bên trong lòng không khỏi một lần nữa phát ra cảm khái, tiểu kiều nhược nhược con gái quả nhiên là không thể nào có. Về đến nhà, Tống Ninh liền chui vào phòng bếp bận sống. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng, sau đó liền trở về phòng. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ nhiều lúc, Hoắc gia cửa lớn chuông cửa mới vang lên. "Tiểu Hiểu, ngươi đi mở cửa giùm." Trong phòng bếp bận rộn, Tống Ninh hướng ra ngoài hô một tiếng. Hoắc Hiểu hừ một tiếng, đem điện thoại di động giấu hồi trong túi, đứng dậy đi tới cửa. Cửa mới vừa mở ra. "A, ta có phải hay không đi nhầm cửa?" Bên ngoài vừa định kêu một tiếng a di nam nhân, khi nhìn đến Hoắc Hiểu trong nháy mắt, sợ run một giây sau lập tức liền sửa lại, đem cái kia gì chữ nuốt vào. Hoắc Hiểu chân mày nhíu một cái, "Ừ." Nam nhân trong tay xách rất nhiều thứ, hắn lui về sau một bước, ngửa đầu nhìn trên khung cửa môn bài hảo, cái này cũng không sai a. Ngay sau đó, nam nhân vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, trong lòng một bên thán phục đối phương thần tiên nhan trị giá, một bên lại thanh rồi thanh giọng nói, không xác định hỏi một câu, nơi này là Hoắc gia đi. Ừ. Hoắc Hiểu thanh âm lạnh lùng khốc khốc, tinh xảo trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Liền thanh âm đều như vậy dễ nghe đâu. Bất quá. Cái này nữ hài nhìn mặc dù lạ mặt, nhưng lại nhìn kỹ một chút, nàng ngũ quan đường nét ngược lại là cùng nhà hắn nghệ sĩ có chút tương tự. Nam nhân cặp mắt ngưng ngưng, chợt nhớ tới một chuyện tới, kinh hô, ngươi là tưởng ca cái kia bị ôm sai rồi ruột thịt muội muội. Lục Hạ hắn nhận thức, cho nên lại một suy đoán cô gái trước mắt thân phận ngược lại là cũng không khó. Hoắc Hiểu nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm, cũng không nói lời nào. Dài đến đẹp mắt, thanh âm dễ nghe, khí chất khốc khốc, nơi nào giống như là từ tiểu nuôi tại nông thôn người đâu. Đồng Vũ đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó bận tự giới thiệu mình, "Muội muội ngươi hảo, ta là ngươi ca ca Hoắc Tường quản lý, ta kêu Đồng Vũ." Hoắc Hiểu nghe nói, đáy mắt ngược lại là xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, cho nên mẹ ruột bận sống một ngày, cứ thế không bảo hôm nay tới người đó chính là Hoắc Tường. Cổ thân thể này tứ ca. Bất quá Hoắc Hiểu mâu quang chuyển một cái, quét một vòng Đồng Vũ. Vị này lấy quản lý tự xưng, cho nên nàng cái kia chưa từng gặp mặt tứ ca là cái nghệ sĩ. Đồng Vũ bị Hoắc Hiểu đống nhiên như vậy một quan sát, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thẳng tắp cõng, đối phương rõ ràng chẳng qua là một cái tiểu cô nương, lại khó hiểu cho người một loại không khỏi áp lực, thật là kỳ. Liễm hạ tinh thần, Hoắc Hiểu khẽ môi nhẹ mân, lễ phép hướng người gật đầu, "Ngươi hảo." Sau đó, nàng đem mở phân nửa cửa đại đà mở, nhường hắn tiến vào. Đồng Vũ lấy lại tinh thần, ngược lại là không đi vào, chỉ đem vật cầm trong tay mấy cái tinh xảo túi giấy nhất nhất bỏ vào huyền quan miệng, cười nói, "Ta liền không vào, ta chính là tới giúp tưởng ca tặng đồ." Lập tức đi ngay. Hoắc Hiểu vừa nghe, nét mặt trong nháy mắt đạm hạ mấy phần, tự tiếu phi tiếu hỏi một câu, hắn buổi tối không trở lại. Buổi chương xong.